Chương 629, ngươi học phế đi a. Chương 629, ngươi học phế đi a. Mặc dù nghe đồn thánh nữ đã từng nói, nàng hành tẩu sẽ là nàng chọn nam nhân, nhưng đây chỉ là nghe đồn. Hôm nay, thánh nữ thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, đem việc này nói rõ ràng. Ai đạt được hành tẩu lệnh bài, liền có thể đạt được nàng. Đứa nhỏ này, làm gì như vậy? Trên lầu cát, Linh Tố Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù là Vũ Lạc đối với Từ Thành lại lòng tin, cũng không cần như vậy lớn tiếng, á này sẽ là Từ Thành dẫn tới bao nhiêu cửu hận. Ha ha, Vũ Lạc dù sao vẫn là nhập thế không sâu, tông chủ ngươi đã nhìn ra đi, tâm trí còn chưa đủ thành thục. Ca Tam trưởng lão cười nhẹ, ánh mắt đảo qua bên người ba người. Nhị trưởng lão lần này không có phụ họa, mà là nhìn về phía đại trưởng lão. Nếu như đại trưởng lão nói là sự thật, vị này thật đúng là đối với cái gì khiêu chiến cũng không đáng kể. Toàn bộ Tây Cương, trong cùng thế hệ, ai có thể hữu lực ép tiên tiên nhị trọng bản sự? Đài cao bốn phía, vô số tuyết rơi tông đệ tử nhìn về phía Từ Thành cùng Tà Diệu, trong mắt thần sắc thâm thúy u ám. Vì thánh nữ, tốt nhất hai tên này một cái cũng không được lưu lại mới tốt. Đặc biệt là mấy vị kia trong môn đi chuyển, trong mắt lăng lệ đã không che giấu nữa. Nếu thánh nữ nói đạt được lệnh bài liền có thể đạt được nàng, cái kia, cướp có tính không? Trên đài cao, Tà Diệu chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Hắn không có để ý ánh mắt của người khác. Hắn vừa rồi chỉ thấy thánh nữ một người. Hắn cảm thấy, thánh nữ lời nói, rõ ràng nói đúng là cho hắn một người nghe. Dược đạo bên trên đánh bại bên cạnh gia hỏa này, sau đó đạt được lệnh bài, đạt được thánh nữ. Thánh nữ nhất định là không tốt trực tiếp đem lệnh bài đưa chính mình, mới có thể cố ý xếp đặt vấn này. Thánh nữ nàng biết tất cả mọi chuyện. Hít sâu một hơi, Tả Diệu quyết định không còn che giấu. Hắn muốn tất cả mọi người biết, hắn Tả Diệu mới là thánh nữ chọn nam nhân kia. Thánh nữ, trước khi tỷ đấu, Tả Diệu muốn đưa ngươi một dạng lễ vật. Tả Diệu tiến lên một bước, cao giọng mở miệng. Nói, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một cái bình lưu ly nhỏ xuất hiện. Hắn lên trước đem cái bình đưa đến đứng ở một bên trưởng lao thẩm viện trước mặt, cao giọng nói, xin mời thẩm trưởng lão bình giám, trong bình này chứa ra sao dược dịch. Dược dịch? Cái này Tả Diệu muốn đưa thánh nữ dược dịch. Dưới đài tất cả đều là hiếu kỳ ánh mắt, liền ngay cả Vũ Lạc cũng là trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Tả Diệu cảm giác chính mình cao quang thời khắc rốt cuộc đến, không hưởng công chính mình ẩn nút lâu như vậy. Thẩm viện tiếp nhận bình lưu ly, ánh mắt đảo qua, sau đó trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Đây là rõ ràng nguyên hoa dịch, chính là có thể sau khi tăng lên thiên cảnh võ giả tu vi dược dịch. Nàng nhìn về phía Tả Diệu, cao giọng nói, muốn luyện chế cái này rõ ràng nguyên hoa dịch, cần phải có cấp 2 dược sư tiêu chuẩn. Dược dịch này là ngươi tự tay phối trí. Cấp 2 dược sư. Đối với, chính là câu nói này. Tả Diệu nụ cười trên mặt nở rộ, đưa tay nguyên một quần áo của mình, sau đó trên mặt hiện lên ý cười. Trưởng lão nói không sai, thuốc này dịch chính là ta tự tay phối trí, đưa cho thánh nữ. Ta đã là cấp 2 dược sư. Lúc trước lập xuống lời thề, cũng có thể thực hiện. Lời thề. Lúc trước Tả Diệu từng nói, chờ mình đạt tới cấp 2 dược sư thời điểm, liền hướng thánh nữ cầu thân. Dược đường trưởng lão, còn có trong môn không ít cao tầng, đối với chuyện này đều là ủng hộ. Không nghĩ tới, hôm nay Tả Diệu thật đạt đến cấp 2 dược sư cảnh giới. Tả Diệu sư minh thật cấp 2 dược sư. Dưới đài cao, có mặt người sắc khẽ biến, thấp giọng mở miệng. Cấp 2 dược sư, tại dược đường đều là chấp sự thân phận, toàn bộ trong tông môn cũng là thân phận tôn quý. Những đích truyền kia đệ tử rất nhiều đều là nhữ mày đến. Một vị cấp 1 dược sư, liền xem như bản sự không nhỏ, cũng chỉ là đệ tử thân phận. Có thể cấp 2 dược sư, liền hoàn toàn không giống. Giết một vị cấp 2 dược sư, tông môn sẽ quản. Trên đài cao, Tả Diệu cả người phảng phất đều phát ra hào quang, trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía dưới. Vũ Lạc ánh mắt quét về phía Từ Thành, gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt, không khỏi khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn qua Tả Diệu. Tả Diệu sư đệ, ngươi lễ vật này ta rất ưa thích, ngươi còn gì nữa không? Ưa thích? Thánh nữ nói nàng ưa thích. Tả Diệu cảm giác lòng của mình đều muốn nổ tung, phảng phất một cỗ ngọt ngào muốn đem chính mình hòa tan. Ta mấy ngày nữa lại phối. Sắc mặt hắn trứng hồng, thì thào lên tiếng. Đáng tiếc hàng này dự dịch là hắn tốn hao thời gian nửa tháng, vừa rồi may mắn thành công. Sớm biết thánh nữ ưa thích, tối hôm qua liền không ngủ, toàn lực lại phối một phần dược dịch tốt bao nhiêu. Trên đài cao, Thẩm Viện nhìn về phía Vũ Lạc, gặp nàng trong mắt ý cười, không khỏi lắc đầu. Nha đầu này thái cổ linh tinh trách, lúc này còn chọc ghẹo người. Khu khu, các ngươi hai vị nếu là chuẩn bị xong, liền bắt đầu giao đấu đi. Ta Tuyết Rơi trong tông giao đấu, là vì tăng lên đồng môn tại võ đạo, dược đạo phía trên trình độ, không phải là vì giải quyết ân oán cá nhân. Thẩm Viện nhìn về phía Từ Thành cùng Tà Diệu, cao giọng mở miệng. Đây là muốn cử hành dược đạo giao đấu. Dưới đài bốn phía đều là lặng lặng nhìn hai người, không biết hai vị này hôm nay ai có thể thắng được. Tả Diệu lại là cấp 2 dược sư, hôm nay giao đấu nên không có bất ngờ đi. Khó mà nói, vị yêu biểu lộ thế nhưng là rất bình tĩnh, nói không chừng hắn cũng có cấp 2 dược sư trình độ đâu. Thôi đi, ngươi coi cấp 2 dược sư là rau cải chẳng sao. Tả Diệu như vậy tuổi trẻ cấp 2 dược sư, phạm vi ngàn dặm khó tìm. Dưới đài hỗn loạn lúc này đã không thể dao động Tả Diệu tâm trí. Hắn đi đến trường án trước, nhìn xem trước mặt các loại bình lưu ly khí cụ, còn có bãi phòng ở một bên các loại dược liệu, trong đôi mắt tinh quang chớp động. Hôm nay, hắn muốn hiện ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Liên phối trí một bình rõ ràng nguyên hoa dịch. Hắn muốn tại trước mặt tất cả mọi người phối trí cấp 2 dược sư phối trí dược dịch, muốn đem phối trí này tốt dược dịch tự tay đưa đến thánh nữ trước mặt. Nghĩ đến đây, hắn đã toàn thân run rẩy, trực giác nhiệt huyết sôi trào. Cứ làm như vậy, đưa tay vỗ trường án, trong tay hắn nắm lên một cái xem nhỏ, còn có bình nhỏ, chuẩn bị phối dược. Lúc này, đứng ở một bên khác Từ Thành cũng đi đến trường án trước. Mặc kệ là Thẩm Viện cùng Chu Thận, hay là trên lầu các ba vị trưởng lão, tông chủ Linh Tố Vân đều đem ánh mắt quang tại trên người hắn. Vị này muốn động thật sự, liền nhìn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Thành ánh mắt đảo qua trước mặt dược liệu, sau đó mỉm cười. Hắn đưa tay chỉ vào, từng cây dược liệu hiện lên, treo tại trước mặt. Một màn này, để cách đó không xa Chu Thận, Thẩm Viện trừng to mắt. Dưới đài cao, một mảnh tiếng hấp khí. Trước, Thiên Tiên sao trên lầu cát, Tam trưởng lão mở mịt nói nhỏ. Hắn bên người nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão trong mắt thần quang thu liễm, chăm chú nhìn Từ Thành tay. Thiên Tiên, Thiên Tiên tam trọng mới có thể làm đến một bước này đi. Linh Tố Vân hai mắt nheo lại, trong miệng thanh âm thấp đến chỉ có chính nàng nghe được. Trên đài cao Từ Thành không còn dừng tay, nhiều loại dược liệu chạm vào nhau, hóa thành mảnh vỡ. Thanh Dương Hoa cùng Bạch Ngọc Chi tương dung. Đây là để tụ chân nguyên dung hợp chi lực sao? La Song Cỏ cùng Ngắn Thiên Thảo hóa thành một thể, chẳng lẽ là vì trợ giúp Ngắn Thiên Thảo bên trong dược lực tăng lên, hóa thành chân nguyên? Cao Lâm Chi, một cây dương rễ, cái này chọn dược liệu cũng là rõ ràng nguyên hoa dịch phối dược. Hắn cũng là muốn phối trí rõ ràng nguyên hoa dịch. Có thể thủ pháp này, thần kỳ A Chu Thận trong đôi mắt tất cả đều là linh quang, một tay bước râu, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Bên cạnh hắn Thẩm Biện cũng là con mắt trừng lớn, không lọt mất Từ Thành hiện tại trên tay một tia chi tiết. Mặc dù không biết Từ Thành làm như vậy là vì cái gì, nhưng nhất định là có thâm ý khác. Từ Thành trước mặt, các loại dược liệu chạm vào nhau, sau đó hóa thành một đạo đạo dược phấn xoay tròn. Các loại bảy tám đạo các loại thuốc bột đụng vào nhau thời điểm, lòng bàn tay của hắn nô ra. Bành, một đoàn ngọn lửa màu ám kim dâng lên, đem những thuốc bột kia tất cả đều bao trùm. Hư không nhóm lửa. Đây là thủ đoạn gì? Dưới đài cao, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bành, tà rượu trên tay bình lưu ly nổ tung. Hắn là bị dưới đài tiếng hô chấn kinh, trên tay bất ổn, dược dịch tản mát tại cái bình bên ngoài, mới nổ cái bình. Lòng bàn tay pha toái cái bình, trên bàn tay từng cái lỗ hổng nhỏ máu tươi nhỏ xuống. Dược sư chính là như vậy, gặp được phối trí thất bại, thụ thương là chuyện thường ngày. Dược đường chấp sự Thiệu Tam Thông chính là phối trí dược dịch thất bại, cả người đều phế đi. Không lo được trên tay thương thế, Tạ Diệu vô ý thức chuẩn bị xuất thủ một lần nữa phối trí dược dịch. Hắn ngẩng đầu một cái, cả người cứ thế tại cái kia. Bên cạnh Từ Thành, hắn đang làm gì? Lúc này, Từ Thành một tay điểm tại trước mặt một đám lửa lưu chuyển, đem ở trong thuốc bột bao lấy. Tất cả thuốc bột bắt đầu co vào, sau đó từ từ xoay tròn, ngưng tụ thành từng viên nho nhỏ viên cầu, trên đó chớp động bừng sáng màu xanh. Trên trăm quả màu xanh tiểu dược hoàn, mỗi một quả đều tròn trịa óng ánh. Hỏa diễm vừa thu lại, những đan dược kia ném linh lợi xoay tròn. Từ Thành ống tay áo vung lên, đại đa số dược hoàn cũng bay hướng dưới đài Vũ Lạc, trước mặt chỉ lưu lại 7, 8 quả. Vũ Lạc cười ống tay áo vung lên, đem tất cả dược hoàn giữ được. Đây là đan dược gì? Nghe rất thơm. Nàng đưa tay cầm một viên đưa vào trong miệng, sau đó cười nói, ngọt, ân, cũng là rõ ràng nguyên hoa dịch dược tính. Rõ ràng nguyên hoa dịch. Cái này tiểu dược hoàn là rõ ràng nguyên hoa dịch. Người này là cấp 2 dược sư. Thế nhưng là ai từng thấy dạng này phối dược thủ đoạn đâu? Từ Thành đưa tay một chút, còn lại dược hoàn bay về phía Thẩm Viện Chu Thận hai người bọn họ trước mặt. Thẩm Viện cùng Chu Thận bận bịu xuất thủ kiềm chế, sau đó nắm trong tay. Thẩm Viện cẩn thận nhìn xem lòng bàn tay đậu xanh lớn dược hoàn, trên người có một cỗ khí tức phun trào. Nàng bên người Chu Thận cũng giống như thế, chỉ là khí tức trên thân so Thẩm Viện ngưng trọng rất nhiều. Dược lực hùng hậu, trong đó rõ ràng nguyên hoa dịch dược lực bị mở rộng mấy lần, thuốc này hoàn liền có thể đỉnh năm bình rõ ràng nguyên hoa dịch. Chu Thận trong đôi mắt chớp động tinh quang, trầm giọng mở miệng. Một viên, đỉnh năm bình. Hắn bên người Thẩm Viện gật đầu, tiếp lời nói, xác thực, dược hoàn này còn có một chút chỗ tốt, chính là thuốc này không có tác dụng phụ, có thể không ngừng phục dụng. Không giống bình thường rõ ràng nguyên hoa dịch, mỗi phục dụng một bình, cần 2 tháng đằng sau lại phục dụng. Không có tác dụng phụ. Dạng này thuốc, đó là cực phẩm a. Cách đó không xa trên lầu cát, Linh Tố Vân cùng ba vị trưởng lão đều là trên mặt hiện lên vẻ kích động. Nếu là thuốc này có thể thường xuyên phục dụng, trong môn kia những cái kia ngày kia cảnh chấp sự trưởng lão, tu vi tăng lên sẽ nhanh lên vô số lần. Ha ha, phối trí một bình rõ ràng nguyên hoa dịch dược liệu, vậy mà có thể luyện chế ra 132 quả dạng này dược hoàn. Tiểu Hữu, đây chính là đan dược của người chi đạo. Chu Thận nhìn xem Từ Thành, một mặt hâm mộ, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi học phế đi a?" Từ Thành nhàn nhạt mở miệng, sau đó nguyên một quần áo, quay người hướng dưới đài cao đi đến. Hắn để Chu Thận toàn thân chấn động. Vừa rồi hắn chỉ chú ý Từ Thành toàn bộ quá trình luyện chế, cảm thán luyện chế đan dược thần kỳ. Bây giờ nghe Từ Thành nhắc nhở, vừa rồi nhớ tới, vừa rồi những cái kia động tác, nếu như mình hoàn toàn chiếu vào làm, các loại dược liệu phối hợp cũng chiếu vào học, cái kia thật sự có khả năng luyện chế ra dược hoàn. Hắn đây là đang cố ý biểu hiện ra đan đạo. Một bên Thẩm Viện cũng là toàn thân rung động, nỗi lòng chập trùng. Vừa rồi thấy, hoàn toàn là hướng bọn hắn mở ra một cánh cửa, lóe lên thông hướng dược đạo tầng thứ cao hơn cửa lớn. Nắm giữ loại này phối hợp, thuần hóa thủ đoạn, mình coi như không có luyện chế đan dược bản sự, tối thiểu phối trí dược dịch, dược lực sẽ thuần hậu vô số lần. Chu Thận nắm đan dược, hướng về Từ Thành hơi không người một cái, cao giọng nói, đa tạ chỉ điểm. Thẩm Viện cũng là không người đưa Từ Thành bên dưới đài cao. Từ Thành đi xuống đài cao, nhìn về phía đứng ở dưới đài Thiệu Tam Thông, có thể minh bạch. Thiệu Tam Thông sắc mặt kích động, trùng điệp điểm đầu nói, ta hiểu được. Từ Thành trực tiếp rời đi, Vũ Lạc cười đuổi theo, đem hắn cánh tay kéo lại. Thiệu Tam Thông cùng Cao Sùng, Mục Dương bọn hắn ở phía sau, từ từ rời đi. Thẳng đến bọn hắn đi xa, dưới đài cao Tuyết Rơi Tông đệ tử vừa rồi lấy lại tinh thần. Vừa rồi thế nào? Gia hỏa kia thi triển thủ đoạn gì? Ngay cả Thẩm trưởng lão đều không người đưa tiễn, hắn dược đạo thủ đoạn rất lợi hại, hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này, những đệ tử này đều là một mặt một bức. Không có khả năng, không có khả năng thánh nữ là của ta, thánh nữ không thể đi trên đài cao, Tả Diệu trong tay nắm nửa cái phá toái bình lưu ly, máu tươi nhỏ xuống không phát rất gì. Nát cái bình khó giải quyết đau, nào có tan nát cõi lòng đau. Dưới đài cao, những đích truyền kia đệ tử sắc mặt tâm trầm, cũng không dám lại có cái gì ngôn ngữ. Từ Thành hiện ra thủ đoạn, để bọn hắn trong lòng cũng hoàn toàn không chắc. Linh Tố Vân thân hình khẽ động, rơi vào Thẩm Viện trước mặt. Thẩm Viện biết nàng ý tứ, trực tiếp đem trong lòng bàn tay dược hoàn đưa tới. Chu Minh, đại trưởng lao mấy người cũng phi thân mà tới, sau đó hướng về Chu Thận chắp tay. Chu Thận mặc kệ là tu vi hay là dược đạo trình độ, đều đáng giá đại trưởng lão bọn hắn tôn trọng. Ha ha, các ngươi Tuyết Rơi Tông, thế nhưng là phúc duyên thâm hậu. Ai Chu Thận cười khẽ, đem lòng bàn tay đan dược phân cho ba vị trưởng lão. Linh Tố Vân cùng ba vị trưởng lão mặc dù không phải dược đạo người tu hành, nhưng tu vi đã tiên thiên, tiên thiên chân nguyên thăm dò vào, đan dược ở trong dược lực nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là vui mừng. Nhị trưởng lão gật gật đầu. Chỉ có tam trưởng lão trong tay nâng đan dược, thần sắc trên mặt bất động, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Tố Vân nhìn một chút phía sau thất hồn lạc phách Tả Diệu, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt Thẩm Viện. Thẩm Viện trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tả Diệu, có chơi có chịu, sau ngày hôm nay, ngươi liền rời đi Tuyết Rơi Tông đi. Thẩm Viện nhìn về phía Tả Diệu, thấp giọng mở miệng. Rời đi Tuyết Rơi Tông. Dạng này một vị vừa mới tấn thăng cấp 2 dược sư thanh niên tuấn kiệt, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi tông môn. Dưới đài cao, một mảnh trầm mặc. Hôm nay cái này giao đấu kết quả, bọn hắn không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là, kết quả cuối cùng sẽ như thế thảm liệt. Tông môn đối với một vị dược đạo tinh anh, nói từ bỏ liền từ bỏ. Điều này cũng làm cho không ít đệ tử tinh anh cảnh giác. Tông môn cân nhắc đại cục, tuyệt sẽ không quan tâm một hai người được mất. Tả Diệu trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem dính đầy vết máu hai tay, thê thảm cười một tiếng, lảo đảo đi xuống đài cao. Tam trưởng lão mày nhăn lại, sau đó thấp giọng nói, kẻ này, cứ như vậy thả hắn đi. Đại trưởng lão lắc đầu, thản nhiên nói, sư đệ ngươi xử lý đi. Chương 630, Tần Tam Dương. Lão quái vật này còn chưa có chết. Chương 630, Tần Tam Dương. Lão quái vật này còn chưa có chết. Một vị cấp 2 dược sư giá trị rất cao. Một vị tuổi trẻ cấp 2 dược sư, giá trị cao hơn. Nhưng đó là tại tông môn của mình, thuộc về mình người tình huống dưới. Nếu như vị này cấp 2 dược sư không còn là người một nhà, thậm chí còn có thể đối với mình tông môn ghi hận trong lòng, người như vậy liền không thể lưu lại. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tả Diệu rời đi phương hướng. Trong miệng hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu. Cách đó không xa, tam trưởng lão môn hạ đích truyền hai vị đệ tử Ngô Đào cùng Tiễn Khắc Sinh sửng sốt một chút thần, sau đó lẫn nhau nhìn xem, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Tả Diệu mặc một thân vải xanh trường sam, thần sắc hoảng hốt đi ra Lạc Tuyết Tông sân môn. Hắn quay đầu lại, nhìn xem Lạc Tuyết Tông cao lớn môn đỉnh, thần sắc trên mặt biến ảo, trong đôi mắt một đạo vẻ oán độc lộ ra. Lạc Tuyết Tông, mối thù hôm nay, ta Tả Diệu nhất định báo đáp. Cắn răng nói nhỏ, hắn xoay người, nhanh chân hướng dưới núi đi đến. Môn đỉnh hậu phương, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Tả Diệu đi đến ngoài 10 dặm, thần sắc trên mặt có chút biến hóa, sau đó chân bộ pháp tăng tốc, mau đuổi theo. Có người quắc khẽ, sau đó không còn che lấp thân hình, xông tới. Quay đầu lại nhìn một chút nhanh chân đuổi theo thân hình, Tả Diệu tốc độ càng nhanh mấy phần. Nhưng hắn chỉ là dược đạo tu hành tinh thâm, trên võ đạo qua quýt bình bình, bất quá một hồi, liền bị đuổi kịp. Nhìn xem mấy vị người mặc màu đen võ ăn vào người đem chính mình vây quanh, Tả Diệu thở dài một tiếng. Chư vị, nếu muốn giết ta, làm gì che che lấp lấp? Lạc Tuyết Tông làm việc, cứ như vậy không dứt khoát sao? Tả Diệu nhìn về phía những cái kia áo đen che mặt người, nhàn nhạt mở miệng. Không dùng để kéo chúng ta lời nói, ngươi chỉ cần đem mệnh lưu lại liền tốt. Dẫn đầu người áo đen hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía Tả Diệu cái cổ. Tả Diệu đội vàng lùi lại, dưới chân lảo đảo, té ngã trên đất, hai chân bay nhảy, tạo nên cho bụi. Người áo đen kia trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, lại trước một bước, kiếm trong tay thẳng tắp đâm xuống. Nhưng vào lúc này, xuất thủ người áo đen trong đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ, khăn che mặt trong nháy mắt có máu chảy ra. Leng keng, trường kiếm rớt xuống đất, người áo đen thân thể rung động, ngã nhào xuống đất. Chết. Tả Diệu cười ha ha một tiếng, đứng dậy. Trung quanh vây quanh hắn những người áo đen kia đều là sợ hãi lui ra phía sau. Tả Diệu thủ đoạn thật là đáng sợ. Làm sao? Xuất thủ a. Tả Diệu bước nhanh đến phía trước. Lạc Tuyết Tông không phải muốn giết ta sao? Các ngươi xuất thủ a. Hắn càng là giống to, vây quanh hắn người áo đen càng là không dám ra tay. Mười hơi đằng sau, Tả Diệu trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười đến. Các ngươi những người này, như thế nào lại minh bạch một vị cấp 2 dược sư cường đại? Các ngươi coi là dược sư, thật chỉ hiểu được phối dược sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh người áo đen tất cả đều toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Các ngươi nếu là vừa rồi trực tiếp xuất thủ, có lẽ thật có thể giết ta. Đáng tiếc a, các ngươi không dám. Tả Diệu giơ tay lên, lòng bàn tay một cái trống không bình thuốc lắp tại trên mặt đất. Những người áo đen kia tất cả đều nằm lăn trên mặt đất, không có khí tức. Tả Diệu cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi lên phía trước, mới đi mấy bước, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hai bóng người ngăn tại trước mặt hắn, không có che mặt. Tốt, tốt, Lạc Tuyết Tông thật sự là để mắt ta. Tả Diệu trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lắc đầu, thở dài nói, ngay cả tam trưởng lão tọa hạ hai vị chân truyền đều xuất thủ. Tới giết hắn, chính là tam trưởng lão tọa hạ đệ tử, Nô Đào cùng Tiễn Cát Sinh. Hai người mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm về Tả Diệu. Bành, Tả Diệu trước mặt một cái bình lưu ly nổ tung, trong đó có chất lỏng màu xanh lóe ra, hướng về trung quanh bay ra. Chất lỏng kia rơi vào trên núi đá lập tức vỡ nát. Mấy giọt bay ngược về Tả Diệu tay mặt, lập tức đốt ra mảng lớn xương đỏ hư thối.
Nô Đảo cùng Tiền Khắc Sinh bước chân dừng lại. Tả Diệu cắn răng, phát ra như là dã thú thống khổ gào thét, sau đó đem từng cái bình lưu ly bung ra. Một vị cấp 2 dược sư dốc hết toàn lực, quả nhiên không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Các ngươi chờ lấy, Lạc Tuyết Tông chặn giết một vị dược sư, hay là cấp 2 dược sư, việc này truyền ra, tất nhiên dẫn tới dược sư hiệp hội bốn trách. Các ngươi Lạc Tuyết Tông, đảm đương không nổi tội lỗi này. Tả Diệu gào thét, đem trên thân tất cả có thể ném ra đồ vật đều ném ra ngoài. Chỉ là Ngô Đảo cùng Tiền Khắc Sinh rõ ràng không phải trước đó người áo đen một cái cấp bậc. Hai người không nhanh không chậm, ngay tại mấy trượng bên ngoài, trường kiếm từ từ áp bách, để Tả Diệu không có cơ hội đào thoát. Leng keng, ngay tại Tả Diệu toàn thân các loại vật phẩm vùng tận thời điểm, Tiền Khắc Sinh trường kiếm trực tiếp chém ra, một đạo thanh quang, đem Tả Diệu một nửa cánh tay trái chặt đứt. Hắn còn muốn xuất kiếm, đột nhiên quay đầu, một kiếm đâm ra. Khi một thanh kiếm cùng hắn trường kiếm chạm vào nhau, coi chừng. Ngô Đảo quát khẽ, thủ trung kiếm quang cùng đánh tới một đạo khác kiếm quang quấy cùng một chỗ. Đạo kiếm quang này sắc bén không gì sánh được, Ngô Đảo nỗ lực ngăn cản 5-6 chiêu, trường kiếm trong tay liền bị cuốn đi. Cái này khiến vừa mới ngăn chặn đối thủ Tiền Khắc Sinh giật mình, vội vàng lui về phía sau, cùng thối lui đến một bên, Ngô Đảo tựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ. Đi thôi, chúng ta không muốn cùng Lạc Tuyết Tông là địch. Người này, chúng ta mang đi. Một kiếm bức lui Ngô Đảo người thấp giọng mở miệng, thanh âm giản mua mà lạ lẫm. Dẫn bọn hắn đi chính là tại cùng ta Lạc Tuyết Tông là địch. Ngô Đảo gầm nhẹ, nắm thật chặt quyền, nhìn chằm chằm đối diện lão giả che mặt. Là địch, lão giả kia trường kiếm nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng Ngô Đảo, ngươi có thể thử một chút. Nếu thật muốn bị địch, giết nhiều hai người các ngươi cũng không sao. Hắn để Ngô Đảo cùng Tiền Khắc Sinh sững sờ. Đúng vậy a, đã cứu người, lại thuận đường giết hai cái cũng không tính là gì đại sự. Lấy người này một kiếm bức lui Ngô Đảo chiến lược tu vi, giết người không khó. Về phần bọn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật đã coi xong thành. Tả Diệu bị chém đứt cánh tay, coi như hắn có cấp 2 dược sư bản sự, về sau cũng không có cái gì đại dụng. Sư Minh, chúng ta về trước đi. Tiền Khắc Sinh thấp giọng mở miệng, sau đó kéo một cái Ngô Đảo cánh tay, hai người chậm rãi rút đi. Nhìn hai người rời đi, đoạn đi cánh tay Tả Diệu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tới cứu hắn hai người. Đa tạ hai vị muốn ta Tả Diệu làm cái gì, cứ mở miệng. Ta cái mạng này là các ngươi. Tả Diệu cắn răng, túi lầu nói ra. Ha ha, ta không muốn mệnh của ngươi, thanh âm giản mua cười khẽ, sau đó thấp giọng nói, ngươi tốt nhất sống, cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở về báo thù. Trở về báo thù. Tả Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy bóc khăn che mặt hai người, trực tiếp sửng sốt. Cao Minh Siêu, Bạch Thân trưởng lão, các ngươi làm sao có thể tới cứu hắn? Đúng là Lạc Tuyết Tông trưởng lão cùng đích truyền đệ tử tinh anh. Không nên nghĩ quá nhiều, giết người cứu người cũng là vì tư dục. Bọn hắn giết ngươi là không muốn ngươi về sau trả thù Lạc Tuyết Tông. Chúng ta cứu ngươi là hy vọng sẽ có một ngày ngươi trở về báo thù, sau đó cho chúng ta đầy đủ báo đáp. Trưởng lão Bạch Thần lời nói không gì sánh được trực tiếp. Tả Diệu gật gật đầu, ôm tay cụt thấp giọng nói, tốt, ta Tả Diệu phát hiện, nếu như có thể có trở lại Lạc Tuyết Tông ngày, tất nhiên gấp trăm lần báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Đi thôi, trong môn trưởng lão liền một tới. Cao Minh Siêu ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết Tông sơn môn phương hướng, thấp giọng mở miệng. Mấy bị chấp sự trưởng lão tới chỗ này thời điểm, chưa nhìn thấy nằm vật xuống Lạc Tuyết Tông đệ tử thi thể, mặt khác không thu hoạch được gì. Tả Diệu được người cứu đi, về sau có thể sẽ cho tông môn dẫn tới phiền toái rất lớn a. Một vị người mặc áo vải bảo lão giả khẽ thở dài. Phiền toái thì phiền toái đi, không biết thánh nữ vị này hành tẩu đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà có thể làm cho tông môn từ bỏ Tả Diệu bậc thiên tài này nhân vật. Một vị khác người mặc võ phục đại hán lắc đầu, xoay người rời đi. Mặt khác cùng đi đệ tử bắt đầu quét dọn chiến trường, nhìn xem có cái gì manh mối. Hóa phàm ở giữa, Từ Thành khoanh chân tại trúc một trên giường, toàn thân tiên linh khí phun trào. Vũ Lạc ngồi ở một bên mà người. Hồi lâu sau, trong tĩnh thất một tiếng vang nhỏ, trung quanh mây mù màu xanh tan đi. Vũ Lạc quay đầu, nhìn xem đầy người tiên khí lượn lờ Từ Thành, sửng sốt một lát, sau đó trong miệng thầm nói, Từ Thành ca ca, ngươi cuối cùng vẫn là người thiên sư kia a thiên sư. Lúc này Từ Thành trên thân tiên khí lập lòe, rõ ràng đã không phải là người trong phàm trần. Hắn lấy tiên linh khí quán chú tự thân, lại cùng đại La Kim tiên chi thể kết hợp, trên thân phun trào lực lượng, đã là tiên nguyên. Lấy Từ Thành hiện tại tu vi, chỉ có thể coi là bình thường người tu hành, nhưng hắn lấy đại La Kim tiên thân thể thôi động, đó chính là kim tiên tại trước mặt, cũng ngăn cản không nổi. Đương nhiên, tu vi hiện tại của hắn, trèo chống không được một phần vạn hơi thở, liền sẽ bị ép khô. Đừng tham luyến hồng trần, tranh thủ thời gian tu hành, thành tựu tiên đạo, mới có thể trường sinh cửu thị, tiêu giao tự tại. Từ Thành nhìn về phía Vũ Lạc, nhẹ giọng mở miệng. Trường sinh, các ngươi tất cả mọi người nghĩ đến trường sinh. Vũ Lạc bĩu môi, đem bay đầu sang chỗ khác. Ta mới không cần đâu. Nghe được nàng, Từ Thành lắc đầu, đưa tay, một đạo thanh quang đem Vũ Lạc thân thể bao trùm. Ngươi nói không cần là không cần. Lạc Tuyết Tông chỗ sâu, Nô Đảo cùng Tiền Khắc Sinh đứng ở một chỗ dưới vách núi. Tiền Khắc Sinh hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người Nô Đảo, sư minh, thật muốn làm như vậy sao? Nô Đảo gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ. Đương nhiên, tiểu tử kia dược đạo thủ đoạn đúng là có thể chấn trụ thẩm viện trưởng lão, tất nhiên là cao thủ chân chính. Nếu để cho người này trở thành Vũ Lạc hành tẩu, người cam tâm sao? Không chỉ là Vũ Lạc, còn có toàn bộ Lạc Tuyết Tông. Không cam tâm. Tiền Khắc Sinh cắn răng thấp giọng nói, coi như Vũ Lạc bị hắn mê hoặc, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem Lạc Tuyết Tông bị đưa cho ngoại nhân. Lạc Tuyết Tông chỉ có thể giao cho chúng ta những này để chuyển. Nô Đào gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt vách núi. Sư thúc tổ bế quan có 30 năm đi, trong môn còn nhớ rõ người của hắn không nhiều lắm. Lấy sư thúc tổ tu vi, chính là sư tôn bọn hắn toàn bộ xuất thủ cũng ngăn không được. sư thúc tổ người này nghe nói bao che nhất, giữ gìn tông môn đệ tử. Cho hắn biết người trong tông môn định bợ ngoại nhân, ngay cả nhà mình đệ tử tính mệnh đều không để ý, tất nhiên sẽ xuất thủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cười lạnh một tiếng, chỉ cần sư thúc tổ xuất thủ đem cái này từ thành chém giết, Lạc Tuyết Tông hay là Lạc Tuyết Tông, một ngoại nhân cũng nghĩ tả hữu ta Lạc Tuyết Tông đại thế. Nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, đi đến dưới vách núi vách đá trước đó, phù phù quỳ xuống. Sư thúc tổ, đệ tử Ngô Đào cầu ngài xuất quan. Ta Lạc Tuyết Tông có đại nạn. Hắn liên thanh hô to, thanh âm mi thiết. Tiền Khắc Sinh quỳ theo ở một bên, đông 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 giật đầu, đem cái chán đập đến máu me đầm địa. Ông, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, vách đá kia đằng sau có nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Hai người lại hỉ, càng là ra sức bi thiết. Trong hơi thở đằng sau, vành, vách đá đổ tung, một vị tóc trắng thơ, dâu bạc từ từ lão giả mặc áo gai chậm rãi đi ra. Trên người lão giả có làm cho không người nào có thể ngẩng đầu đi áp phát ra. Ai, 30 năm, chung quy là đạp không ra một bước kia. Lão giả tiếc nuối lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước vị Ngô Đào cùng Tiền Khắc Sinh. Các ngươi là ai môn hạ, vì sao tới đây khấu quan? Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào liếc nhau, đội vàng thảm thanh kể ra đứng lên. Đào tử Hà môn hạ, cấp 2 dược sư, lại bị trục xuất tông môn. Hồ nháo. Tố Vân Nha đầu này đến cùng đang làm gì? Vũ Lạc, thánh nữ. Thánh nữ liền có thể như vậy làm vậy? Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào lời nói để lão giả sắc mặt càng phát ra âm trầm, không ngừng nói nhỏ. Khi Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào lập ra từ thành nghị đem thánh nữ chỗ ở, diễn sát cảm kích đệ tử thời điểm, lão giả đã giận không kèm được. Đáng chết, đây là đang bại hoại ta Lạc Tuyết Tông môn phòng, đây là muốn đoạn tuyệt ta Lạc Tuyết Tông truyền thừa. Lão giả cuồng hống, thanh âm chấn động sân dã, phương viên bách trượng vân khí đều bị quấy. Giờ khắc này, xa xa Lạc Tuyết Tông đại điện cùng chung quanh ngọn núi đều có từng vị cường giả quay đầu đi. Bên kia là sư thúc. Linh Tố Vân sững sờ, sau đó biến sắc, sư thúc giả chết bế quan đột phá tiên thiên lục trọng, tại sao lại đột nhiên xuất quan? Nếu là đột phá, sẽ có dị tượng mới đối nàng phi thân lên, hướng sơn cốc phương hướng chạy đi. Cách đó không xa, đại trưởng lão bọn hắn những người khác cũng có cảm ứng, đi theo chạy gấp tới. Chỉ là bọn hắn mới lên đường, một cô nóng nảy khí tức đã xông ra, trực tiếp hướng hóa phàm ở phương hướng đi. Hóa phàm ở? Sư thúc hắn muốn làm gì? Đại trưởng lão bọn người là sửng sốt, lên tiếng kinh hô. Đó là sư đệ môn hạ đệ tử của ngươi. Đột nhiên, nhị trưởng lão nhìn về phía đi theo lão giả tóc trắng kia sau lưng hai bóng người, thấp giọng mở miệng. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, nói thật nhỏ, Ngô Đào, Tiền Khắc Sinh, bọn hắn đây là đang làm gì? Hắn hoàn toàn không biết chính mình hai vị này đệ tử đến cùng muốn làm gì. Hừ, sư thúc bế quan tu hành, nếu là bởi vì hai người này loạn tu vi, bọn hắn đang chết. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn về phía hóa phàm ở phương hướng. Nếu như sư thúc cùng vị kia có cái gì xung đột, người hai vị này đệ tử chính là ta Lạc Tuyết Tông tội nhân. Nói xong, hắn phi thân phóng tới hóa phàm ở phương hướng. Những người khác cũng liền vội vàng đi theo tiến lên. Thần Tam Dương, lão quái vật này còn chưa có chết, đi theo một đám chấp sự trưởng lão đằng sau Bạch Thần trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. 30 năm trước, Lạc Tuyết Tông đệ nhất cường giả Tần Tam Dương danh xương bị thương nặng, lặng yên bí ẩn, bên ngoài truyền ngôn đều là nói hắn chết. Lạc Tuyết Tông mặc dù không có trên mặt nổi thừa nhận, nhưng cũng là chấp nhận. Nhưng lúc này, vị này chết mất 30 năm cường giả, vậy mà xuất hiện. Hóa phàm ở chính là thánh nữ chỗ ở, ngoại nhân không được đi vào. Hóa phàm ở phương hướng, có nữ đệ tử thanh âm truyền đến. Mau tránh ra, sư thúc tổ muốn gặp thánh nữ. Tiền Khắc Sinh hô to lên tiếng. Bất kể là ai, giọng nữ còn chưa nói xong, hóa phàm ở ngoài có phun trào vầng sáng lưu truyền. Không để cho lão phu đi vào. Vậy lão phu đem cái này trẻ che lâu phá hủy chính là thanh âm giản mua bên trong lộ ra vô tận bá khí. Phá hủy trúc lâu, ngươi có thể thử một chút. Ta cam đoan ngươi phá hủy trúc lâu, ta liền dùng xương cốt của ngươi đến lại dựng trở về. Từ thành thanh âm thản nhiên vang lên, thanh âm truyền đến trong thai của mọi người. Chương 631, tiên tiên phía trên, vậy mà thật sự có người. Chương 631, tiên tiên phía trên, vậy mà thật sự có người. Từ thành trong thanh âm lộ ra một cố để cho người ta nghiêm nghị rung động lực lượng. Cao thủ, đây là tuyệt đối cao thủ, tối thiểu cũng là hậu thiên cảnh giới. Một đám Lạc Tuyết Tông trưởng lão tất cả đều hơi biến sắc mặt. Bọn hắn rất nhiều người đều là hôm nay mới biết thánh nữ tuyển hành tẩu đệ tử. Hôm nay thánh nữ tọa hạ hành tẩu đệ tử cùng dược đường tinh anh giao đấu, bọn hắn mới biết được thánh nữ lựa chọn hành tẩu đệ tử là một vị dược đạo cao thủ. Các loại từ thành thắng được, một đám trưởng lão chấp sự đều là đang suy nghĩ như thế nào cùng vị này dược đạo tu vi mạnh đến không hợp thói thường hành tẩu kéo tốt quan hệ. Ngay cả thẩm viện trưởng lão đều tin phục vị này dược đạo thủ đoạn cao đến dọa người. Nhưng là bây giờ nghe được từ thành mở miệng mới biết vị này tu vi cũng là cực mạnh. Vị này nhìn xem tuổi trẻ rất a, vậy mà liền có tu vi như vậy. Một vị tóc hoa dâm trưởng lão thấp giọng mở miệng, nhìn về phía xa xa trúc lâu, sắc mặt phức tạp. Chính hắn tuổi trên 50, cũng liền tu đến ngày kia tam trọng chi cảnh. Hóa phàm ở giữa, thánh nữ chưa tới 20, cũng đã là ngày kia cửu trọng. Hiện tại vị này thánh nữ tọa hạ hành đầu, tu vi cũng là mạnh đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ cái này tuổi trẻ tinh anh là lẫn nhau hấp dẫn, vật họp theo loài? Hỏng, tiểu tử này sợ là nổi giận hơn sư thúc. Nhị trưởng lão sắc mặt cấp biến, muốn lên trước. Hắn bên người, tam trưởng lão đưa tay ngăn trở. Sư minh, sư thúc như là đã ra mặt, ngươi cảm thấy chúng ta lại dính vào, thích hợp sao? Ánh mắt của hắn đảo qua quanh người, nhìn về phía sắc mặt khó coi tông chủ Linh Tố Vân, lại nhìn xem thần sắc không thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì đại trưởng lão. Sư thúc uy nghiêm, liền đại biểu ta là Tuyết Tông uy nghiêm, không thể mạo phạm. Hắn để nhị trưởng lão sửng sốt. Linh Tố Vân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chút lâu, không nói gì. Đại trưởng lão hay là mây trôi nước chảy, nhìn một chút Tam trưởng lão, sau đó nói, nếu sư đệ ngươi nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại trưởng lão đánh nhịp, để Tam trưởng lão trên mặt tươi cười. Hắn quay người, nhìn về phía trước Lạc Tuyết tông sư thúc tổ Tần Tam Dương, lại nhìn xem Tần Tam Dương sau lưng mặt khác nhà mình đệ tử, trên mặt hiện lên mỉm cười. Hôm nay nếu như sư thúc giận chó đánh mèo, đem thánh nữ Vũ Lạc cấp chế, vậy mình mạch này chính là không thể bỏ qua công lao. Hắn Đào Tử Hà cũng tất nhiên trở thành sư thúc phái này tại Lạc Tuyết tông đại môn. Về sau, hắn mặc dù không phải đại trưởng lão, không phải tông chủ, nói lời, nhưng so sánh tông chủ đại trưởng lão còn có tác dụng. Vừa rồi đại trưởng lão không phải liền là cân nhắc đến kết quả này, mới vừa rồi không có ngăn cản sao? Sư thúc tu vi, không ai có thể ngăn được. Phía trước, Thần Tam Dương trưởng cười lên. Thanh âm kia, rung khắp phương viên ngàn trượng, để trúc lâu chuyển đến kẹt kẹt vang vọng, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Bản tọa tu hành trăm năm, đặt chân tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt bản tọa nói muốn hủy ta xương cốt. Thần Tam Dương trên người bạo ngược khí tức bắt đầu tràn ngập, trong đôi mắt có một đạo màu đỏ khí huyết cương khí chớp động, tựa hồ tùy thời xông ra. "Tiểu tử, cút ra đây, cho ngươi một cái đứng đấy chết cơ hội." "Hừ, ta Lạc Tuyết Tông đúng là sẽ luân lạc tới trình độ như vậy." Thần Tam Dương nói, quay đầu nhìn về phía sau lưng Linh Tố Vân còn có ba vị trưởng lão vị trí. Bốn người bọn họ không còn che lấp, phi thân vọt tới Tần Tam Dương trước người. "Sư thúc, gặp qua sư thúc, bái kiến sư thúc." Bốn người không người thi lễ. Linh Tố Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tam Dương, sau đó thấp giọng nói, "Sư thúc, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vũ Lạc Nha đầu kia chính là bất thế gia võ đạo tu hành thiên tài, tuổi còn nhỏ liền đã bước vào cảnh giới tiên thiên, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng." Linh Tố Vân thấp giọng mở miệng, "Tiên thiên." Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là sững sờ, bọn hắn căn bản không biết Vũ Lạc đã đặt chân cảnh giới tiên thiên. Tam trưởng lão mở miệng nói, "Tiên thiên, nha đầu kia lúc nào bước vào tiên thiên cảnh một vị ngày kia cảnh hậu bối, cùng một vị đã đặt chân tiên thiên hậu bối, có thể hoàn toàn không giống. Ở trong đó chênh lệch vô số vạn dặm." Thần Tam Dương cũng là hơi nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn về phía trúc lâu, sau đó hừ lạnh nói, "Chính là tinh anh hậu bối thì như thế nào? Không kính sợ tông môn, còn trông cậy vào bọn hắn đối với tông môn có cái gì lòng cảm mến?" Nói thì nói như thế, nhưng hắn trên thân cái kia bạo ngược khí tức, từ từ thu liễm không ít. Đứng ở cách đó không xa, Ngô Đạo cùng Tiền Khắc Sinh liếc nhau, trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối. "Sư thúc tổ, đồng môn tương tàn, như thế hành vi, thật có thể tha thứ sao?" Tiền Khắc Sinh tiến lên một bước, hô to lên tiếng, "Đồng môn tương tàn." Tần Tam Dương trong đôi mắt nổ lên một đạo màu ám kim cương khí, trực tiếp vọt tới phía trước trúc lâu. "Oanh!" Trúc lâu trước đó môn đình đánh nát, hóa phàm ở ba chữ to biển gỗ vỡ thành vô số khối. "Tiểu Nhi, đi ra." Tần Tam Dương lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu xanh từ trong trúc lâu bắn ra. Xoẹt xẹt, trường kiếm phá toái hư không, trực tiếp đâm vào Tần Tam Dương mặt trước. Tần Tam Dương hai mắt trừng ở, một đạo cương khí đem trước người một trượng phương biên không gian đều định trụ. Trường kiếm kia không ngừng xoay tròn, lại không gần được Tần Tam Dương thân. Chỉ là mới vào tiên thiên, cũng dám ở trước mặt bản tọa xuất kiếm. Lạc Tuyết Tông hậu bối bên trong, dám hướng bản tọa xuất thủ, ngươi là người thứ nhất. Tần Tam Dương đưa tay, lòng bàn tay có cương khí hóa thành màu xanh vầng sáng, vọt tới trường kiếm. Khi trường kiếm nổ tung, vỡ thành vô số. Bên trong lầu trúc, Vũ Lạc thân hình chấn động, mềm mại từ thành trong lực. Từ Thành lắc đầu, quay đầu, nhìn về phía trúc lâu bên ngoài. Thân hình hắn khẽ động, vừa xài bước ra. Chờ hắn xuất hiện, đã tại trúc lâu bên ngoài. Bất quá, hắn là thân hình lặng lặng treo tại trúc lâu bên ngoài, cao ba trượng chỗ. Lăng không hư độ, tiên thiên, đại trưởng lão nói còn chưa dứt lời, đông nhiên trừng vào mắt. Tu vi đến cảnh giới tiên thiên, đều có thể không tá trợ bất luận cái gì thực thể trợ lực, ngang bách trượng không gian. Nhưng này cũng chỉ là cương khí hộ thân vận dụng, liền xem như tiên tiên cửu trọng, cũng không có biện pháp bay trên trời không rơi, trừ phi đến một cảnh giới khác. Tiên tiên phía trên, lăng hư chi cảnh, làm sao có thể? Linh Tố Vân trừng to mắt, hai mắt gắt gao nhìn xem hai chân kia hạ không không một vật tử thành. Trong truyền thuyết, tiên tiên cửu trọng phía trên còn có cảnh giới, có thể toàn bộ băng phong tuyết vực, từ trước tới giờ không từng gặp cường giả như vậy a. Liền xem như băng phong tuyết vực mạnh nhất mấy nhà tông môn, cũng chưa từng nghe nói sẽ vượt qua cửu trọng tiên tiên tồn tại. Thần Tam Dương cũng là sử sốt, hắn ngẩng đầu nhìn xem ngay tại mấy trượng phía trên tử thành, lăng hư, tiên tiên cửu trọng phía trên. Thần Tam Dương trên mặt cơ bắp đầu tạm, tóc trắng phơ nổ lên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng trên đời này, băng phong tuyết vực làm sao có thể có cường giả như vậy? Giả, giả, ta bế quan nhiều năm như vậy đều không có bước vào tiên tiên lục trọng, thế gian không có khả năng có người như vậy ngẩng đầu. Trong mắt của hắn có khó mà ức chế bạo ngược. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng là dở cho gì? Quát to một tiếng, Thần Tam Dương một quyền đánh ra, một cỗ trùng tiên khí huyết cương kình hóa thành hỏa hồng quyền ảnh, phóng tới tử thành. Một cách này, ngưng lại phương biên bách trượng không gian, tất cả tiên tiên phía dưới đệ tử chấp sự, thậm chí cả trưởng lão, đều toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Hóa huyết thân quyền. Đại trưởng lão trong miệng nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Một thức này quyền pháp, chính là Lạc Tuyết Tông bên trong sớm đã thất truyền tuyệt học. Quyền này thức bạo ngược, kích phát toàn thân tiềm lực, một kích có thể vượt cấp giết người. Tần Tam Dương chính là tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong chi cảnh, bằng quyền thuật này, tiên tiên lục trọng cũng muốn nuốt hận. Từ Thành trừ phi là thật tiên tiên phía trên, nếu không, hôm nay hẳn phải chết. Làm sao đến mức này? A nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vị này thánh nữ tìm hành tẩu không phải rất tốt sao? Vì sao còn muốn đấu một trận? Trận chiến này, ai thua ai thắng, cuối cùng thua đều là Lạc Tuyết Tông a. Bốn phía, mặc kệ là nghe hỏi dám đến Lạc Tuyết Tông đệ tử, hay là những cái kia Lạc Tuyết Tông trưởng lão, chấp sự, đều là sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước. Từ thành tinh treo giữa không trung, đem bọn hắn tất cả đều trấn trụ. Mà Tần Tam Dương khí huyết trên người cường đại, cũng làm cho người run rẩy. Hai vị này đánh nhau, tuyệt đối là sắc. Có thể hai vị này đều là Lạc Tuyết Tông người, làm gì a? Liền chút bản lĩnh này. Hư Không Tĩnh treo từ thành trong miệng nói nhỏ, đưa tay, bàn tay lật bên dưới. Động tác này, hời hợt. Nhưng tại Tần Tam Dương trong mắt, sắc thực thiên địa lật úp. Với anh, quyền ảnh của hắn nổ tung, vô tận cương phong hướng về bốn phía bay ra. Hắn quanh người, cái kia hùng hậu cương khí cũng từng khúc phá toái, cuối cùng hóa thành hư vô. Tần Tam Dương râu tóc bạc trắng không ngừng run rẩy, trên vai tựa hồ nhận ngàn vạn quân trọng ép. Chi chi chi, hai chân của hắn bên dưới, đá xanh vỡ vụn. Đùi lật tung bay, đá vụn tản mát, Tần Tam Dương hai chân bành một tiếng quỳ xuống đất. Hắn muốn ngẩng đầu, lại làm không được. Đó là cường thịnh đến lực lượng vô tận áp chế. Hắn mỗi một tấc xương cốt cũng không thể động đậy mảy may. Ta có thể cho ngươi quỳ gối nơi này trăm năm, bất tử bất diệt. Từ thành thanh âm bình thản, lại mang theo để cho người ta lạnh tới xương tủy lạnh nhạt. Quỳ gối nơi này, trăm năm. Câu nói này, để chung quanh tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Quỳ ở nơi đó, thế nhưng là Lạc Tuyết Tông người mạnh nhất, trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ. Cường giả như vậy, lại bị trấn áp trên mặt đất. Mà lại, vừa rồi từ thành nói, muốn trấn áp hắn trăm năm. Không ai dám hoài nghi hắn. Có thể một phàm nhân, làm sao có thể cứ như vậy quỳ gối nơi này bất tử bất diệt. Từ thành từ từ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa tông chủ Linh Tố Vân, còn có nàng bên người đại trưởng lão bọn người. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người đại trưởng lão. Ngươi quên, ngươi nên làm như thế nào? Từ thành thanh âm, lộ ra lãnh đạm. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, tựa hồ là muốn đem thần hồn của mình đều đông kết lực lượng xuất hiện. Lúc này, nếu là hắn cũng không làm cái gì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nô hạ con núi, bái kiến công tử. Đại trưởng lão tiến lên một bước, hướng về từ thành nhất không người. Lão nô, Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão, đúng là hướng trước mặt vị này tự xưng nô bộc. Điên rồi sao? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Liền ngay cả đại trưởng lão bên người Linh Tố Vân cũng là một mặt mờ mịt. Nàng cái gì cũng không biết. Từ thành ca ca, được rồi. Nhưng vào lúc này, trong chốc lâu, Vũ Lạc thanh âm vang lên. Người mặc áo bào trắng Vũ Lạc thân hình khẽ động, vừa sải bước ra chốc lâu, sau đó rơi vào từ thành bên người. Nàng dưới chân, một mảnh lụa mỏng lượn vòng, đưa nàng nâng. Thủ đoạn này, cũng không phải thế gian võ đạo có thể làm được. Đây là nàng đúc thành tiên đạo chi cơ sau, mới có bản lĩnh. Hai người đứng lơ lửng trên không, phản phất tiên nhân. Phía dưới, không biết có ai dẫn đầu, đều là nhẹ nhàng quỳ xuống, cúi đầu không nói chuyện. Như thế thủ đoạn, ai dám nhìn thẳng? Từ thành ca ca, dù sao cũng là Lạc Tuyết Tông người thôi, ngươi tha bọn hắn đi. Vũ Lạc thanh âm êm dịu, giống như đang làm nũng. Từ thành gật gật đầu, chậm rãi thu tay lại. Đặt ở Tần Tam Dương đỉnh đầu lực lượng từ từ tán đi. Tần Tam Dương miệng lớn thở dốc, hai mắt đăm đăm. Trung quanh, một cố kiềm chế lực lượng cũng không thấy. Các loại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã không thấy Từ thành cùng Vũ Lạc bóng dáng. Về sau, hai người các ngươi ngay tại hóa phàm ở bên ngoài, làm vậy nước quét nhà nô bộc đi. Từ thành thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vậy nước quét nhà nô bộc. Hai người các ngươi. Đây là đối với đại trưởng lão cùng Tần Tam Dương nói. Một vị tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, một vị tiên thiên nhị trọng, vậy mà chỉ có thể làm vậy nước quét nhà nô bộc. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, gật gật đầu, hướng về trúc lâu không người. Tần Tam Dương dãy rủa lấy đứng người lên, nhìn về phía trúc lâu, trong đôi mắt lúc đầu tiêu tán linh quang từ từ tụ lên. Tiên thiên phía trên, tiên thiên phía trên, vậy mà thật sự có người. Nguyên lai tu hành chi đạo, còn có xa như vậy. Hắn lảo đảo đi đến phía trước trúc lâu phía dưới, ngã ngồi tại trúc lâu trước trên thềm đá, sau đó ngồi xếp bằng. Đại trưởng lão đi mấy bước, quay đầu, nhìn về phía Linh Tố Vân, thấp giọng nói, "Tông chủ, về sau Lạc Tuyết Tông phải xem ngươi rồi." Linh Tố Vân hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Không phải nhìn nàng như thế nào đem tông môn kiến thiết hưng thịnh, mà là nhìn nàng làm sao cùng Vũ Lạc kéo tốt quan hệ. Vũ Lạc tại Lạc Tuyết Tông, muốn không hưng khởi cũng khó khăn. Bên trong lầu trúc, Vũ Lạc tựa ở từ thành bên người. "Thiên sư, ngươi dù sao muốn tìm một nơi đặt chân, đúng không? Đã như vậy, cái này Lạc Tuyết Tông không tệ a. Nơi này thanh tĩnh, chúng ta từ từ tu hành, không tốt sao?" Nghe được nàng, Từ Thành quay đầu nhìn nàng. "Cho ngươi thời gian 3 năm, tu đến phàm trần đỉnh phong. Bằng không, ta trực tiếp giúp ngươi tăng cao tu vi." Từ Thành thần sắc trên mặt mặc dù không phải rất nghiêm khắc, nhưng cũng là trịnh trọng. Vũ Lạc bĩu môi, sau đó thấp giọng nói, "Ta liền biết, ngươi nhất định là thèm ta thân thể, mới khiến cho ta nhanh lên tu hành." Từ Thành không để ý hắn, trên người có đạo đạo màu xanh tiên linh khí tràn ngập. Sau một ngày, Từ Thành trở lại dưới núi. Đang đi ra hóa phàm ở thời điểm, đại trưởng lão cùng Tần Tam Dương đều hướng hắn thi lễ. "Ta đối với chỉ là Lạc Tuyết Tông không có hứng thú, Vũ Lạc còn muốn chơi. Để nàng vui vẻ là được rồi." Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, đại trưởng lão cùng Tần Tam Dương liếc nhau. "Sư thúc, ngươi nói, hắn sẽ là đến từ thiên vực sao? Trên đời này, chỉ sợ chỉ có thiên vực người mới có thể không quan tâm những nơi khác đi." Đại trưởng lão nhìn về phía Tần Tam Dương, thấp giọng hỏi. Tần Tam Dương gật gật đầu, lại lắc đầu. "Ta từng gặp được một vị thiên cảnh tinh anh. Lúc trước ta bị thương nặng bế quan, chính là được người này ban tặng. Nhưng là, người kia ở vị diện này trước, sách giày cũng không xứng." Tần Tam Dương hai mắt nheo lại, nhìn xem Từ Thành đi xa bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta thực sự không tưởng tượng ra được, vị này đến cùng là bối cảnh gì không tưởng tượng ra được." Đại trưởng lão cũng là ngẩng đầu. Thẳng đến lúc này, Lạc Tuyết Tông tông chủ Linh Tố Vân mới xuất hiện tại hóa phàm ở cửa ra vào. Nàng nhìn xem đại trưởng lão cùng Tần Tam Dương, ba người lẫn nhau gật đầu, vừa rồi dậm chân hướng trên trúc lâu đi đến. Đánh tình cảm bài, Vũ Lạc quan hệ, nhất định phải kéo tốt. Từ thành đến dưới núi khúc sông thời điểm, hai tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ đã xây xong. Có trời mới biết cái này một hai ngày, Lạc Tuyết Tông hao tốn bao nhiêu tâm tư. Công tử, không biết trụ sở này làm cái tên là gì? Thiệu Tam Thông hướng về Từ Thành con người. Danh tự sao? Từ Thành ngẩng đầu, sau đó thản nhiên nói, liền gọi Lưu Vân nhà tranh đi. Chương 632, Sư Minh, ngươi muốn diệt ta Cắt Vân Phong. Chương 632, Sư Minh, ngươi muốn diệt ta Cắt Vân Phong. Lưu Vân nhà tranh. Đó là Từ Thành xuyên qua thế giới tu hành ở ngôi nhà thứ nhất. Ở nơi đó, hắn một thân một mình ở hơn 10 năm. Trong những năm kia, hắn mặc dù tu vi không mạnh, gặp được các loại tình thế nguy hiểm, nhưng lại trong lòng an bình. Đằng sau Tuyết Nguyệt, hắn vẫn luôn là cầu an mà không được, luôn luôn theo thiên địa đại thế không ngừng đấu đá, thậm chí là lang bạt kỳ hồ. Nhìn xem định nước chỗ lầu gỗ, Từ Thành trong lòng đỗng nhiên minh bạch Vũ Lạc ý nghĩ. Nàng muốn làm cái phàm nhân, không đi nghĩ nhiều như vậy thế gian ưu phiền. Thiên địa sụp đổ, liền để nó băng chính là. Chậm rãi đi vào lầu gỗ, trên dưới nhìn xem, Từ Thành hài lòng gật đầu. Về sau ta liền ở tại lầu 2 này phía trên, dưới lầu vị trí các ngươi an bài. Bình thường thời điểm, ta nếu là luyện đan luyện khí, sẽ có trận pháp bảo vệ, các ngươi lên không được lầu 2. Nếu quả thật có việc gấp, các ngươi đi tìm Vũ Lạc. Vừa đi lên thang lầu, Từ Thành một bên phân phó. Nghe được hắn, Thiệu Tam Thông cùng đứng ở sau lưng Cao Sung Mục Dương đội vàng đáp ứng. Từ Thành đi đến lầu 2, đưa tay vung lên, phía sau liền có một màn ánh sáng dâng lên, đem thang lầu ngăn trở. Cái này, thủ đoạn này, sợ là đã là tiên nhân cảnh giới đi. Mục Dương trừng to mắt, thấp giọng nói ra. Thế gian cao thủ, ai có thể như thế hơi vung tay liền bố trí xuống một màn ánh sáng? Dạng này thủ đoạn, từ trước tới giờ không từng nghe nói. Nghe được hắn, Thiệu Tam Thông lắc lắc đầu nói, ta Băng Phong Tuyết vực chỉ là nơi vắng vẻ vực, thế gian cường giả hán hữu đến. Nghe nói thế gian có ngày đó vực, trong đó cường giả tu vi đặt chân tiên thiên phía trên. Tiên thiên phía trên, Tuyết vực bên trong người mạnh nhất cũng liền cảnh giới tiên thiên. Thế gian lại còn có trời sinh cảnh giới. Mục Dương trừng to mắt, sau đó nhìn về phía trên lầu, nói nhỏ, ta nghe những cái kia ngoại môn sư huynh đệ nói, công tử tu vi thông thiên, có thể bay lên trời mà không rơi, một trưởng áp đạo sư thúc tổ. Công tử, có phải hay không tiên thiên phía trên? Tiên thiên phía trên cảnh giới a? Cao Sung cũng là mặt mũi tràn đầy sùng kính, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tam Thông. Thiệu Tam Thông lắc đầu, cười khổ nói, đây cũng không phải là ta có thể biết. Hắn lại không thấy qua tiên thiên phía trên, làm sao lại biết tiên thiên phía trên là cái dạng gì? Bất quá coi như nhà mình công tử không phải tiên thiên phía trên, tu vi võ đạo cũng là tuyệt đỉnh. Lạc Tuyết Tông lão tổ đều bị hắn một trường áp đảo, thu tại hóa phàm cư làm vậy nước quét nhà canh cổng nô bộc, loại thủ đoạn này, toàn bộ Tuyết vực bên trong, mấy người có thể làm được. Ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 vị trí, Thiệu Tam Thông chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng. Chính mình dược đạo tu vi tại công tử chỉ điểm xuống, phi tốc tăng lên. Hắn đối với mình có thể đạt tới cấp 3 dược sư, cấp 4 dược sư đều có lòng tin tuyệt đối. Mà bây giờ biết công tử tu vi võ đạo cường hành đến trình độ này, hắn tự nhiên càng thêm mừng rỡ. Về sau, đi theo công tử, chính mình nhất định có thể đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Công tử nói, chúng ta vô sự không nên quấy rầy hắn tu hành. Thiệu Tam Thông nhìn về phía bên người Cao Sung cùng Mục Dương, sau đó trầm giọng nói, chính chúng ta cũng muốn toàn lực tu hành, cũng không thể ném đi công tử mặt mũi. Nghe được hắn, Cao Sung cùng Mục Dương đều là trọng trọng gật đầu. Lạc Tuyết Tông lớn như vậy, công tử liền tuyển ba người bọn họ, đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Như thế cơ duyên, nếu là không nắm chặt, vậy liền đáng đời đời này không có tu đến cảnh giới cao cơ hội. Về sau ta Lưu Vân nhà tranh, người bình thường không được đi vào. Về phần tìm thuốc cầu đan, ta toàn lực ứng phó. Thiệu Tam Thông trên khuôn mặt lộ ra một tia hào khí. Có công tử chỉ điểm, hắn có lòng tin thời gian nhanh nhất thành tựu cấp 3 dược sư. Cấp 3 dược sư tại Lạc Tuyết Tông bên trong, đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số sự tình. Hóa phàm cư lầu 2 vị trí, Vũ Lạc lười biếng tựa ở trên giường gỗ ngẩn người, trên tay từng mảnh cánh hoa vẩy xuống, tại trong tiểu viện bay múa. Nàng bên người, Linh Tố Vân bất đắc dĩ nhìn xem. Nha đầu, ngươi cho ta cái lời nói thật, vị này Từ Thành công tử, đến cùng lai lịch ra sao? Từ Thành tu vi thông thiên, có thể tại Lạc Tuyết Tông bên trong, vốn nên là chuyện tốt. Tối thiểu có Từ Thành tọa trấn, không người nào dám tới gây phiền toái. Có thể nàng Linh Tố Vân chính là Lạc Tuyết Tông tông chủ, là Lạc Tuyết Tông truyền thừa người chấp trưởng. Lạc Tuyết Tông cường thịnh, nàng tự nhiên là vui vẻ. Nhưng Từ Thành dạng này không tại trong không chế cường thịnh, nàng càng là trong lòng chột dạ. Từ Thành hôm nay có thể một trường áp đảo tứ thúc Tần Tam Dương, ngày mai liền có khả năng một trường ngăn chặn nàng. Nàng cái này Lạc Tuyết Tông tông chủ tại Từ Thành trước mặt, chẳng phải là cái gì? Nếu như không phải Vũ Lạc tại, Từ Thành cường giả như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Lạc Tuyết Tông. Còn có, hôm nay Từ Thành dừng chân Lạc Tuyết Tông, để Lạc Tuyết Tông cường thịnh, có thể Từ Thành nếu là rời đi, Lạc Tuyết Tông làm sao bây giờ? Quá nhiều không xác định, để Linh Tố Vân ăn ngủ không yên. Cũng may tình huống trước mắt cũng không phải là đặc biệt hỏng bét, chỉ là nhìn không thấy lâu dài, để nàng trong lòng chột dạ. Ai nha, tông chủ, Linh Di, ta đều nói cho ngươi, thiên sư hắn sẽ không đối với Lạc Tuyết Tông như thế nào. Vũ Lạc đem trong tay cánh hoa hạ xuống, sau đó vô vô Linh Tố Vân cánh tay, thấp giọng nói ra. Từ Thành ca ca, hắn đối với phàm trần bên trong sự tình, không có hứng thú. Các ngươi nếu là có bản sự đâu, liền đi đều cầu điểm bà bối. Những cái kia hắn tiện tay luyện chế đan dược, trứng mắt các loại đao kiếm, nói không chừng liền ban thưởng cho các ngươi. Vũ Lạc trên mặt lộ ra ý cười, thân hình hóa thành mây nhàn nhạt khói, bước ra một bước, người đã sớm tiểu viện suối nước nóng phía trên. Một bước này, để Linh Tố Vân thần sắc trên mặt biến đổi. Như thế thủ đoạn, căn bản không phải Lăng Không hư độ có thể so sánh. Nàng hoàn toàn nhìn không ra một bước này bên trong chỗ giấu giếm huyền cơ. Vũ Lạc Nha đầu này, lúc này mới bao lâu, liền đã mạnh đến trình độ này. Nhìn xem cái kia tại trong ao nghịch nước Vũ Lạc, Linh Tố Vân trên mặt hiện lên ý cười. Nha đầu này là nói với chính mình, nàng cũng rất mạnh. Có nàng tại, Lạc Tuyết Tông không có bất cứ chuyện gì. Quay đầu đi xuống chút lâu, tới cửa chỗ, nàng nhìn về phía canh giữ ở Hóa Phàm Cư Tần Tam Dương cùng đại trưởng lão. Sư thúc, đại trưởng lão. Linh Tố Vân nhẹ nhàng gật đầu. Như thế nào? Tần Tam Dương nhìn xem Linh Tố Vân, thấp giọng hỏi. Linh Tố Vân đến Hóa Phàm Cư chính là vì thăm dò Từ Thành nội tình. Nàng đương nhiên sẽ không trực tiếp tìm Từ Thành, mà là đến Vũ Lạc cái này dò xét ý, mặc dù không biết vị này từ nơi nào đến, nhưng Vũ Lạc chính miệng nói, người này đối với Phạm Trần sự tình không có hứng thú. Linh Tố Vân đem vừa rồi nghe được tin tức nói ra. Phạm Trần. Đại trưởng lão trừng to mắt, khí tức một gấp rút bộ nói, sư thúc, chẳng lẽ hắn thật sự là đến từ Thiên Vực? Tần Tam Dương lập tại cái kia trầm ngâm hồi lâu, vừa rồi thấp giọng nói, mặc dù không dám xác định, nhưng Thiên Vực rộng lớn, người này đến từ Thiên Vực cũng không phải là không thể được. Bất quá Tần Tam Dương nheo mắt lại, nhìn một chút phía trước chút lâu, thấp giọng nói, vị công tử này liền xem như ở trên trời vực bên trong, trong cùng thế hệ, cũng là cường giả. Từ Thành để cho người ta nhìn thấy tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ, làm việc cũng không có loại kia láo trầm tàn nhẫn, rõ ràng không phải trải qua nhiều năm lão quái, mà Từ Thành tu vi tuyệt đối là đã đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Hắn đến Băng Phong Tuyết Vực, chẳng lẽ là như trong truyền thuyết những cường giả kia giống như là vì thể nghiệm hồng trần? Nếu thật là như vậy, hắn đối với Lạc Tuyết Tông không có ác ý, thậm chí có thể cho Lạc Tuyết Tông mang đến khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Tông chủ, có một số việc ngươi coi làm quyết đoán. Đại trưởng lão nhìn về phía Linh Tố Vân, trầm giọng nói ra. Quyết đoán. Linh Tố Vân quay đầu nhìn về phía một bên Tần Tam Dương. Tần Tam Dương trên mặt không chút biểu tình, đem quay đầu sang chỗ khác. Linh Tố Vân gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Tần Tam Dương trong lòng có chút oán khí. Nếu không phải Tam trưởng lão môn hạ đệ tử châm ngòi, hắn làm sao lại xuất quan tìm Từ Thành cùng Vũ Lạc phiền phức? Kết quả chính mình bế quan tu hành bị đánh gãy không nói, còn luân lạc tới tại Hóa Phàm Cư làm nô bộc tình trạng. Hôm nay nhị trưởng lão lặng lẽ đến, đem mấy vị kia đệ tử bị hại tin tức nói cho Tần Tam Dương cùng đại trưởng lão. Mấy vị kia trong môn đệ tử rõ ràng là bị Tam trưởng lão môn hạ đích truyền giết chết. Kỳ thật chuyện này không cần tra sâu đều biết. Lấy Từ Thành tu vi, căn bản khinh thường hướng trong môn phái đệ tử bình thường xuất thủ. Chuyện này, tất cả đều là Tam trưởng lão đệ tử đích truyền làm. Tông chủ vẫn luôn là duy trì tông môn thể diện, hôm nay sợ là có chút khó khăn. Nhìn xem Linh Tố Vân rời đi, đại trưởng lão than nhẹ một tiếng. Tần Tam Dương hừ lạnh một tiếng nói, cái gì thể diện, chỉ có giá đỡ. Nếu là thật sự có thể bàn tay sắt khống chế tông môn, làm sao lại thành như vậy? Đại trưởng lão cúi đầu xuống không có trả lời. Phân đi Linh Tố Vân quyền hành người, có hắn một cái. Nếu không phải bị đặt ở Hóa Phàm Cư nơi này làm nô bộc, hắn hay là Lạc Tuyết Tông bên trong chủ yếu đánh nhị người. Linh Tố Vân muốn làm chuyện gì tình, vẫn là phải trưng cầu ý hắn gặp. Chỉ là, đây hết thảy đều đi qua. Quay đầu nhìn về phía Trúc Lâu, đại trưởng lão chỉ cảm thấy cái gì quyền hành vinh quang, cũng không bằng tu vi thông thiên bây giờ tới. Trúc Lâu này chủ nhân có vị kia che chở, liền có thể đè ép tiên thiên nhị trọng cùng tiên thiên ngũ trọng, hắn cùng Tần Tam Dương không dám ngẩng đầu. Đây hết thảy đều đến từ thực lực. Cắt Vân Phong, Tam trưởng lão chỗ tu hành. Lúc này, rộng lớn trong thính đường, mấy vị người mặc chấp sự áo xanh trưởng lão, còn có một đám người mặc áo bào trắng đệ tử nội môn tụ tập ở đây. Những người này đều là Tam trưởng lão một phái. Tam trưởng lão tại Lạc Tuyết Tông mấy chục năm, môn hạ tinh anh không ít, nhân mạch cũng là rất rộng. Sư Minh, Ngô Đào cùng Tiền Khắc Sinh mặc dù làm việc có lỗi, nhưng việc này bọn hắn cũng là vì tông môn. Là Sư Minh ngươi suy tính, một vị lão giả mặc áo bào xanh nhìn về phía Tam trưởng lão, thấp giọng mở miệng. Nghe được hắn, phía dưới quỳ gối trên thềm đá Ngô Đào cùng Tiền Khắc Sinh mặt lộ vẻ cảm kích. Bọn hắn tại cái này đã quỳ hồi lâu. Từ Tần Tam Dương bị Từ Thành một trưởng đè xuống, bọn hắn liền động. Trở lại Cắt Vân Phong, bọn hắn đem tất cả mưu đồ đều giao phó đi ra. Không dám không nói. Hà trưởng lão, ngươi muốn vì hai người bọn họ cầu tình, không biết ngươi có thể hay không đứng bước tông môn trừng phạt. Đứng ở hậu phương, một vị trung niên áo trắng võ giả vừa chắc tay, nhìn về phía lên tiếng lão giả mặc thanh bảo. Lão giả trên mặt cứng đờ, quay đầu hừ nhẹ một tiếng. Hắn không lời nào để nói. Hắn làm sao lại vì Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào hai người đến đỉnh tông môn trừng phạt? Mặc dù hai người cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng hắn cũng sẽ không chỉ vì một chút chỗ tốt liền đẩy xuống trách phạt. Hắn những ngày qua bởi vì không có tại tông môn, đối với hai ngày trước sự tình không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào là phạm vào sai lầm lớn. Về phần tông môn lão tổ cùng đại trưởng lão bị đặt ở Hóa Phàm Cư sự tình, trong môn đã ra nghiêm lệnh, không cho phép lộ ra nửa chữ. Vấn đề này to lớn, thế nhưng là quan hệ Lạc Tuyết Tông hưng suy, có lẽ Lạc Tuyết Tông vì vậy mà đại hưng, cũng có khả năng sẽ trực tiếp suy sụp. Kết quả không có thấy rõ trước đó, ai cũng không dám nhiều lời. Sư tôn, ta đề nghị nhanh chóng đem Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào đưa đến tông chủ đại điện, giao cho tông chủ xử trí. Trung niên võ giả lời nói để người chung quanh đều là hơi biến sắc mặt. Thượng thủ ngồi ngay ngắn Tam trưởng lão cũng là khỏe mắt có rúm. Đại sư Minh, Tiền sư đệ cùng Ngô sư đệ chính là sư tôn môn hạ khó được hậu bối tinh anh, tông môn thêm chút trừng phạt chính là, không cần thiết vì việc này bị mất bọn hắn con đường tu hành đi. Một vị thanh niên mặc áo bào trắng đi lên trước, nhìn về phía vừa rồi lên tiếng trung niên, sau đó lạnh lùng nói, đại sư Minh, ngươi thân là sư tôn nhất mạch đại đệ tử, liền như vậy không có đảm đương. Hắn để bên người không ít người đều gật đầu. Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào có lỗi, vậy cũng nên sư tôn xử lý. Sư tôn là Lạc Tuyết Tông Tam trưởng lão, chẳng lẽ mình đệ tử đều không thể xử trí? Trước mặt trung niên võ giả thế nhưng là Tam trưởng lão môn hạ bồi dưỡng đại đệ tử, gặp được sự tình liền đem sư đệ đẩy đi ra, liền điểm ấy làm đương. Đại sư minh, chúng ta cũng là vì tông môn, vì sư tôn. Các ngươi sở lấy lương tâm ngẫm lại, chúng ta ngày thường tại sư tôn môn hạ thế nhưng là một lòng chung cực khổ. Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào đội vàng lên tiếng, thanh âm bi thiết. Trong hành lang, không ít người cũng bắt đầu là hai người cầu tình. Thượng thủ ngồi ngay ngắn tam trưởng lão thở dài một tiếng, khoát khoát tay. Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào mừng rỡ giơ đầu, sau đó đứng dậy. Vị kia trung niên võ giả sắc mặt khó coi, trầm ngâm một lát, hướng về tam trưởng lão khẽ không lời, sư tôn, tả hạ bất hiếu, hôm nay rời đi cắt vân phòng, về sau lại không đạt một bước này. Nói xong, hắn đem phía sau trường kiếm cởi xuống, đặt ở trên thềm đá, sau đó giơ đầu, xoay người rời đi. Thượng thủ tam trưởng lão sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt. Phía dưới, trước đó lên tiếng thanh niên mặc bạch bảo ánh mắt lấp lóe, sau đó khẽ quát một tiếng, tả hạ, ngươi là muốn phản bội cắt vân phòng, ngươi muốn đi mật báo. Hắn để người chung quanh biến sắc. Tả hạ thân hình dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là lắc lắc đầu nói, không cần thiết mật báo, tông môn tự nhiên sẽ quyết đoán. Các ngươi không biết cấp độ kia cường giả khủng bố. Ta, từng tại du lịch thời điểm gặp được thiên vực cường giả, bọn hắn mạnh bao nhiêu, cái kia hoàn toàn là các ngươi không tưởng tượng nổi. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Trong đại sảnh không ít người thần sắc biến ảo. Tả hạ cách làm, để bọn hắn trong lòng không chừng. Loạn ta cắt vân phong quân tâm, không thể tha cho ngươi, lên tiếng thanh niên phi thân lên, trường kiếm trong tay đâm về tả hạ sau lưng. Tả hạ lập tại cái kia, cắn răng, nhắm mắt lại. Phía sau có sư tôn của hắn, nếu như nể tình sư đổ một trận, liền nên thả hắn đi. Nếu như không niệm tình này, hôm nay hắn đi không xuống cắt vân phong. Cái kia phản kháng cũng vô dụng. Khi, thanh niên trường kiếm bay lên, sau đó cả người rơi xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Tả hạ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một thân áo xanh nhị trưởng lão đứng ở cửa ra vào vị trí. Nhị trưởng lão? Tả hạ cúi đầu, sau đó ôm quyền nói, đa tạ nhị trưởng lão ân cứu mạng. Nhị trưởng lão liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, ngươi đi đi. Đi. Tả hạ gật gật đầu, mới đi mấy bước, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không chỉ là hắn, trong đại đường những người khác là sắc mặt trắng nhợt. Thượng thủ ngồi tam trưởng lão chậm rãi đứng người lên, hai mắt nhìn xem nhị trưởng lão. Sư minh, ngươi không phải là đến ta cắt vân phong giết người a? Giết người? Phía dưới Tiền Khắc Sinh cùng Ngô Đào toàn thân run lên. Nhị trưởng lão lắc đầu. Hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ta không giết người, ta chỉ ngăn cửa. Không giết người, ngăn cửa. Trong hành lang tất cả mọi người biến sắc. Tam trưởng lão vừa xài bước ra, rơi vào nhị trưởng lão trước người ba trượng, "Sư minh, ngươi muốn diệt ta cắt vân phòng?" Liền vì chút chuyện nhỏ này. DS, bất chi bất giác 2 triệu chữ. Thời gian hơn 1 năm, cảm tạ mọi người làm bạn. Phía sau cố sự, ta sẽ dốc toàn lực viết xong. Chương 633, ta là thiên sư, vẽ bùa, là ta sở trưởng ai chương 633, ta là thiên sư, vẽ bùa, là ta sở trưởng ai nhị trưởng lão thần sắc trên mặt lạnh nhạt, không vui không buồn. Ngươi nói đây là việc nhỏ. Hắn nhìn xem trước mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tam trưởng lão, lắc đầu, thản nhiên nói, đây là quan hệ tông môn hưng suy đại sự. Tam trưởng lão trừng mắt, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, phía sau trong đại sảnh ầm vang tiếng nổ tung truyền đến. Vô số gạch đá mảnh ngói vỡ vụn bay ra. Hắn quay đầu, nhìn thấy từng đạo bóng đen phá tan phòng lớn nóc nhà, cửa sổ, phi thân mà tới. Hắc võ vệ, tông chủ tự mình động thủ. Tam trưởng lão sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn nhị trưởng lão, ngươi không chỉ là muốn giết Ngô Đào cùng Tiền Khắc Sinh, còn muốn giết ta. Hắc võ vệ chính là Lạc Tuyết Tông tông chủ lệ thuộc trực tiếp, chuyên môn xử lý không có khả năng chuyện công khai. Hắc võ vệ kỳ thật cũng không phải là trong tông môn mặt khác bồi dưỡng, mà là trong môn chiêu mộ, đến lúc cần phải đợi, đeo hắc võ vệ huy trường, che kín diện mục, ai cũng không biết bên người đồng hành là ai. Hắc võ vệ chiêu mộ sẽ căn cứ nhiệm vụ khó dễ độ khác biệt, người xuất thủ cũng không giống với. Lần này tới, mỗi một vị đều là ngày kia cảnh cao thủ. Trong hành lang, những đệ tử áo trắng kia hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, liền xem như người mặc áo xanh những trưởng lão kia chấp sự, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ. Đây là không có cao thủ chân chính xuất thủ tình huống dưới. Sư tôn cứu mạng, sư minh mang bọn ta giết ra ngoài. Trong đại đường, tiếng gọi ầm ĩ vang lên liên miên. Người không động thủ, có cơ hội nơi giam giữ lao, lưu một cái mạng. Nhị trưởng lão nhìn xem hai mắt xích hồng tam trưởng lão, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi nếu là động thủ, ta không bảo vệ được ngươi. Tam trưởng lão cắn răng, bước chân có nặng ngàn cân. Với anh, trong thính đường, một đạo sáng chói kiếm quang quét ngang, sau đó tiếng kiếm reo vang vọng. Các loại kiếm quang tán đi, hắc võ vệ chậm rãi lui ra phía sau, lộ ra người mặc áo bào trắng tông chủ Linh Tố Vân thân ảnh. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhìn xem chung quanh chậm rãi xuống lại hắc võ vệ. Cường thịnh cắt vân phòng, bất quá một khắc đồng hồ, cứ như vậy cao thủ tàn lụi hầu như không còn. Ha ha, xem ra lần này không chỉ là tông chủ ý tứ, hay là hai vị sư huynh cùng một chỗ hỗ trợ à? Tam trưởng lão cười thảm một tiếng. Linh Tố Vân mặc dù là tông chủ, nhưng tự thân trên tay khống chế lực lượng cũng không nhiều. Lạc Tuyết Tông bên trong, chân chính khống chế lực lượng nhiều nhất là đại trưởng lão. Hôm nay cái này cắt vân phong hắc võ vệ rõ ràng là tụ hợp toàn bộ tông môn cường giả, vậy cần đại trưởng lão cho phép. Trước đó tam trưởng lão trong lòng do dự, cũng là bởi vì đại trưởng lão bị từ thành một trưởng đặt ở hóa phàm cư, hắn cảm thấy đại trưởng lão định sẽ không cam lòng. Đại trưởng lão không khuất phục, vậy liền sẽ không đối với hắn cắt vân phong xuất thủ. Thật không nghĩ đến chính là đại trưởng lão vậy mà nhận mệnh. Thẳng đến lúc này, tam trưởng lão vừa rồi nhớ tới vừa rồi chính mình đại đệ tử Tả Hạ nói lời. Thiên vực cường giả mạnh bao nhiêu, chưa từng gặp qua, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đại trưởng lão bọn hắn chính là được chứng kiến, mới từ bỏ phản kháng. Ha ha, ta thua. Tam trưởng lão lắc đầu, nâng lên hai tay nói, đưa ta đi địa lao đi, đời này, ta không ra địa lao nửa bước. Nói xong, hắn nhìn xem trước mặt nhị trưởng lão, nhị sư minh, ngươi nói, ta không xuất thủ, ngươi bảo đảm ta một cái mạng. Nhị trưởng lão gật gật đầu. Hưu, nhưng vào lúc này, trong đại sảnh Linh Tố Vân trưởng kiếm bay ra, kiếm quang trực tiếp đâm về tam trưởng lão hậu tâm. Tam trưởng lão trên thân cương khí hộ thân lóe lên, đem trưởng kiếm ngăn trở. Đứng tại trước người hắn nhị trưởng lão thân hình hướng phía trước một trượng, sau đó một trưởng bô ra. Vành, trưởng ảnh đâm vào tam trưởng lão ngực, đem hắn đánh ra ba trượng, rơi xuống trên mặt đất. Là, vì cái gì tam trưởng lão gian nan ngẩng đầu, trong miệng máu tươi dâng trào. Có thể lưu tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi một thân tu vi này, hay là không nên để lại tốt. Nhị trưởng lão ánh mắt rơi vào tông chủ Linh Tố Vân trên thân, có chút không người, quay người đi ra. Linh Tố Vân nhìn về phía trên mặt đất dây rủa tam trưởng lão trên thân, khoát tay một cái nói, đem hắn đưa đến Lưu Vân nhà tranh cửa ra vào, giao cho Tử Thành công tử xử lý. Mấy vị võ giả áo đen tiến lên, kéo lấy tam trưởng lão liền đi. Đối với sự trí Lạc Tuyết Tông tam trưởng lão loại chuyện này, Tư Thành vốn không có để ý qua. Ngoảnh một cái thời gian 10 ngày, hắn đều không có đi xuống lầu gỗ. Ngồi xuống tu hành, luyện chế đan dược, thời gian 10 ngày, tu vi của hắn lại đại đại tăng lên. Thẳng đến hắn đem tất cả linh dược đều luyện thành đan, tự thân tu vi cũng vững chắc, tạm thời không cần tăng lên, vừa rồi đi xuống lầu gỗ. Tiệu Tam Thông liền vội vàng tiến lên bẩm báo mấy ngày này sự tình. Tông môn diệt trừ tam trưởng lão nhất hệ, hủy bỏ tam trưởng lão tu vi, đưa đến Lưu Vân nhà tranh đến tỉnh tội. Cái kia trục xuất Lạc Tuyết Tông Tả Diệu, bị tông môn truy sát, kết quả thời điểm then chốt đào thoát. Còn có linh dược cốc Chu Thận đến đây bái phỏng, đưa tới không ít linh dược. Tông chủ mặc dù không đến, nhưng đưa tới các loại vật tư, nguyên bản vắng vẻ Lưu Vân nhà tranh đều bị bài trí đi ra, nhìn qua lịch sự tao nhã không ít. Sự tình các loại bẩm báo xong, Thiệu Tam Thông đem một khối thanh đồng huy chương xuất ra. Công tử, trải qua ngươi chỉ điểm, ta một lần nữa nghiên cứu dược đạo, ngày hôm trước đi Sơn Hạ dược sư phân hội chứng nhận cấp 3 dược sư. Cấp 3 dược sư, tại trước mắt Lạc Tuyết Tông bên trong, đã cùng dược đường chấp trưởng trưởng lão Thẩm Viện cùng cấp bậc. Thiệu Tam Thông đạt vào cấp 3 dược sư cấp độ, tại Lạc Tuyết Tông trong dược đường, chính là gần với Thẩm Viện tồn tại. Coi như hắn bây giờ không có ở đây dược đường, hắn trong tông môn cũng có đầy đủ quyền lên tiếng. Cấp 3 dược sư, thật đáng mừng a. Tư Thành gật gật đầu, cười nói, lúc nào ta cũng đi chứng nhận một khối huy chương chơi đùa. Chơi đùa? Thiệu Tam Thông khỏe mắt có rúm. Thiên hạ dược sư, ai không phải liều mạng tăng lên tự thân dược sư bình xét cấp bậc. Nhưng tại trước mặt vị này xem ra, chỉ là chơi đùa. Cũng là, vị này tu vi sớm đã thông thiên, dược đạo nghiên cứu, hẳn là chỉ là phụ trợ. Như thế nào tu hành, hắn không quan tâm. Chu Thận tới qua, nhìn về phía những cái kia bày ở trên giá gỗ linh dược, Từ Thành đưa tay vẫy một cái, đem vài quặng có 300 năm dược tính linh dược thu. Để Chu Thận giúp ta tìm một chút hoa linh thảo, xương trắng ngọc cốc nhánh, còn có thủy cúc lá. Nói xong, hắn nhanh chân hướng nhà tranh đi ra ngoài. Lạc Tuyết Tông bọn hắn yêu làm thế nào liền làm như thế đó đi, ta đối với những chuyện này không có hứng thú. Tam trưởng lão nhất hệ kia bị chém trừ cũng tốt, giữ lại cũng tốt, với hắn mà nói không có cái gì ảnh hưởng. Nếu là hắn muốn giết người, cũng không ai có thể ngăn trở. Hắn tại cái này Lạc Tuyết Tông bên trong duy nhất để ý cũng liền Lông Vũ Rơi một người. Lông Vũ Rơi lại Tần Tam Dương cùng đại trưởng lão bảo vệ, tự thân tu vi cũng đã đúc thành tiên đạo căn cơ, tuyết vực bên trong không người có thể thương nàng. Chỉ là tiểu nha đầu này hiện tại bài xích tu hành, để Từ Thành có chút đau đầu. Thuộc hạ minh bạch. Thiệu Tam Thông tại Từ Thành sau lưng có người. Đi theo công tử, bọn hắn liền có thể phân ly ở tông môn bên ngoài. Ngay cả tông chủ đến, đối với Thiệu Tam Thông cùng Cao Sung Mục Dương đều tốt hơn nói tốt ngữ. Loại này vinh quang, tất cả đều là đến từ Lưu Vân nhà tranh chủ nhân. Từ Thành đi đến bên ngoài khúc sông chỗ thời điểm, gặp người mặc áo bào trắng Cao Sung đang luyện kiếm, hắn bên người, Mục Dương theo học. Nhìn thấy Từ Thành, hai người bận điệu chạy vội tới. Bái kiến công tử. Từ Thành gật gật đầu, nhìn Cao Sung trên thân áo bào trắng nói vào nội môn. Cao Sung trọng trọng gật đầu, thấp giọng nói, về công tử lời nói, mấy ngày trước đây tu vi tăng lên tới ngưng khí, ta liền vào nội môn. Cao Sung sớm muốn gia nhập nội môn. Dạng này hắn tiếp xúc phương diện không giống mới, tự thân lấy được tài nguyên nhiều chút, tầm mắt cũng có thể mở rộng không ít. Hiện tại gia nhập nội môn, mặc dù có thể tiếp xúc đến quá nhiều cao thủ, nhưng hắn phát hiện, tất cả mọi người hâm mộ hắn. Hắn tại Lưu Vân nhà tranh chủ nhân môn hạ tu hành, là tất cả mọi người khát vọng. Còn có mấy vị trong nội môn trước đó ngưỡng vọng tồn tại tới bái phòng hắn, muốn bái tại Lưu Vân nhà tranh tu hành. "Tốt, mấy ngày nữa ta tìm một chút thích hợp kiếm thuật của các ngươi cùng công pháp." Từ Thành nói xong, thân hình lóe lên, đã xuyên qua khúc sông, hướng trên vách núi đi đến. Cao Sung cùng Mục Dương mừng rỡ có người, hô to, "Đa tạ công tử." Công tử nói công pháp kiếm thuật, tất nhiên là vô cùng cường đại, viễn siêu Lạc Tuyết Tông bên trong truyền thừa. Có thể được đến hắn ban thưởng, về sau tu hành, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Từ Thành thân hóa lưu quang, mấy cái lấp lóe đã đến hóa phàm cư bên ngoài. Hiện tại hóa phàm cư cửa ra vào đã không có nữ đệ tử, chỉ có Lạc Tuyết Tông lão tổ Tần Tam Dương cùng đại trưởng lão ngồi xuống vừa đứng, tại cái kia chờ đợi. Gặp Từ Thành lai, hai người vội vàng cong người, không dám bất kính. Từ Thành bãi quát tay, thân hình trực tiếp tại nguyên chỗ tán đi. Sau đó trong tiểu viện vang lên Lông Vũ Rơi thấp giọng hô, "Ta không muốn tu luyện, ta còn muốn tắm suối nước nóng." Đại trưởng lão cùng Tần Tam Dương liếc nhau, trên mặt hiện lên đăm chất. Vừa rồi Từ Thành tại trước mặt bọn hắn biến mất, bọn hắn vậy mà một chút phản ứng đều không có, hoàn toàn không thể nào phát giác. Đây chính là tiên thiên phía trên thủ đoạn sao? Từ Thành rời đi hóa phàm cư thời điểm, đã là buổi chiều. Lông Vũ Rơi cùng ta muốn đi tham gia cùng đi săn, đại trưởng lão ngươi cùng chúng ta đi thôi. Tần Tam Dương ngươi bế quan thời gian quá lâu, rất nhiều chuyện đều không nhất định giải. Từ Thành nhìn về phía hai người, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Tam Dương trên thân, hảo hảo thủ hộ hóa phàm cư 3 năm, ta giúp ngươi tăng lên tới tiên thiên cửu trọng. Thằng đến từ thành rời đi, hai người cũng còn có chút ngây người. Sư thúc, chúc mừng a. Sau một hồi lâu, đại trưởng lão nhìn về phía Tần Tăng Dương, trên mặt tất cả đều là hâm mộ thấp giọng mở miệng. Chúc mừng, là muốn chúc mừng. Tần Tam Dương đời này đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ có đặt chân tiên tiên cựu trọng cơ hội. Trong lòng hắn, toàn lực ứng phó bước vào tiên tiên lục trọng, đã là cực hạn, đời này không tiếc. Nhưng bây giờ, vị công tử kia hời hợt một câu, liền định mình tại 3 năm sau có cơ hội bước vào tiên tiên cựu trọng chi cảnh. Cường giả như vậy, nói chuyện sẽ không nói láo. Chính mình, thật là cơ duyên tới. Lúc này, tông chủ đại điện, nhị trưởng lão cùng tông chủ Linh Tố Vân ở phía trên, phía dưới là mấy vị chấp sự trưởng lão. Bọn hắn chỗ nghị sự tình, là lần này sẽ phải tổ chức cánh đồng tuyết cùng đi săn. Nếu thánh nữ đi tham gia cùng đi săn, vậy ta Lạc Tuyết Tông lần này là không phải cũng đừng có phái đệ tử khác đi. Một vị người mặc áo xanh trưởng lão nhìn về phía bên người những người khác. Tông chủ bàn tay sát diệt trừ tam trưởng lão nhất hệ, cái này khiến toàn bộ Lạc Tuyết Tông quyền hành trong nháy mắt quý nhất. Toàn bộ tông môn cũng không dám có thanh âm khác. Kỳ thật hiện tại thời điểm, đại trưởng lão cùng lão tổ bị đặt ở hóa phàm cư, còn có ai dám nói nhiều phải không? Trong môn chỉ cần là liên quan đến thánh nữ cùng bị tiên sự tình, đều là tông chủ làm quyết đoán. Dù sao tông chủ năm đó đem thánh nữ mang về, xem như quan hệ người thân nhất. Ta cảm thấy Lâm trưởng lão lời nói sai rồi, một vị đầu đầy lão giả tóc muối tiêu đứng ra, hướng về thượng thủ Linh Tố Vân vừa chắp tay. Tông chủ, thánh nữ tiến về cánh đồng tuyết cùng đi săn, đây là tăng lên rất nhiều ta Lạc Tuyết Tông danh vọng cơ hội. Ta đề nghị tông môn thế hệ trẻ tuổi cường giả đều đi. Nói đến đây, hắn nhìn một phía, thấp giọng nói, lấy thánh nữ cùng vị kia thủ đoạn, hẳn là có thể bảo vệ bọn hắn. Bảo vệ? Một vị trưởng lão trầm mặt nói, lão bạch, ngươi làm sao xác định vị này sẽ bảo vệ trong môn đệ tử? Vạn nhất hắn không xuất thủ, vậy ta Lạc Tuyết Tông nhưng là muốn tổn thất nặng nề. Cao thủ như vậy cường giả, ai có thể đoán được hắn đăm chiêu suy nghĩ? Trong tướng môn đệ tử tinh anh tính mệnh ký thác vào vị này thiện tâm bên trên, ai dám? Ha ha, tông chủ, lấy ngươi đối với thánh nữ hiểu rõ, việc này khi không có đi. Lão giả tóc trắng không đáp người khác, chỉ là nhìn về phía thượng thủ tông chủ Linh Tố Vân. Linh Tố Vân gật gật đầu, thản nhiên nói, lông vũ rơi thiện tâm, sẽ không ngồi nhìn trong môn đệ tử tử thương quá đáng. Nàng một câu, để vốn là còn chút lo nghĩ trưởng lão đều một mặt vui mừng. Chỉ cần thánh nữ không ngồi nhìn mặc kệ, trong môn kia đệ tử tính mệnh an nguy liền có bảo hộ. Cho dù là có chỗ thương tổn, cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, nếu là nguyện đi đệ tử, kỷ luật nghiêm minh, tất cả an bài đều muốn nghe lông vũ rơi cùng từ thành công tử chỉ lệnh. Nhìn về phía dưới không ít lộ ra nét mừng trưởng lão, Linh Tố Vân lại nói, nếu là không nghe chỉ lệnh chết, thậm chí liên lụy những người khác, bổ tông chủ sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nghe được nàng, tất cả mọi người là mừng rỡ không người. Đi cùng đi săn, đương nhiên muốn nghe thánh nữ cùng bị công tử kia. Chính là bình thường thời điểm, thánh nữ lời nói cũng không có ai dám vi phạm không phải. Trong đại điện, tất cả mọi người là lẫn nhau nhìn xem. Bọn hắn môn hạ đều có đệ tử tinh anh. Đi tham gia một chuyến cánh đồng tuyết cùng đi săn lời nói, có thể tăng lên rất nhiều lịch duyệt, tu vi cùng chiến lực cũng có thể được ma luyện. Lúc đầu, cánh đồng tuyết cùng đi săn hung hiểm, có hung thú, có cường giả, Lạc Tuyết Tông loại môn phái nhỏ này, không dám phái quá nhiều người đi. Thương tổn quá nặng, sẽ làm bị thương tông môn nguyên khí. Nhưng lần này có đã bước vào cảnh giới tiên thiên thánh nữ, còn có vị kia không biết tu vi cao thâm đến loại trình độ nào từ thành công tử dẫn đội, tất cả mọi người hận không thể đem môn hạ đệ tử đều đưa qua đi. Vậy cứ như thế, các mạch tuyển bạt đệ tử tinh anh, 3 ngày sau theo thánh nữ cùng từ thành công tử cùng lúc xuất phát. Linh Tố Vân trầm giọng mở miệng, hất lên ống tay áo, thân hình trực tiếp rời đi. Một bên nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía vẫn mở tâm không thôi trong điện trưởng lão, lắc đầu, trực tiếp rời đi. Những người này dĩ vãng phản đối thánh nữ tuyển nhận hành tẩu đệ tử, không nghĩ tới bây giờ lại lên cột tới lĩnh vợ. Từ thành trở lại Lưu Vân nhà tranh, Chu Thận cùng Thẩm Viện đang cùng Thiệu Tam Thông tại nhà tranh lầu một bắt chuyện. Thiệu Tam Thông hiện tại chẳng những dược đạo tu vi phục hồi, thân thể phục hồi như cũ, còn tăng lên tự thân dược đạo tu vi, trở thành cấp 3 dược sư tồn tại. Chu Thận cùng Thẩm Viện đối đãi Thiệu Tam Thông, lúc này cũng là khách khí. Gặp Từ Thành trở về, 3 người vội vàng chắp tay. Từ Thành công tử. Chu Thận chắp tay một cái, sau đó đưa tay chỉ hướng một bên trưng bày những dược liệu kia. Không biết công tử muốn những dược liệu này là luyện chế cỡ nào đan dược. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tò mò nói, ta muốn hồi lâu, đều không có nghĩ rõ ràng. Không chỉ là hắn, còn có Thẩm Viện cùng Thiệu Tam Thông, đều là hiếu kỳ. Bọn hắn vừa rồi đàm luận thương thảo rất lâu, đều không có minh bạch Từ Thành để Chu Thận chọn những dược liệu này có tác dụng gì. Những dược liệu này dược tính phối trộn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì với thân thể người hữu dụng địa phương. Ta không nói muốn luyện đan a. Từ Thành cười một tiếng, nhìn về phía những dược liệu kia nói, ta chỉ là muốn chế tác một chút lá bùa thôi. Ta là thiên sư, vẽ bùa là ta sở trường a. Chương 634, bổ thiếu chủ tới nhìn một cái có phải thật vậy hay không đẹp như tiên nữ. Chương 634, bổ thiếu chủ tới nhìn một cái có phải thật vậy hay không đẹp như tiên nữ. Lá bùa, vẽ bùa, những này là thứ gì? Chu Thận bọn người lá một mặt mở miệng. Từ Thành để Mục Dương đem những dược liệu này đưa đến bờ sông, có đập nát, có cắt chém, sau đó hỗn hợp lại cùng nhau. Những thủ đoạn này cũng bình thường luyện chế dược dịch không sai biệt lắm. Chỉ là đến phía sau, Từ Thành chỉ để lại những thuốc kia cặn bã, lại đem dược dịch tất cả đều đổ sạch. Cái này, can thuốc có thể có làm được cái gì? Các loại nhìn Từ Thành để Cao Sung cùng Mục Dương đem cặn thuốc mò lên hong khô, sau đó áp chế thành vàng nhạt trang giấy, Chu Thận bọn hắn mới có hơi minh bạch. Thật đúng là tạo giấy. Có thể cái này dùng linh dược tạo ra trang giấy, thì có ích lợi gì chỗ? Lá bùa chế tạo rất nhanh. Một lúc lâu sau, hong khô trang giấy cắt may thành từng đạo chỉ dáng dấp phù lục trống. Từ Thành trong tay lấy ra một tờ, cảm giác đây đã là tốt nhất phù trống không giấy. dùng cái này lá bùa vẽ phụ lục, tối thiểu bình thường thuật pháp đều có thể chữa tổn. Thứ này lực sát thương không mạnh, tiên thiên cảnh cương khí hẳn là không phá được. Nhưng ngày kia cảnh, ba lượng dương đập xuống, đó chính là đầu rơi máu chảy. Từ Thành cũng không cần ngón bút, trực tiếp duỗi ra ngón tay, điểm ở trên không bạch phù trên giấy. Trên lá bùa có nhàn nhạt linh văn hiện hiện. Đầu ngón tay hắn đi lại, phù văn liền chú lưu trên đó. Từng đạo tiên linh khí bị đưa vào lá bùa, hóa thành vầng sáng chớp động phù văn. Chiêu này, để Mục Dương cùng Cao Sung bọn hắn trừng to mắt. Như thế thủ đoạn, có thể xương thần tích. Chu Thận cùng Thẩm Viện không dám thở mạnh, đứng ở đó, nhìn xem Từ Thành trên tay linh quang du động. Cao Sung cùng Mục Dương hai cái tiểu gia hỏa cảm giác không đến, cái này du tẩu linh văn, tưởng kia đều là lực lượng vô tận. Lực lượng này nếu như kiềm chế không nổi, trong nháy mắt nổ tung, bọn hắn nơi này tất cả mọi người muốn vỡ diệt. Không đối, vị này Từ Thành công tử tu vi tinh thâm, hẳn là không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn những này tiên thiên phía dưới, không ai có thể trốn. Cũng may linh văn này mặc dù du tẩu, lại đều bị kiềm chế ở trên lá bùa, không có chút nào hỗn loạn. Bất quá mấy hơi, Từ Thành đã vẽ tốt một tấm bùa chú. Trên lá bùa này có một đạo băng lam vầng sáng linh văn chớp động. Đầu ngón tay kẹp lấy phù lục, hắn đưa tay trực tiếp đem phù lục vung ra lưu vân nhà tranh. Phù lục kia bay ra, hóa thành lưu quang, rơi vào ngoài trăm trượng khúc sông. Oanh, phù lục nổ tung, hóa thành một tòa cao ba trượng băng sơn, hung hăng nện xuống. Khúc sông bên trong sóng nước nổ lên, tôm cá vẩy ra. "Ân, hôm nay có thể nếm đến tôm cá tươi." Từ Thành cười gật đầu nói. Hôm nay hắn chẳng những nếm đến tôm cá tươi, còn nếm đến mùi vị không tệ tôm cá tươi. Chu Thận trợ thủ, Thẩm Viện cùng Thiệu Tam Thông xử lý, con cá này tôm bị làm thành mấy cái đồ ăn. Ta đưa một phần cho Vũ Lạc đi. Dĩ vãng nàng lúc nhỏ ta thường cho nàng bắt tôm cá thêm đồ ăn, đợi nàng tu hành, tông chủ sợ nàng phân tâm, bỏ cá bắt tôm những chuyện này liền không cho phép nàng làm. Khúc sông trước trên bệ đá bày biện các loại tôm cá tươi thức ăn, Thẩm Viện dẫn theo cái hộp đựng thức ăn, hướng trên vách núi đi đến. Từ Thành tự nhiên biết Thẩm Viện là vì cùng Vũ Lạc là quan hệ. Bất quá hắn biết Vũ Lạc cũng là chú mèo ham ăn, có ăn ngon đưa nàng, không sai. Tôm cá tươi mùi vị không tệ, Từ Thành đa ăn vài miếng. Công tử, không biết phụ lục này ra sao thủ đoạn? Chu Thận cẩn thận nhìn về phía Từ Thành, thấp giọng hỏi. Vừa rồi Từ Thành đạo phụ lục kia thế nhưng là để tâm hắn kinh. Loại thủ đoạn kia chưa bao giờ thấy qua. Lực sát thương này mặc dù chỉ là có thể so với mới vào tiên thiên, nhưng mấu chốt là có thể chứa được mang theo. Nếu là một vị ngưng khí thậm chí bồi nguyên võ giả trên tay nắm giữ rất nhiều phụ lục này, hoàn toàn có thể phát huy tiên thiên chiến lực. Chu Thận chính mình là một vị dược sư. Hắn dược đạo tu vi cực cao, nhưng tự thân tu vi võ đạo lại không được, chỉ là bình thường ngày kia cảnh. Nếu như trên tay có thể có chút phụ lục này hộ thân, là hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Phụ lục này các ngươi muốn sử dụng, cần phải có môi giới bẽ. Từ Thành nhìn thấu Chu Thận tâm tư, trực tiếp mở miệng. "Ra sao môi giới?" Chu Thận kích động hỏi. "Bọn hắn những người này thật có thể dùng." Chu Thận trong lòng lửa nóng. Từ Thành suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Cánh đồng tuyết cùng đi săn là săn giết hung thú đi. Lấy dược dịch dung hợp máu hung thú vẽ phù văn, lấy được phù lục mặc dù lực sát thương nhỏ chút, nhưng vẽ dễ dàng, sử dụng cũng càng thuận tiện. Hắn là lấy tiên linh khí vẽ phù lục, phóng thích thời điểm cũng lấy tiên linh khí làm kích nổ. Thủ đoạn này không có tu tiên đạo người chơi không được, nhưng dùng trộn lẫn máu hung thú dược dịch vẽ phù lục, không cần tiên linh khí, kích phát cùng vẽ đều đơn giản. Lực sát thương tôi, mỗi tấm có thể tương đương với ngưng khí thất bát trọng một cái đi. Thủ đoạn này cũng không kém." Từ Thành lời nói để Chu Thận cùng Thiệu Tam Thông bọn người mặt mũi tràn đầy kích động. "Nhiều chế chút phù lục trống, ta dạy cho các ngươi vẽ phù lục chi pháp. Chờ đi săn giết hung thú thời điểm, liền lấy huyết luyện thuốc, vẽ phù lục." Từ Thành nhìn về phía nơi xa, từ tốn nói. Bên kia, Vũ Lạc thân như hồng nhạn, bay xuống xuống. Đây chính là tiểu nha đầu khó được đến xem chính mình. "Hừ, Từ Thành ca ca ngươi có nhiều như vậy ăn ngon không gọi ta. Về sau ta vu vạ ngươi lưu vân nhà tranh không đi." Vũ Lạc thân như phù vân, trong nháy mắt đến. Chu Thận bọn người lẫn nhau nhìn một chút, lặng yên tối lui. Vũ Lạc cười một tiếng, sau đó nhìn về phía khúc sông nói đi, "Thiên sư ngươi theo giúp ta câu cá." "Thật hoài niệm," nàng ngừng nói. Lúc trước, tại Đông Chu Sơn tiên sư cùng, nàng không ăn ít phan thạch cùng tiểu thu cá. Nhưng là bây giờ, nàng cùng Từ Thành chỗ quen biết hết thảy, đều mẫn diệt tại dòng sông thời gian. Muốn tìm về đến, không biết phải tới lúc nào. "Yên tâm, hết thảy tất cả, ta đều sẽ tìm về đến." Từ Thành nhàn nhạt mở miệng, trên mặt có lấy một tia tự tin cùng trịnh trọng. Vũ Lạc gật gật đầu, đem trên cây trúc treo lưỡi câu bãi ra, rơi vào khúc sông bên trong. "Người treo mồi câu sao? Còn muốn mồi câu?" Vũ Lạc xinh đẹp như vậy tiên tử đến câu bọn chúng không nên ngoan ngoãn mắc câu sao? Mấy ngày đằng sau, Lạc Tuyết Tông sơn môn bên ngoài, một đội người mặc áo bào trắng tông môn đệ tử xếp hàng nghiêm túc mà đứng. Trên thân những người này khí độ phi thường nghiêm trọng, mỗi một vị đều là trong môn cao thủ. Bọn hắn là Lạc Tuyết Tông tuyển bạt ra đệ tử tinh anh, mỗi một vị đều là ngưng khí ngũ lục trọng trở lên. Trong đó trúc cơ cảnh có 8 vị, nửa bước ngày kia đều có 2 vị. Chỉ là Lạc Tuyết Tông dù sao chỉ là tông môn tầm thường, trong môn đệ tử bên trong, trừ Vũ Lạc bực này nhân vật thiên tiêu, mà khác một vị ngày kia cảnh đều không có. Linh Tố Vân đứng ở ngoài sân môn, nhìn xem Vũ Lạc đạp vào khung xe, trên mặt lộ ra một tia không bỏ. Bất quá quay đầu, nhìn thấy khung xe phía trước ngồi Từ Thành, còn có khung xe bên cạnh đứng đấy đại trưởng lão, nàng lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc trước an bài Vũ Lạc tham gia cánh đồng tuyết cùng đi săn, vốn là có cầm Vũ Lạc cả đời đại sự đến tìm kiếm minh hữu. Thời điểm đó Vũ Lạc trong tông môn là tuyệt hảo tông môn tương lai người chấp trưởng, nhưng cũng là một vị có thể đem ra trao đổi thẻ đánh bạc. Không phải Linh Tố Vân nhân tâm, vì tông môn kéo dài, nàng ngay cả mình đều bỏ được. Cũng may Vũ Lạc hiện tại đã đặt chân cảnh giới tiên thiên, nàng tìm vị này hành tẩu, càng là mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Hai vị này tham gia cánh đồng tuyết cùng đi săn, tất nhiên sẽ nhất chiến thành danh. Đến lúc đó, bằng vào bọn hắn uy danh, Lạc Tuyết Tông cũng sẽ đi theo thanh danh đại trấn. Coi như về sau Vũ Lạc cùng Từ Thành không tại Lạc Tuyết Tông, có hương này tình hình hòa hoạn, ngoại nhân cũng muốn kiêng kỵ Lạc Tuyết Tông mấy phần. Linh Di, nhìn cho thật kỹ ngươi núi nát này đầu, ta còn muốn trở về ở 2 năm đâu. Vũ Lạc từ cửa sổ xe đưa đầu ra ngoài, xung linh tố vân hô. Câu nói này, để người chung quanh cười ra tiếng. Không ít đệ tử nhịn không được đem đầu xoay đi qua. Cái này Lạc Tuyết Tông nếu là đỉnh núi hỏng, vậy bọn hắn những người này tính là cái gì? Sơn Đại Vương thủ hạ tiểu lâu la. Đội ngũ tiến lên, mấy chiếc xe gác ở trước, hậu phương là gần trăm vị Lạc Tuyết Tông đệ tử. Vũ Lạc ngồi tại chiếc xe đầu tiên bên trong, Từ Thành ngồi ở phía trước trên khung xe, hậu phương mấy chiếc xe thì là Chu Thận Thẩm viện bọn người. Lần trước chế tác lá bùa, để Chu Thận bọn người thật to hứng thú. Mấy ngày nay bọn hắn toàn lực học tập vẽ linh văn, đều đã đem Từ Thành giảng dạy mấy loại linh văn vẽ thủ pháp học được. Liên chờ đến trên cánh đồng tuyết săn giết hung thú, dùng máu hung thú dịch luyện chế dược dịch, sau đó vẽ chân chính phù lục. Mục Dương cùng Cao Sung thì là lại dùng những dược liệu kia chế tạo rất nhiều phù chống không giấy. Phía sau có một chiếc khung xe bên trên, một nửa không gian đều là chất đống loại này cắt may tốt lá bùa. Cánh đồng tuyết cùng đi săn, Lạc Tuyết Tông phái nhiều đệ tử như vậy tham gia, đây là lần thứ nhất. Cũng may lần này đại trưởng lão tự mình dẫn đội, tất cả mọi chuyện đều không cần Vũ Lạc quan tâm. Nàng an vị tại bộ xe, sau đó thỉnh thoảng cùng Từ Thành phiếm vài câu liền thành. Trước đoàn xe đi, trên đường đi cũng gặp phải không ít những tông môn khác đội ngũ. Chỉ là so sánh Lạc Tuyết Tông lần này, mà khác đội ngũ đều là top 5 top 3, mèo lớn mèo nhỏ không mấy cái. Đây là Lạc Tuyết Tông. Bọn hắn tất cả đều là đi tham gia cánh đồng tuyết cùng đi săn, đại đạo bên cạnh, một vị người mặc hắc bào trung niên nhìn xem Lạc Tuyết Tông đội ngũ, trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Sư thúc, Lạc Tuyết Tông nhiều người như vậy, chúng ta liền 5 người, này làm sao so ai trung niên sau lưng, một vị gầy gò thiếu niên vẻ mặt đau khổ, thấp giọng mở miệng. Cũng không phải, người ta hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp, nhìn xem thanh thế liền chẳng quan. Mà lại, những người này khí thế ngưng trọng, mỗi một vị đều là cao thủ chân chính. Dạng này đội ngũ đi tham gia cùng đi săn, không có ngang nhau chiến lực, hoàn toàn không sánh bằng. Đúng vậy à, bọn hắn đều là cao thủ, chúng ta mạnh nhất mới bất quá là ngưng khí tam trọng, một vị khác thiếu nữ lo lắng nói nhỏ. Trung niên mặc hắc bảo võ giả lắc lắc đầu nói, ta xem ra Tuyết Tông sợ là điên rồi, nhiều như vậy tinh anh đi tìm cái chết, hắn nói được cái này, đội vàng dừng lại. Nhiều như vậy tinh anh là chịu chết, vậy hắn mang theo chút người này, đó là đến đưa đồ ăn. Quả nhiên, phía sau hắn mấy người đều là sắc mặt trắng nhợt. Sư thúc, ngươi nói chúng ta sẽ không chết, chỉ cần tranh thủ thời gian nhận thua là được, đúng không? Đúng vậy a sư thúc, ngươi nói ta sẽ không chết, về tông môn sẽ còn cho ta tu hành tài nguyên, tối hôm qua ta đều cùng ngươi sóng các đệ tử nhao nhao lên tiếng để trung niên mặc hắc bào sắc mặt trầm xuống. Nói nhảm cái gì? Như là đã tới tham gia cánh đồng tuyết cùng đi săn, đó chính là chết sống có số. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi về phía trước. Chết sống có số. Trước đó lúc đến đợi không phải như vậy nói a. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút sạch. Lạc Tuyết Tông tiến lên mấy ngày, trên đường cũng gặp phải tương đối rộng lớn tráng quan đại đội nhân mã. Cái kia quần áo chỉnh tề, khí thế trùng tiên bộ dáng, ngay cả châu ngựa đều sợ. Cùng Lạc Tuyết Tông gặp nhau, đội ngũ kia không mảy may để, trực tiếp xông về phía trước, nên ngang mà đi. Đây là Băng Lăng Kiếm Môn người. Đại trưởng lão nhìn xem đội ngũ kia, thấp giọng mở miệng. Băng Lăng Kiếm Môn chính là Băng Phong Tuyết vực bên trong thực lực bài danh phía trên tông môn. Đại trưởng lão nhìn một chút sau lưng khí thế cường thịnh, còn có một tia muốn cùng người ta giành thắng lợi đệ tử, trong lòng thở dài. Người không biết vô vị. Vừa rồi gặp nhau, hắn đã cảm nhận được thực lực của đối phương. Băng Lăng Kiếm Môn tới 300 đệ tử, trong đó ngày kia cảnh có 5 vị, nửa bước ngày kia, ngưng khí cảnh 8 tầng 9 tầng, có hơn mấy chục. Những người khác cũng không có thấp hơn ngưng khí tầng 5. Chiến lược như vậy, nếu như không tính cả thánh nữ cùng Từ Thành, quét ngang mấy cái Lạc Tuyết Tông đều không có vấn đề. Hắn nhìn về phía trước, hai mắt nheo lại. Chỉ mong Lạc Tuyết Tông không sẽ cùng đại tông môn như vậy trực tiếp trở mặt đi. Phía trước, người mặc hắc giáp đại hán có chút quay đầu, tựa hồ cũng phía sau Lạc Tuyết Tông trong đội ngũ đại trưởng lão có cảm giác. Sư Minh, đó là Lạc Tuyết Tông đi, đại hán bên người, một vị người mặc màu xanh bảo phục 30 tuổi thanh niên cao mày nói. Đại hán gật gật đầu. Lạc Tuyết Tông mặc dù thực lực không kém, thế nhưng không có bực này cường thịnh đi. Trăm vị đệ tử đều là ngưng khí ngũ trọng trở lên. Thanh niên quay đầu nhìn xem, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Dựa theo chúng ta tông môn 10 rút một quy củ, cái kia Lạc Tuyết Tông những năm này thế nhưng là phi tốc bành trướng đâu. Tuyết vực rất lớn, tuyết vực lại rất nhỏ. Băng Phong Tuyết vực bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, các nhà đại tông môn ở giữa xung đột không lớn. Nhưng tài nguyên, ai cũng chê ít. Nhiều một nhà đại tông môn đi ra, liền có nhiều người đi đoạt một phần. Ngày thường đại tông môn áp chế trung tiểu tông môn, cướp đoạt tài nguyên đã là lệ cũ. Lạc Tuyết Tông lúc nào tại bị áp chế bên trong lặng lẽ phát triển đến trình độ này. Nghe được thanh niên nói, trong hắc giáp năm lắc lắc đầu nói, không có người nghĩ nghiêm trọng như vậy. Lạc Tuyết Tông lần này, bất quá là được an cả ngã về không thôi. Những đệ tử này hẳn là bọn hắn tông môn tất cả lực lượng. Hắn lời này để bên người thanh niên sững sờ. Tất cả lực lượng? Bọn hắn điên rồi. Nhà ai dám đem lực lượng chân chính điều đến cánh đồng tuyết cùng đi săn? Chính là không sợ người khác săn giết vây công, những cái kia không biết bao nhiêu hung thú, đúng vậy nể tình. Đã từng có một lần, tuyết vực bên trong một phương đại tông, tổ chức 3000 trong môn cao thủ, hoành ép tứ phương, muốn tại cùng đi săn bên trong thi thố tài năng, thậm chí chuẩn bị nhất thống tuyết vực. Tất cả tông môn cũng không dám cùng phương này tông môn đối đầu. Không nghĩ tới, Cánh đồng tuyết cùng đi săn kết thúc, nhà này tông môn 3000 cao thủ, chỉ còn lại có 300 không đến, thê thảm trở về. Trong cánh đồng tuyết hung thú cường giả xuất thủ, sẽ có tiên thiên cảnh dẫn đội 3000 cao thủ kém chút giết sạch sành sanh. Nhà này tông môn bất quá mấy năm liền sụp đổ, tiêu vong tại tuyết vực bên trong. Từ nay về sau, cánh đồng tuyết cùng đi săn không còn nhà ai dám để lên thân ra. Ha ha, Lạc Tuyết Tông thánh nữ đã đến hôn phối tuổi tác. Lần này, bọn hắn hoặc là nhà mình thánh nữ rực rỡ hào quang, hoặc là, đóa này tuyết vực đẹp nhất Minh Châu bị người ngắt lấy. Ngươi nói, Lạc Tuyết Tông có phải hay không muốn cược một lần? Đại hán lời nói để hắn bên người thanh niên toàn thân chấn động. Lạc Tuyết Tông, thánh nữ. Là nàng thanh niên trên mặt hiện lên một tia mê say đến. Ha ha, sư đệ, lần này ngươi thế nhưng là có cơ hội a, đại hán cười dài lên tiếng. Thanh niên kia không nói gì, chỉ là quay đầu, đưa ánh mắt về phía Lạc Tuyết Tông đội ngũ. Trên cánh đồng tuyết băng hàn, đại đội nhân mã còn tốt chút, những cái kia tản mát, rất là vất vả. Lạc Tuyết Tông tiến lên, có lẽ tán môn phái nhỏ đội ngũ đều chạy tới, đi theo phía sau. Nhanh đến cánh đồng tuyết cùng đi săn sân bãi thời điểm, Lạc Tuyết Tông đội ngũ đã trùng trùng điệp điệp, rất là tráng quan. Hướng phía trước trên cánh đồng tuyết, mấy trăm dị thú chạy vội, nhấc lên tuyết mạn bay múa. Lạc Tuyết Tông thánh nữ tới rồi sao? Bổn thiếu chủ tới nhìn một cái có phải thật vậy hay không đẹp như tiên nữ. Một đạo phách lối thanh âm truyền đến, dị thú công kích mà tới, phi dương sốc xếp đông tuyết mang theo khô nóng khí huyết, vọt tới Lạc Tuyết Tông đội ngũ. Chương 635, trên cánh đồng tuyết này trời, phải đổi chương 635, trên cánh đồng tuyết này trời, phải đổi trùng thiên khí huyết quay cuồng, phản phất sóng mây. Bách dư Lạc Tuyết Tông đệ tử tại khí thế kia trùng kích phía dưới, chỉ cảm thấy lung lay sắp đổ. Lạc Tuyết Tông kéo xe ngựa tất cả đều chân cẳng như nhũ ra, muốn ngã nhào trên đất. Ha ha, một thất bốn chân trượng cao màu đen cuồng lang phóng tới Lạc Tuyết Tông dẫn đầu khung xe, cuồng lang trên lưng một vị người mặc hắc giáp thanh niên cười dài lấy, vươn tay, muốn nắm xe ngựa cửa xe. Là Phong Vân chạy người. Đứng ở khung xe cái khác Lạc Tuyết Tông đại trưởng lao trừng mắt, quát khẽ lên tiếng. Len keng, sớm bảo hộ ở khung xe một bên cao sùng phi thân lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực chỉ cái kia đưa tay tay của thanh niên. Một kiếm này tới đột nhiên, thanh niên kia a một tiếng, trên tay kia, một thanh loan đao rút ra, huyết sắc lưới đao hướng cao sung đỉnh đầu bộ tới. Cao sung nếu là không lùi, một đao này liền có thể đem hắn chém thành hai khúc. Ba thước, một thước. Lưới đao vào đầu, cao sung tựa hồ không phát ra gì, kiếm phong y nguyên chỉ vào hắc giáp thanh niên rỗi ra bàn tay. Lưới đao lướt qua, cao sung tự nhiên là khó giữ được tính mạng, nhưng này kiếm phong cũng sẽ đem hắc giáp tay của thanh niên cắt xuống. Một mạng đổi một trường. Hắc giáp thanh niên hai mắt nheo lại, lưới đao càng nhanh một phần. Trên loan đao bí mật mang theo phong mang, quét nát cao sung đỉnh đầu loạt phát. Hưu, cực kỳ nguy cấp, hắc giáp thanh niên thu đao co lại trường, kẹp lấy cùng lăng, sát khung xe, lóe lên một cái rồi biến mất. Cao sung trường kiếm kiếm phong, cọ sát ra một tia huyết sắc. Cùng lăng xông ra 10 trượng bên ngoài, đánh cái xoáy, điên cuồng gào thét một tiếng, quay đầu mà đứng. Ngồi tại cùng lăng trên lưng hắc giáp thanh niên nâng lên tay trái, tiến đến quẹ miệng. Một tia huyết hồng từ trên mu bàn tay của hắn chảy ra. Hoắc, hoắc, chiến giáp màu đen phảng phất hải dương, đem màu trắng đội xe vây quanh. Lạc Tuyết Tông đệ tử tất cả đều run lẩy bẩy, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ngăn tại trước người. Nơi xa, từng đội các nhà tông môn đội ngũ đều nhìn qua. Là Phong Vân Trại người. Có người hơi biến sắc, thấp giọng mở miệng. Là ai chọc tới Phong Vân Trại? Những tên điên này, thế nhưng là xưa nay không giảng đạo lý trên núi, có người mặc áo xanh đạo nhân nhíu mày, thấp giọng nói ra. Phong Vân Trại, đó là trên cánh đồng tuyết một nhà thế lực lớn. Trong đó tiên tiên lục trọng cảnh đại trại chủ Viên Phong Quan, là cái làm việc quái đản hôn thế ma vương. Cả trại bên trong, tiên tiên cảnh vượt qua 10 vị. Bực này thực lực cường đại, để Phong Vân Trại ngăn chặn Phương Viên và giặm, hai đạo chính tà cũng không dám ngỗ nghịch. Mấu chốt gió này mây trại cho tới bây giờ đều là không tuân theo quy củ, công việc bẩn thỉu làm không ít, làm việc bá đạo không gì sánh được. Đố môn diệt phái sự tình, cho tới bây giờ đều là cấp làm. Vị kia, không phải là danh xưng Viên Phong cùng Phong Vân Trại thiếu trại chủ đi, nơi xa có trên mặt người hiện lên vẻ sợ hãi, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Viên Phong cùng, có phải hay không cái kia danh xưng so cha nó cùng âm tàn, giết người vô số Phong Vân Trại thiếu trại chủ, mấy bị người mặc áo bào cho võ giả đều là sắc mặt trắng bệnh. Lần này Tuyết Nguyên cùng đi săn lại có Viên Phong cùng tham gia, không biết muốn nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Một vị lão giả mặc bạch bào thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Trên mặt tuyết, bị bao bọc vây quanh Lạc Tuyết Tông đội ngũ bạo động bất an. Cầm trong tay trường kiếm cao sung mặt không đổi sắc, khẽ ngẩng đầu. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ." Viên Phong cùng trên mặt hiện lên âm tàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cao sung. "Hôm nay bổn thiếu chủ tâm tình không tệ, sẽ không so đo ngươi. Đem bọn ngươi thánh nữ từ khung xe bên trong đẩy ra ngoài dâng cho ta. Về sau ngươi chính là kiếm trong tay của ta." Viên Phong cùng trên mặt hiện lên điên cuồng, ánh mắt đảo qua Lạc Tuyết Tông đội ngũ. "Cho ngươi mười hơi cân nhắc. Mười hơi đằng sau, bổn thiếu chủ sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người." Viên Phong cùng con mắt từ cao sung trên thân chuyển qua, lại rơi vào khung xe một bên trên người đại trưởng lão. Sau lưng của hắn, một vị người mặc da bảo lão giả tiến lên trước, nói nhỏ vài tiếng. Viên Phong cùng trên mặt hiện lên cùng nhiệt, lẻ lưỡi, liếm láp khỏe miệng máu tươi. "Chém tiên tiên a, đó mới chơi vui đâu." Trong ánh mắt của hắn lộ ra nguy hiểm cùng nhiệt. "Từ thành ca ca, lại tới một cái muốn cướp ta a. Ngươi xem một chút, làm sao bây giờ thôi, ngươi có thể hay không che chở ta nhà trong khung xe?" Vũ Lạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này tiểu mị đến cực hạn, để cho người ta nghe được, chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn ra rời. Nguyên bản sát ý khinh người Viên Phong cùng trên mặt sững sờ, trừng to mắt. Thánh nữ trên tay hắn loan đao chỉ hướng cao sung, quát lên một tiếng lớn: "Tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Giết, cho bổn thiếu chủ đoạt thánh nữ. Bổn thiếu chủ muốn Lạc Tuyết Tông thánh nữ làm áp trại phu nhân." hắc hắc, hoắc, hắc giáp lang kỵ hô to xông về phía trước. Lạc Tuyết Tông đại trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn, phi thân lên. Hắn quanh người, màu vàng nhạt cương khí hóa thành hơn một trượng, chiếu khắp ngàn trượng phương viên. Tiên tiên nhị trọng, coi chừng, có tiên tiên cao thủ. Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão, bọn hắn vậy mà lấy đại trưởng lao dẫn đội. Lang kỵ bên trong có người hô to, nơi xa cũng là kinh hô một mảnh. Lạc Tuyết Tông lần này thật sự là áp đáy hòm cao thủ đều lấy ra, trong môn đệ nhất cao thủ, đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Viên Phong cùng bên người ra bảo lão giả hơi biến sắc mặt, sau đó tùy tiện cười to, ha ha, tới thật đúng lúc, đoạt Lạc Tuyết Tông thánh nữ làm thiếu trại chủ áp trại phu nhân, giết một cái Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão xung hỉ, thật sự là song hỉ lâm môn. Trên người hắn, ngưng trọng tiên thiên cương khí hiện ra. Tiên thiên nhị trọng. Đồng dạng tiên thiên nhị trọng, hắn hiện ra lực lượng càng thêm hùng hậu, càng có tính xâm lược. Hai đạo tiên thiên cương khí đụng vào nhau, đem vương viên trăm trượng tuyết bay đều định trụ, sau đó hóa thành hơi nước. Ha ha, bổn thiếu chủ hôm nay cướp cô dâu đoạt định. Viên Phong cùng cười to, loan đao trong tay đưa ngang trước người, cùng lang gọt tới cao sung. Hậu phương trong buồng xe, Thiệu Tam Thông cùng Thẩm Biện Phi thân rơi vào trần xe, trên tay các loại dược dịch cùng linh dược thuốc bột nắm chặt, tùy thời chuẩn bị bày xuống. Bọn hắn mặc dù tu vi chỉ là ngày kia, nhưng có cấp 3 luyện dược sư tiêu chuẩn, trên tay các loại dược dịch cùng linh dược thuốc bột có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Hai vị cấp 3 dược sư, một vị tiên tiên nhị trọng cao thủ. Lần này Lạc Tuyết Tông thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Ha ha, chỉ tiếc còn chưa lên bàn đánh bạc, cái này mất cả chỉ lẫn trải. Nơi xa, không ít người đều là tiếc hận nói nhỏ. Nơi xa trên đường núi, một đội mấy trăm kiếm khách lặng lặng chờ đợi, đi đầu mấy người, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem chiến trường. La Sư Minh, cái này Lạc Tuyết Tông cùng chúng ta Phú Dương kiếm phái quan hệ không tệ à, chúng ta không xuất thủ, người nói chuyện là một vị khoảng chừng 30 tuổi thanh niên, hắn người đeo trường kiếm, trên thân kiếm ý phun trào. Nghe được hắn, chung quanh mấy vị đồng môn đều cười khẽ. Dẫn đầu 40 áo xanh kiếm khách lắc đầu, thản nhiên nói, tông môn tình nghĩa về tông môn tình nghĩa, lúc này, là cái này hư vô tình nghĩa, để trong môn đệ tử tinh anh thương tổn, không đáng. Nghe được hắn, cha hỏi thanh niên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó vẫn gật đầu. Ha ha, Hứa sư đệ, thiếu niên mộ ngại, anh hùng cứu mỹ nhân, đây cũng không phải là trên sách nói đơn giản như vậy. Đây chính là muốn bắt đồng môn sư huynh đệ máu đi liều. Một vị mặc áo bào trắng, giữ lại râu ngắn trung niên kiếm khách nhẹ giọng mở miệng. Cũng tốt, để sư đệ ngươi kiến thức một chút giang hồ hiểm ác, minh bạch thế gian sự tình, chưa từng tầm tưởng sự thành đạo lý. Một bên khác, cũng là có người cười nhẹ lấy lên tiếng. Hoa, nơi xa, có một đội hơn trăm người chiến kỵ chạy đội, phóng tới chiến đoàn phương hướng. Những cái kia người mặc thanh giáp kỵ sĩ thân hình mạnh mẽ, chiến mã đạp tuyết, trận thế không chút nào tán. Một đội này kỵ sĩ lập tức dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Là Ngọc Sông Kiếm Môn, bọn hắn chính là Lạc Tuyết Tông minh hiếu, xem như Lạc Tuyết Tông chỗ dựa. Ha ha, Ngọc Sông Kiếm Môn thì như thế nào? Hôm nay chi tiết, bọn hắn ngăn không được. Bốn phía ngắm nhìn các nhà tông môn, có người cười khẽ, có người tiếc nuối. Đây chính là giang hồ, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Tuyết Nguyên cùng đi săn còn chưa bắt đầu, một nhà không nhỏ tông môn liền bị chém chết. Đáng tiếc, nghe nói cái kia Lạc Tuyết Tông thành nữ, thật là một cái mỹ nhân đây không biết nơi nào chuyển đến tờ giải. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan bạc mệnh. Lạc Tuyết Tông trong khung xe, Vũ Lạc đưa tay vung lên màn xe. Không có chuyện của ngươi, hảo hảo tu hành chính là. Từ thành thanh âm chuyển đến. Lúc này, đại trưởng lão cùng gia bảo lão giả đã giao thủ mấy lần, rơi vào hạ phòng. Thiệu Tam Thông cùng Thẩm Viện trên tay dược dịch cũng đã ném ra ngoài, trên không trung hóa thành mây mù. Ngồi tại trên khung xe từ thành ngẩng đầu, sau đó đưa tay điểm ra. Cách đó không xa bưng lấy thanh đồng đan đỉnh mục dương toàn thân chấn động, trên lưng hộ kiếm nhẹ văng lên, thanh thúy trúc kiếm ra khỏi vỏ. Hưu, trúc kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo trùng thiên kiếm khí dâng lên. Kiếm khí này vạch phá thiên địa phong tuyết, đem vạn trượng hư không đều nhiễm thành xanh ngắt. Kiếm lên. Cùng Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão chiến đấu ra bảo lão giả trong nháy mắt hóa thành hai nửa, sau đó bị kiếm quang lôi cuốn thân thể tàn phế, hướng về phía dưới đánh tới. Thanh thúy trúc kiếm lóe lên, xuyên qua Viên Phong cùng cái cổ. Kiếm quang mang theo yêu diễm huyết hồng, hóa thành lưu quang, mang theo tiếng rít thê lương, một cái lượn vòng, trực tiếp giết tiến hắc giáp cuồng lang chiến kỵ bên trong. Kiếm quang quét ngang, xuyên thấu từng đạo thân thể. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau ba hơi thở, kiếm quang hạ xuống, cắm vào vỏ kiếm. Đầy trời thanh quang tiêu tán, bạch tuyết hóa thành sương mù màu máu, vạn năm chưa từng trần trụi dây núi, hiện ra bị bốc hơi tuyết động lộ ra bùn đất màu đen. Sát na, bùn đất màu đen lại bị nhuộm thành huyết sắc. Với anh, thẳng đến lúc này, giữa toàn bộ thiên địa mới vừa có anh minh cùng tiếng rít truyền triệt. Một kiếm, chém ngàn kỵ. Ngao, màu đen cùng lang ngửa mặt lên trời thét dài, còn đắm chìm tại công kích bên trong. Trên lưng nó, Viên Phong cùng thân thể rơi xuống, sau đó bị phía sau tản mát chạy cuồng lang dẫm thành mảnh vỡ. Những cái kia mất đi chủ nhân ướt thuốc cuồng lang bốn chỗ chạy, phóng tới không ít vây xem thế lực, dẫn tới các loại bạo động. Không ít người không thể không ra tay đem cái này va chạm cuồng lang chém giết. Các loại rối loạn lắng lại, phía trước đã không có Lạc Tuyết Tông đội ngũ bóng dáng. Bọn hắn giết Viên Phong cuồng. Điên thật rồi sao? Bọn hắn không sợ Phong Vân trại trả thù, nhìn xem một mảnh hỗn độn, có nhân sắc trắng như mặt, thấp giọng mở miệng. Ha ha, vừa rồi một kiếm kia ngươi không thấy được sao? Có người trên mặt hiện lên khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, có thể một kiếm chém chết ngàn kỵ, sẽ quan tâm Phong Vân trại trả thù. Người nói chuyện ngửa mặt lên trời nhìn về phía không ngừng quay cuồng sóng mây, thấp giọng nói, trên cánh đồng tuyết này trời, phải đổi Phú Dương kiếm phái đội ngũ bên kia, dẫn đầu mấy người đều là một mặt ngu ngơ. Chỉ có vừa rồi lên tiếng 30 tuổi thanh niên thấp giọng mở miệng, Ngọc Sông kiếm môn người cùng Lạc Tuyết Tông cùng đi. Cùng đi. Lạc Tuyết Tông chiến lực đúng là mạnh đến trình độ này, Ngọc Sông kiếm phái xem như tìm được chỗ dựa. Chỉ là, lúc đầu, Phú Dương kiếm phái cũng có cơ hội như vậy. Một kiếm chém chết ngàn kỵ, như thế chiến lực, tiên thiên ngũ trọng trở lên đều không nhất định làm đến. Có lẽ còn muốn mượn nhờ thần kiếm chi uy. Chẳng lẽ, Lạc Tuyết Tông có được một thanh thần kiếm? Phú Dương kiếm phái dẫn đầu là sư Minh lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta kiếm tu chỉ dựa vào kiếm trong tay, không cần mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Đi, chúng ta đi tham gia Tuyết Nguyên cùng đi săn. Tầm nửa ngày sau, nơi này tin tức truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Càng có người đem Phong Vân trại đại đội nhân mã hủy diệt, thiếu trại chủ bị giết tin tức hướng Phong Vân trại bên trong đưa đi. Thanh bạch hai màu đội ngũ song hành, có thể thấy được màu xanh kỵ sĩ rõ ràng quân trận nghiêm chỉnh. Người mặc áo bào trắng là Tuyết Tông đệ tử lỏng lẻo rất nhiều. Nhưng lúc này, những cái kia thanh giáp kỵ sĩ đều là thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Lạc Tuyết Tông phương hướng. Đặc biệt là người đeo hộp kiếm Mục Dương, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vũ Lạc, ngươi nói cho tỷ tỷ, vừa rồi kiếm kia có phải hay không các ngươi Lạc Tuyết Tông áp đáy hòm? Trong khung xe, một vị người mặc thanh giáp, tóc dài buộc lên nữ kiếm sĩ thấp giọng mở miệng. Nữ kiếm sĩ tuổi tròn đôi mươi, trên thân khí huyết hùng hậu, một thân khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, cùng đối diện lười biếng Vũ Lạc, hoàn toàn thành đôi so. Lương tỷ tỷ, ngươi nếu là ưa thích kiếm kia, cầm lấy đi chính là. Vũ Lạc hồn không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó thân hình khẽ động, tiến lên trước, tay khoác lên thanh giáp nữ kiếm sĩ trên vai. Áo nàng kinh bạc, lộ ra cánh tay tuyết trắng. Kiếm có thể cho ngươi, bất quá, ngươi cũng không thể đánh ta Tử Thành ca ca chủ ý. Vũ Lạc nhìn chằm chằm nữ kiếm sĩ con mắt, sau đó lộ ra hung ác bộ dáng, ta cho ngươi biết, Tử Thành ca ca là ta một người. Nghe được nàng, thanh giáp nữ kiếm sĩ phốc cười nhạo lên tiếng đến. Ngươi nói chính là cái kia đeo kiếm tiểu hài. Vũ Lạc lắc đầu. Đó là vừa rồi ngăn tại khung xe trước cái kia. Vũ Lạc vẫn lắc đầu. Thanh giáp nữ kiếm sĩ hiếu kỳ nói, vậy ta liền hiếu kỳ, người nào để Vũ Lạc ngươi coi trọng như vậy, ngay cả tỷ tỷ ta đều không muốn chia sẻ. Năm đó ngươi không phải đã nói ăn ngon chơi, áo bông phục, đại bảo kiếm, đều cùng ta chia sẻ sao? Một người nam nhân, hắn không phải cũng là cái đồ chơi. Ừ, Tử Thành ca ca cũng không phải đồ chơi. Vũ Lạc sụ mặt, ánh mắt nhìn về phía khung xe phía trước, hắn là của ta nam nhân. Thanh giáp nữ kiếm sĩ quay đầu, sau đó trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, Vũ Lạc, ngươi tuyển tới chọn đi, liền tuyển cái đổi ngựa. Ngươi ánh mắt này, cũng quá kém cỏi đi. Nghe được nàng, Vũ Lạc cười khanh khách. Tử Thành ca ca, ngươi chính là cái đổi ngựa. Vũ Lạc che miệng cười lên. Ngồi tại khung xe trước Tử Thành quay đầu, thản nhiên nói, Tuyết Nguyên tụ hội chi địa đến. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào thanh giáp nữ kiếm sĩ trên thân, đảo qua, vòng vo đi qua. Nữ kiếm sĩ chỉ cảm thấy trước mắt có một ngọn núi lớn đè xuống, vang một tiếng đâm vào lồng ngực của mình. Sắc mặt nàng trắng nhợt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Thật là lợi hại, sắc mặt nàng trắng bệnh quay đầu nhìn về phía Vũ Lạc, lòng vẫn còn sợ hãi nói nhỏ, cái này, chỉ sợ có tiên tiên cảnh ngũ trọng trở lên tu vi đi. Vũ Lạc đội vươn tay, đặt tại thanh giáp nữ kiếm sĩ trên lưng, một cỗ hùng hậu lực lượng xuyên bảo. Nữ kiếm sĩ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Vũ Lạc, ngươi bước vào tiên thiên. Ngươi tiểu yêu tinh này a. Vũ Lạc cười rút về tay. Toàn bộ đội xe đều dừng lại, phía trước là một mảnh vông ngần núi tuyết. Chương 636, Thiên vực lệnh thông hành. Chương 636, Thiên vực lệnh thông hành. Từng đội võ giả đến, có là đại đội nhân mã, trong đó còn có vô số khí huyết trùng thiên cường giả, còn có chính là giải rác võ đạo người tu hành tụ hợp, lẫn nhau kết thành đoàn thể. Toàn bộ núi tuyết trước đó có mấy vạn người tụ tập, đầy trời tuyết bay đều bị những nhân mã này khí huyết đẩy ra. Đó chính là Lạc Tuyết Tông. Đại tuyết sơn phía dưới, một tòa mục đình bên trong, một vị lão giả mặc bạch bào nhàn nhạt mở miệng. Trên người lão giả, vầng sáng nhàn nhạt lượn lờ, đem quanh người băng hàn tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Hắn bên cạnh, còn có mấy vị đồng dạng khí tức ngưng trọng trung niên hoặc lão giả. Mấy người thân hình khác nhau, duy nhất giống nhau chính là trên thân đều có để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng vầng sáng. Có thể một kích chém giết ngàn kỵ, hoặc là thần binh, hoặc là tiên thiên lục trọng. Một vị trung niên võ giả hai mắt nheo lại, nhìn về phía nơi xà thanh bạch đội ngũ. Ngọc Hà kiếm phái Lương Sơn Phong cùng đến, Lạc Tuyết Tông Tần Tam Dương 30 năm trước giống như liền vỡ lạc. Nhìn như vậy, bọn hắn là thật có một kiện thần binh. Nghe được cái này trung niên lời nói, một đình bên trong tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Đứng ở phía trước một vị lão giả mày nhăn lại, sau đó nói, cái này tựa hồ không hợp quy củ. Cánh đồng tuyết cùng đi săn là vì các tông môn người trẻ tuổi chuẩn bị thí luyện, là vì sóng lớn đại cát, đem tài nguyên tập trung ở số ít người trên thân. Có thể Lạc Tuyết Tông mang theo thần binh mà đến, chiến lược ngập trời, đây là tới giết chóc. Lấy thần binh tham gia cánh đồng tuyết cùng đi săn, liền xem như có thể đại thắng, thì có ích lợi gì? Ừ, có thần binh thì như thế nào? Ta Bạch Thành Tông thiếu tông chủ đã tiên tiên nhị trọng, chỉ là thần binh, bất quá tử vật. Ha ha, lần này ta Dương Băng kiếm các hai vị dự bị các chủ đến, cánh đồng tuyết cùng đi săn, không biết hiệu chết vào tay ai à. Một đình bên trong, mấy vị thân hình ngưng trọng cường giả đều làm mở miệng. Đã như vậy, không bằng liền coi đây là hiệu như thế nào? Một vị người mặc vải bố trưởng bảo lão giả cười đưa tay, chỉ hướng phía trước thanh bạch đội ngũ. Nghe nói vị kia Lạc Tuyết Tông thánh nữ đẹp như tiên nữ, nếu thánh nữ cũng tới, kiếm kia cùng mỹ nhân đều là đến người, chính là lần này cùng đi săn cuối cùng bên thắng. Lão giả nói đến đây, quay đầu nhìn về phía đám người, bằng vào chúng ta mấy nhà thực lực, lại thêm thần minh, nếu là những nhà khác toàn lực hiệp trợ, chưa chắc không thể đi ra tuyết vực. Trên đời vô số địa vực, nốt ở một chỗ, ta tuyết vực chuyển thừa thế nhưng là tại cái khác địa vực đều tính yếu, có thể đi ra ngoài nhìn xem, sẽ có lợi thật lớn. Lão giả lời nói để bên người những người khác là hai mắt tỏa ánh sáng. Kiếm cùng mỹ nhân đủ đến, chính yếu nhất vẫn có thể tại trong cùng thế hệ trở thành nhân vật dẫn đầu, đi ra cánh đồng tuyết. Lão phu trên tay có một viên tiên vực lệnh thông hành. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía trước lao giả mặc bạch bào đống nhiên nhàn nhạt mở miệng. Thiên vực lệnh thông hành. Một đình bên trong, tất cả mọi người là yên tĩnh ý mắng. Tu vi đến bọn hắn cấp độ này, đương nhiên là nghe nói qua thiên vực lệnh thông hành. Thế gian vô số địa vực, ai không muốn đi thiên vực tu hành? Nhưng muốn hướng thiên vực, hoặc là tiên tiên thất trọng phía trên tu vi, có thể tự do ghé qua thiên địa bích trướng. Hoặc là có thể có thiên vực phát ra lệnh thông hành, dùng cái này làm cho dẫn đạo, bảo vệ, tiến vào thiên vực. Mà lại lấy thiên vực lệnh thông hành tiến vào thiên vực còn có một chỗ tốt, chính là thiên vực bên trong lại nhận cấp cho lệnh này thế lực lớn bảo hộ. Cái này nhưng so sánh chính mình đi xuyên qua đi, lưu lạc làm tán tu an toàn nhiều. Trương Thạc tiền bối, ngài thật nguyện ý đem này lệnh thông hành lấy ra? Trầm mặc thật lâu, một đỉnh bên trong rốt cục có một vị trung niên thấp giọng mở miệng. Trước mặt lão giả tu vi tại tuyết vực bên trong đã thông thiên, mặc dù không môn không phái, nhưng không có người nào dám ép buộc hắn xuất ra đồ vật của mình. Cánh đồng tuyết này cùng đi săn tìm hắn đến chủ trì, cũng là bởi vì lão giả này làm việc công đạo. Lão phu đã giả, này lệnh thông hành với ta mà nói vô dụng. Lão giả gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy u quang, sau đó thản nhiên nói, nếu như có thể chiêu mộ tinh anh hậu bối tiến về thiên vực, ta cũng coi là lấy hết chức trách của mình. Tay cầm lệnh thông hành người, cùng trời vực tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này, lão giả này cũng không giấu kín thân phận, hào phóng thừa nhận. Đa tạ tiền bối. Một đình bên trong tất cả mọi người là mừng rỡ hướng về Trương Thạc không người. Trương Thạc gật gật đầu, nhìn về phía trước thanh bạch đội ngũ, trong miệng phát ra chỉ có chính hắn có thể nghe thấy nói nhỏ, khí tức này, thiên vực bên trong cũng ít gặp, ai chẳng lẽ là vị nào thiên vực thiếu chủ du lịch đến đây sao? Nếu thật là, kết một tiện duyên cũng không tệ lựa chọn. Trên cánh đồng tuyết, Ngọc Hà kiếm phái cùng Lạc Tuyết tông đội ngũ trung quanh, vài dặm bên trong đều không có những người khác tới gần. Thẳng đến phía trước trên đài cao, từng đạo trùng thiên huyết khí cùng cương khí dâng lên, tất cả mọi người vừa rồi hướng phía trước dựa sát vào. Lần này cánh đồng tuyết đi săn ý nguyên do Trương Thạc tiền bối chủ trì, ta tuyết vực các nhà tông môn to lớn hiệp trợ. Trên đài cao, một vị người mặc trường bào màu tím nhạt ngũ tuần lão giả cao giọng mở miệng. Trên người hắn cương khí xen lẫn, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đây là một vị tiên thiên tứ trọng cảnh trở lên cường giả. Theo lão giả giới thiệu, người mặc áo bào trắng Trương Thạc phi thân lên, thân hình rơi vào cao 10 trượng không, dưới chân đạp ở mấy mảnh đông tuyết, lăng không chậm rãi hạ xuống. Như thế thủ đoạn, để những cái kia các tông môn đệ tử tinh anh đều là một mặt sùng kính. Cái này, đây chẳng lẽ là tiên tiên phía trên cảnh giới? Có người nói nhỏ. Thường nghe nói tiên tiên phía trên cường giả có thể lăng không không rơi, chỉ là tuyết vực bên trong còn không có cấp độ kia cường giả, cũng không có người biết cái gì là lăng không không rơi. Hôm nay nhìn thấy vị này, tựa hồ liền có dạng này thủ đoạn, còn không tính là lăng không không rơi đi. Nhưng cái này tu vi hẳn là cách một bước kia không xa, mặc dù cường khí lăng không để cho người ta khó mà nhìn thẳng, phía dưới người hay là muốn nhìn rõ ràng. Trương Thạc mặt hướng phía dưới, trên thân một đạo nhàn nhạt uy áp hạ xuống. Với anh, phương viên mười dặm, phong tuyết đình trệ. Tất cả mọi người cảm thấy đỉnh đầu có một tòa ngàn trượng cự sơn đè xuống, cả người cũng không thể hô hấp. Đây là tuyệt cường giả lực lượng. Bị đè xuống đầu lâu những cái kia tinh anh, mỗi người đều là trong đôi mắt lộ ra tinh quang, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Cường giả, chỉ có trở thành cường giả, mới sẽ không tại trước mặt người khác cúi đầu. Từng đạo bất khuất chiến ý dâng lên. Ha ha. Xem ra ta Phi Vân Tông Thiên Kiêu còn có mấy phần cốt khí đài cao một bên, một vị lao giả mặc áo bào xanh đưa tay vuốt râu dài, sau đó cười ra tiếng. Hắn ánh mắt rơi chỗ, bên kia có mấy đạo khí huyết ngưng tụ thành một mảnh, toàn lực ngăn cản đến từ Trương Thạc uy áp. Không chỉ chỗ này, các nơi khác cũng không ít nhân vật tiên kiêu, tại uy áp này phía dưới không cam lòng khuất phục. Chỉ có ngông nên mới có thể trèo chống tu hành. Người tu hành trong lòng không có ngạo khí, gặp được cường địch tương đối ra sao? Trương Thạc khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía Lạc Tuyết Tông phương hướng. Lúc này, Lạc Tuyết Tông nơi đó, trừ đại trưởng lão đứng ở khung xe trước, sắc mặt nghiêm trọng, đệ tử khác đều là bị đè xuống thân thể, không có khả năng thẳng lên thân eo. Xem ra vị kia không có ra tay trợ giúp Lạc Tuyết Tông người. Trương Thạc Cương chuẩn bị ánh mắt dịch chuyển khỏi, đột nhiên sững sờ. Lạc Tuyết Tông đội ngũ trước đó, cái kia lôi kéo khung xe bạch mã, lúc này nhẹ nhõm đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, sau đó thở ra nhiệt khí, bốn vó trên mặt đất nhàn nhã lẹ xẹt. Làm sao có thể? Xuất sinh này làm sao có thể tại một vị tiên tiên thất trọng cường giả trước mặt nhẹ nhõm tự tại? Không gặp các nơi khác, những cái kia ngồi cưỡi dị thú, tất cả đều nằm xuống đất, bốn chân hư mềm sao? Trương Thạc trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi, sau đó lặng yên biến mất. Không nghĩ tới, vị này tu vi còn tại chính mình tưởng tượng phía trên. Chư vị, trong cánh đồng tuyết hung thú tàn bạo, các ngươi muốn chân thành hợp tác? Trương Thạc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm phiêu đãng tại phương viên mười dặm. Trên người hắn, cái tia rộng lớn uy áp từ từ thu liễm, hóa thành hư vô. Rất nhiều các tông đệ tử ngẩng đầu, thở mạnh. Vừa rồi, bọn hắn kém chút nín chết. Lần này đi núi tuyết, không tông môn trưởng bối bảo vệ, nếu là thật sự không cách nào kiên trì, thối lui ra cùng đi săn. Trương Thạc thanh âm lại nổi lên, sau đó cao giọng nói, đi thôi. Nghe được một câu nói kia, những cái kia các nhà tông môn đệ tử tinh anh đều đã toàn lực phóng tới cánh đồng tuyết dây núi. Thiếu chủ, toàn lực cầm xuống Lạc Tuyết Tông thánh nữ, lần này nàng cùng Lạc Tuyết Tông mang theo thần kiếm là tạm thưởng khi đại đội xuyên qua trước đài cao phương thời điểm, có người truyền âm. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực bên trong đều có người truyền âm dặn dò. Thánh nữ, thần kiếm. Những cái kia các thế lực bên trong đệ tử tinh anh đều quay đầu, nhìn về phía không nhanh không chậm xếp hàng tiến lên thanh bạch đội ngũ. Phía trước kia khung xe chính là thánh nữ chỗ. Liền không biết vị này thánh nữ đến cùng dung mạo như thế nào. Cũng may truyền ngôn nó tuyệt mỹ, tất nhiên sẽ không kém. Mà lại, tính toán vị này không bằng truyền ngôn mỹ mạo, không phải còn có một thanh thần kiếm làm tặng thưởng. Bảo kiếm mỹ nhân, thú vị. Một vị người mặc chiến giáp màu đen thanh niên cười khẽ nói nhỏ, sau đó mang theo sau lưng mấy trăm chiến kỵ chạy như bay. Lạc Tuyết Tông thần kiếm. Ha ha, đây là thánh nữ đồ cưới sao? Bản công tử thu nhận một vị mặc màu trắng áo khoác, đầu đội tử ngọc quan thanh niên cười dài lấy, chạy vội mà đi. Thanh niên sau lưng là từng dãy khuôn mặt lạnh lùng, phản phất không có sinh mệnh thanh giáp chiến tốt. Vô số võ giả trong khi đi vội, thanh bạch đội ngũ không chút nào thu hút, lại chưa phát giác trở thành tiêu điểm. Vũ Lạc, ta đã cảm nhận được không xuống 10 đạo cường giả chú ý quan tới. Thanh giáp nữ kiếm sĩ ngồi tại trong khung xe, quay đầu nhìn về phía Vũ Lạc. Ta cũng hoài nghi, cùng các ngươi Lạc Tuyết Tông đồng hành, có phải hay không một sai lầm quyết định? Nữ kiếm sĩ trong tay nắm chặt trường kiếm, thăm dò nhìn về phía cách đó không xa chạy vội rời đi đội ngũ. Không do kiếm tông ra hỏa, bọn hắn đặc biệt đến đi một chuyến. Bằng bọn hắn một nhà, thiện tay cũng có thể diệt tất cả chúng ta. Thanh giáp nữ kiếm sĩ trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ buồn rầu. Vũ Lạc đem một cái mâm nhỏ đưa tới trước mặt nàng, sau đó thầm nói, băng tuyết táo còn ăn sao? Không ăn ta đã ăn xong. Cái đĩa kia bên trong 4-5 quả to bằng đầu ngón tay thanh ngọc tiểu quả, trên đó hiện ra nhàn nhạt linh quang. Thanh giáp nữ kiếm sĩ tức giận trắng một chút Vũ Lạc. Đến lúc nào rồi, ngươi còn biết ăn? Nói được cái này, gặp Vũ Lạc đem đĩa thu hồi, nàng đội vươn tay, lưu cho ta hai cái, ta rất lâu cũng chưa từng ăn thanh ngọc này táo trong xe. Hai người bắt đầu tranh đoạt mấy cái kia trái cây, hoàn toàn quên đây là đang cánh đồng tuyết cùng đi săn chiến trường. Vùng xe bên ngoài, tuyết bay lầy trời, lại đều tại ở ngoài thùng xe ba thước hóa thành hư vô. Những cái kia thanh giáp kỵ sĩ ánh mắt đảo qua, chưa phát giác túi đầu. Có thể đem lực lượng vận dụng đến trình độ này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mục Dương cùng Cao Sung bọn người theo tại khung xe hai bên, trên thân lực lượng của cuộn. Cánh đồng tuyết rộng lớn, bất quá một lát, mấy bạn người tản mát trong đó, cũng không thấy bóng dáng. Cánh đồng tuyết cùng đi săn quy củ, tiến vào cánh đồng tuyết 3 ngày trước, không cho phép lẫn nhau công phạt. Có thể giết người diệt khẩu tự nhiên không có vấn đề, nếu không chỉ cần bị người ta biết, chủ trì lần này cùng đi săn Trương Thạc cùng các nhà tông môn lĩnh đội cao thủ cũng sẽ không khách khí. Giống, phía trước có hung thú tiếng gào thét truyền đến. Trong thanh âm này lộ ra bạo ngược, để những chiến mã kia đều bốn vó như nhũ ra. Thanh giáp kỵ sĩ không thể không toàn lực điều chỉnh chiến mã, đem nó an ủi ở bên, phía trước có tiếng oanh minh truyền đến. Hiển nhiên là độc thủ. Cái này đại đội nhân tộc các tông tinh anh mới tản ra, gặp phải hung thú còn muốn cắt đoạn. Các loại Lạc Tuyết Tông cùng Ngọc Hà kiếm phái đội ngũ chạy tới thời điểm, bên kia chiến đấu sớm đã kết thúc. Trên mặt đất chỉ có rải rác vết máu, còn có một số phá toái lân giáp áo bảo. Là một đầu ngày kia ngũ trọng tả hữu lân giáp hung thú, bị thương người, bất quá hẳn không phải là trọng thương. Thanh giáp kỵ sĩ phía trước, một vị khoảng chừng 30 tuổi thanh niên cao giọng mở miệng. Cẩn thận chút, trung binh nói không chừng còn có hung thú khác. Thanh niên kia hô to lên tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua Lạc Tuyết Tông đội ngũ, sau đó thản nhiên nói, chính các ngươi xem trọng chính mình. Lời nói này bên trong thêm ra không ít khinh thị, nhưng Lạc Tuyết Tông đệ tử lại không cách nào phản bác. Bọn hắn Lạc Tuyết Tông chỉ bằng vào thực lực, tại Ngọc Hà kiếm phái trước mặt không đáng chú ý, nếu không phải thánh nữ dẫn đội, cùng Ngọc Hà kiếm phái tiểu kiếm chủ quan buộc lại, cái này hai đội cũng sẽ không tập hợp một chỗ. Chỉ là Lạc Tuyết Tông cũng có lực lượng. Bằng thánh nữ hành tẩu từ thành công tử thủ đoạn, cái kia màu xanh thần kiếm ra khỏi vỏ, chính là lại nhiều hung thú đến thì như thế nào? Còn không phải đưa đồ ăn. Không khỏi, tất cả mọi người có chút chờ mong gặp gỡ hung thú. Trong gió tuyết hành tẩu hơn trăm dặm, trong không gian huyết khí càng nồng đậm. Chỗ góc cua, mấy đạo nhân tộc võ giả thân thể tàn phế tại cái kia nằm. Thanh bạch đội ngũ dừng lại, một đội thanh giáp kỵ sĩ xông lên phía trước. Có Xích Nha Chuột ở đây, túi người dò xét, dẫn đầu thanh giáp kỵ sĩ thần sắc trên mặt biến đổi. Xích Nha Chuột, hai phái đệ tử tất cả giật mình. Đây chính là có thể so với nửa bước tiên tiên cường đại hung thú, một đôi răng hàm có thể đem sắt thép trực tiếp gặm nát. Với anh, một đạo thân ảnh màu đen phóng tới đội ngũ. Đó là một đầu dài 3 trượng to lớn xám đen chuột, nó ngoài miệng răng nanh có dài hơn 1 thước, lộ ra yêu diễm huyết hồng. Trong khung xe, hầu ở Vũ Lạc bên người thanh giáp nữ kiếm sĩ phi thân xông ra, cầm trong tay trường kiếm vọt tới cự thử kia. Khi cầm trong tay trường kiếm thanh giáp nữ kiếm sĩ bị chuột lớn răng dài ngăn trở, sau đó đụng bay trở về. Vũ Lạc đưa tay vẫy một cái, thân hình nghiêng nghiêng bay ra thanh giáp nữ kiếm sĩ được đưa tới trên khung xe. Vũ Lạc, xuất sinh kia khó đối phó. Gặp Vũ Lạc đứng dậy, thanh giáp nữ kiếm sĩ vội vàng lên tiếng. Chính nàng chuột bự này một kích cũng đỡ không nổi, Vũ Lạc liền xem như thiên thiên, tu vi kiếm thuật cũng không có khả năng nắm giữ bao nhiêu. Như vậy xuất thủ, thật là có mấy phần nguy hiểm. Ta không nói muốn xuất thủ a. Vũ Lạc trên mặt lộ ra ý cười, đưa đầu nhìn về phía Từ Thành. Từ Thành ca ca, chuột bự này xấu quá à, ta không muốn trông thấy nó. Theo Vũ Lạc thanh âm rơi xuống, Từ Thành đưa tay cũng chỉ, nhẹ nhàng vẩy một cái. Leng keng, Mục Dương phía sau trúc kiếm ra khỏi vỏ, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo thanh quang hiện lên, chuột bự bị trực tiếp chém thành hai nửa. Một đoàn đỏ sẫm huyết sắc xoay tròn, hóa thành lớn chừng bàn tay huyết cầu. Xuất sinh này máu lấy ra dung luyện, có thể vẽ phù lục. Bắt lấy khí huyết, Từ Thành hướng phía sau buồng xe ném đi. Chu Thận, Thẩm Viện còn có Thiệu Tam Thông đều là sắc mặt vui mừng. Cái này nếu có thể phối thành thuốc, thuốc của bọn họ đạo tu đi, tuyệt đối tiến nhanh. Từ Thành bàn tay linh quang chớp động, cuối cùng hóa thành một trường in phủ văn linh phủ. Thành. Chương 637, ăn của ta bọn họ thịt, ngươi liền phải trả giá đắt. Chương 637, ăn của ta bọn họ thịt, ngươi liền phải trả giá đắt. Trong xe, thanh giáp nữ kiếm sĩ nhìn thấy vừa rồi một kiếm kia, cả người sửng sốt. Đây chính là thần kiếm sao? Thật là lợi hại. Nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Lạc, thấp giọng nói, kiếm này là hắn. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy thanh kiếm này là Từ Thành ngự làm chém giết hung thú. Chỉ là Từ Thành ngự làm trường kiếm thủ pháp thực sự quá kỳ dị, ngón tay động động, trường kiếm liền trực tiếp ra khỏi vỏ. Đây là bởi vì trường kiếm thần dị, hay là cái này ngự sử trường kiếm người tu vi cao thâm? nhìn từ thành tuổi tác không lớn, hẳn không phải là tu vi rất cao thâm đi. Chẳng lẽ lại còn có thể cùng Vũ Lạc một dạng, cũng là nhân vật thiên tài? Có lẽ, hay là kiếm này mới thật sự là thần dị đồ vật đi. Lương tỷ tỷ, ta không phải nói thôi, kiếm này ngươi phải thích, ta để Từ Thành ca ca đưa ngươi. Vũ Lạc nằm ngoài cửa sổ xe đi xem Từ Thành dạy bảo Thiệu Tam Thông bọn hắn vẽ bùa. Hình ảnh này rất quen thuộc. Đưa. Thanh giáp nữ kiếm sĩ lắc đầu. Cũng liền Vũ Lạc tâm lớn mới nói lời này. Cũng có thể là trước mặt thanh niên tại Vũ Lạc trước mặt biểu hiện đối với kiếm này quá tùy ý, để Vũ Lạc coi là kiếm này giá trị cũng không quá cao. Thiếu niên mộ ngải là truy cầu Vũ Lạc, dâng lên bảo kiếm cũng không phải không có khả năng. Lạc Tuyết Tông dù sao nội tình cạn, nhìn không ra kiếm này chân quý. Chỉ là có được bảo vật như vậy, thanh niên này xuất thân nơi nào? Thanh giáp nữ kiếm sĩ ánh mắt nhìn về phía Từ Thành. Chẳng lẽ hắn là đến từ thiên vực? Thiệu Tam Thông cùng Chu Thận bọn hắn học Từ Thành dạy thụ vẽ bùa chi pháp, trở lại trong khung xe bắt đầu vẽ phù lục. Trước đó bọn hắn liền học được mấy loại cơ sở phù lục vẽ thủ pháp, lúc này vừa vặn đều dùng tới thử nghiệm. Cái kia một đoàn máu hung thú dịch phối chi dược dịch, đầy đủ bọn hắn tạm thời sử dụng. Từ Thành trở lại trên khung xe, thuận tay đem vừa rồi vẽ mấy tấm phù lục đưa cho Vũ Lạc. Vũ Lạc đem phù lục triển khai nhìn xem, ngón tay ở trên đó vuốt ve mấy lần. Ai, Thiên Sư Cung phù lục vẫn là như vậy. Nàng vung tay đem phù lục nhét vào thanh giáp nữ kiếm sĩ trong tay. Lương tỷ tỷ, đưa ngươi. Phù lục? Thứ gì? Thanh giáp nữ kiếm sĩ mở ra tay, ánh mắt rơi vào phù lục này bên trên, không khỏi hai mắt run lên. Phù lục này bên trên lập lòe tinh quang, tựa hồ muốn đem không gian chung quanh xé nát. Đạo đạo vầng sáng, phản phất tiên tiên cảnh cường giả ngoại thân cương khí lở lở. Vật này hoàn toàn là chí bảo. Vũ Lạc, cái này, nàng ngẩng đầu, nói còn chưa dứt lời, Vũ Lạc đã khoát tay một cái nói, màu xanh chính là hộ thân dùng tại trên người mình. Màu đỏ cùng băng hàn là đối với địch dùng, cái kia mang theo băng kia chính là phạm vi phù lục, coi chừng sử dụng thời điểm đừng không phân địch ta dùng. Vũ Lạc nói xong, ngắt, nhìn ra phía ngoài, Từ Thành các ca, ta muốn đi ngủ. Nghe được nàng, Từ Thành thân hình khẽ động, rơi vào trong buồng xe, đưa tay đem Vũ Lạc ôm vào trong ngực. Thanh giáp nữ kiếm sĩ liếc hắn một cái, gật gật đầu, nhảy ra buồng xe. Lúc này cũng không tốt lại lưu tại trong buồng xe. Rơi vào trong đống tuyết, nàng quay đầu nhìn tiếp tục vững vàng tiến lên xe ngựa. Kéo xe chiến mã tựa như hoàn toàn không cần khống chế, đi thẳng về phía trước. Nàng không tự giác ánh mắt quét về phía con kiếm tiến lên mục dương. Mặc kệ là kiếm kia hay là ngự sử trường kiếm người, đều lộ ra thần dị. Tầm nửa ngày sau, trung quanh đã không có ồn ào náo động. Gió tuyết đầy trời, trung quanh trắng xóa tất cả đều là dãy núi. Túc sát trong núi rừng, lộ ra khí tức nguy hiểm. Thỉnh thoảng truyền đến hung thú gào thét, để những chiến mã kia run chân. Lạc Tuyết Tông cùng Ngọc Hà kiếm phái đội ngũ tốc độ tiến lên chậm lại. Bành, một tấm đùa chú từ trong xe ngựa vung ra, ở phía trước giữa không trung nổ tung, hóa thành hỏa diễm. Ấm áp quang diễm chiếu khắp bốn phía, để ngược tiến lên hai phái đệ tử đều là toàn thân chấn động. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Thiếu kiếm chủ, Lạc Tuyết Tông lần này, tựa hồ khắp nơi lộ ra thần bí a. Thanh giáp nữ kiếm sĩ bên người, hai vị thân hình hùng tráng thanh niên thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Đệ tử khác có lẽ chỉ là trong lòng hiếu kỳ, nhưng bọn hắn thân là lĩnh đội đệ tử, muốn cân nhắc càng nhiều. Lạc Tuyết Tông hiện ra thực lực quỷ dị cường đại, để bọn hắn trong lòng không nắm chắc. Cùng dạng này đội ngũ đồng hành, tùy thời có bị tập kích giết khả năng, có thể nào an tâm? Nghe được lời của hai người, thanh giáp nữ kiếm sĩ lắc đầu, nói khẽ, Vũ Lạc không có cái gì ý đồ xấu. Có thể, bên trái thanh niên còn muốn lên tiếng, thanh giáp nữ kiếm sĩ khoát tay nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta tin tưởng Vũ Lạc. Lạc Tuyết Tông đội ngũ hiện tại có phải hay không thánh nữ chủ đạo, còn bị cũng chưa biết. Nếu là thánh nữ không làm chủ được, lại thế nào đi? Với anh, lại một tấm đùa chú bay lên giữa không trung nổ tung, mang tới ấm áp, để không ít người thật dài hơi thở. Bị băng tuyết đông cứng tay mặt, cũng cảm thấy ấm áp. Trong bầu trời, liên tiếp phù lục anh minh, để Ngọc Hà kiếm phái kỵ sĩ đều mở mịt. Thứ này là bảo vật đi. Chiếu sáng triệt ấm áp phương viên trăm trượng quang diễm thủ đoạn, liền tất nhiên cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ thứ này phảng phất không cần tiền giống như không ngừng huy sái. Làm cái gì vậy? Cái kia, bọn hắn không phải liền vì sưởi ấm đi? Kỵ sĩ bên trong có mặt người sắc cổ quái, thấp giọng mở miệng. Sưởi ấm? Vì sưởi ấm, liền nhóm lửa bảo vật như vậy? Thanh giáp nữ kiếm sĩ nhớ tới vừa rồi Vũ Lạc đưa chính mình phụ lục thời điểm tùy ý bộ dáng. Thứ này thật không tính bảo bối. Đến ngày đầu tiên trời tối, đội ngũ mới tiến lên bất quá 200 dặm. Ngọc Hà kiếm phái rõ ràng là kinh nghiệm phong phú, bắt đầu hạ trại. Chiến mã ở bên ngoài tạo thành vòng tròn, sau đó đem đất cắm trại bảo vệ. Một đội người mặc nặng nghề ra bảo đệ tử đi đến doanh địa bên ngoài, cảnh giác nhìn bốn phía. Quay đầu, nhìn thấy Lạc Tuyết Tông thì là chậm rãi, không chút hoang mang làm cơm tối. Lương tỷ tỷ, chúng ta chuẩn bị làm thịt hung thú thiêu nướng, ngươi cũng tới nếm thử a. Vũ Lạc trên thân phủ lấy xanh nhạt quần áo, từ trên khung xe đưa đầu hô. Thiêu nướng thịt hung thú. Kinh nghiệm phong phú những cái kia Ngọc Hà kiếm phái đệ tử đều là sắc mặt biến hóa. Cánh đồng tuyết này bên trong dám làm như vậy, chẳng phải là muốn thu hút đến vô số hung thú? Chỉ là không chờ bọn hắn nói chuyện, bên kia đã hỏa diễm dâng lên, chỉ chốc lát liền có lượn lờ hương khí dâng lên. Không ít Ngọc Hà kiếm phái đệ tử đều hút lấy cái mũi, chưa phát giác chảy nước dãi. Quá mẹ hắn thơm. Thanh giáp nữ kiếm sĩ do dự một chút, hay là đi tới. Vũ Lạc, nơi đây chính là cánh đồng tuyết, cái này thiêu nướng thịt hung thú, thế nhưng là sẽ dẫn tới cường đại hung thú. Nhìn về phía nhà mình đội ngũ, thanh giáp nữ kiếm sĩ thấp giọng nói, trong cánh đồng tuyết quý củ, vì không rước lấy hung thú trả thù, chúng ta đều là tự mang lương khô, tận lực không nhóm lửa. Nghe được nàng, miệng đầy chảy mỡ Vũ Lạc chẳng hề để ý quay đầu, nhìn về phía Từ Thành, Từ Thành ca ca, sẽ có nguy hiểm không? Từ Thánh lắc đầu, đưa tay đưa nàng trên mặt thịt nát mặt lau đi. Hai người dính nhau bộ dáng, để thanh giáp nữ kiếm sĩ nắm lên một miếng thịt xuyên, hung hăng nhét vào trong miệng. Lương tỷ tỷ, ngươi cũng nên tìm nam nhân tốt cả. Vũ Lạc lời nói, dẫn tới thanh giáp nữ kiếm sĩ bạch nhãn. Sâu thịt này là thật là thơm, bất chi bất giác, một đống thịt nướng liền đã ăn xong. Lạc Tuyết Tông đệ tử ăn nhiều, về sau gia nhập Ngọc Hà kiếm phái đệ tử cũng nếm tươi. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa một mảnh lửa nóng. Từ Thành cũng không nhiều lời, ngay tại cái kia từ từ thiêu nướng thịt hung thú, sau đó đưa tới Vũ Lạc trên tay. Giống, nhưng vào lúc này, nơi xa trên núi tuyết chuyển đến chân thiên gào thét. Thanh âm kia vang vọng, bốn chỗ đống tuyết đều tuôn rơi phát vang. Thanh giáp nữ kiếm sĩ biến sắc, chuẩn bị đứng người lên, Vũ Lạc đã đưa tay bắt lấy nàng ống tay áo, "Không có chuyện gì, Từ Thành ca ca nói qua không có nguy hiểm." "Nói qua không có, liền sẽ không có. Hắn có thể bảo hộ ngươi, không nhất định sẽ như vậy có thể bảo hộ nơi này tất cả mọi người a." Thanh giáp nữ kiếm sĩ vừa muốn mở miệng, Từ Thành đưa tay, trong tay một cây thăm trúc lấp loé óng ánh linh quang. Vừa vặn ăn thịt không nhiều lắm, vắt hai đầu tới đi. Thoại âm rơi xuống, trên tay hắn thăm trúc bay ra. Một đạo sáng chói lưu quang hóa thành dài 10 trượng, đem tuyết dạ chiếu sáng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem cái kia hóa thành 10 trượng lưu quang thăm trúc, xuyên thấu hư không, bắn về phía trong núi tuyết. Giống, từng tiếng tiếng kêu rên truyền đến, núi tuyết phương hướng, tiếng oanh minh không ngừng. Trong hơi thở đằng sau, một đạo huyết quang trở về. Đó là hai đầu dài 3 trượng to lớn sơn trư, bị một đạo linh quang xuyên thấu, xuyên lấy, bay trở về. Bành, sơn trư nện ở trên mặt tuyết, ném ra hô to. Đây tối thiểu cũng là 53.000 cân nặng một đầu. Tẩy lô sạch sẽ, tiếp lấy thiêu nướng đi. Từ Thành vây tay một cái huyết đoàn tại lòng bàn tay hiện hiện. Cái này huyết đoàn bên trong, thường đạo hôn tạp lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Ông, màu vàng quang diễm dâng lên, đem huyết đoàn tinh hoa lưu lại, tạp chất đốt hết. Các loại hỏa diễm tan biến, từ thành máu trên tay đoàn đã sáng chói, phản phất tinh thể bình thường. Quá trình này cũng rất ngắn. Lúc này, toàn bộ trong trụ sở, tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Đây là thủ đoạn gì? Trên đời, tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Cái này, còn là người sao? Phi kiếm vượt ngang hơn 10 dặm, chém giết tuyệt cường hung thú mà quay về. Còn có, cái kia trống rông xuất hiện hỏa diễm. Nếu không phải thật sự sơn trư, còn có quang diễm kia đang ở trước mắt, sợ là tất cả mọi người chỉ coi đây hết thảy đều là ảo giác. Kiếm tiên. Đây là trong truyền thuyết tiên vực kiếm tiên thủ đoạn sao? Thanh giáp nữ kiếm sĩ ngơ ngác nhìn xem chuỗi này lấy hai đầu sơn trư kiếm quang màu xanh, mờ mịt nói nhỏ. Thử, Từ Thành ca ca, ngươi cố ý. Vũ Lạc xịu mặt, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Ngươi hiển hiện tiên đạo thủ đoạn, chính là vì để cho ta rời đi cái này phàm trần thế giới, có phải hay không? Nói xong, Vũ Lạc hung hăng đem trên tay thịt xiên cắn. Các ngươi còn không mau một chút, sâu thịt này đều nhanh đã ăn xong. Vũ Lạc nhìn về phía những cái kia ở tại một bên không biết làm sao hai tông đệ tử, quát khẽ lên tiếng. Từ Thành đưa tay vẫy một cái, đem thăm trúc triệu hồi. Thăm trúc, hay là phổ thông thăm trúc? Hắn nhìn về phía Vũ Lạc, nói khẽ, phàm trần, làm gì lưu lại quá lâu? Nói xong, hắn đứng người lên, đi hướng bên đống lửa, cầm trong tay huyết sắc tinh thể đặt ở quay cuồng nước sôi trong nồi. Ông, một cỗ dị dạng hương khí dâng lên. Từ Thành đưa tay đem mấy loại linh dược để vào trong lò, sau đó thản nhiên nói, mặc kệ tu vi như thế nào, mỗi người một ngày chỉ có thể một ngụm. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra. Vũ Lạc nhìn hắn rời đi, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Ngẩng đầu, gặp thanh giáp nữ kiếm sĩ nhìn mình. Lương tỷ tỷ, ngươi có thể uống nhiều một ngụm. Vũ Lạc nói, cũng quay người, tiến vào trong xe. Thanh giáp nữ kiếm sĩ nhìn xem hai người rời đi, quay đầu nhìn xem chúng đệ tử kinh hồn táng đạm tẩy lột hai con kia sơn trư. Con lợn rừng này ra, đúng là muốn ngày kia ngũ trọng đệ tử toàn lực xuất thủ, mới có thể tước đoạt mở. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trên giá gỗ bảy biển thăm trúc. Chính là cây kia suốt xa hơn 10 dặm, chém giết hung thú thăm trúc. Do dự một chút, nàng thực sự nhịn không được hiếu kỳ, chậm rãi đưa tay, đem cái kia thăm trúc nắm chặt. Lại cạnh. Thăm trúc được gãy. Cái này thật chính là một cây phổ thông thăm trúc. Thật là kiếm tiên sao? Thanh giáp nữ kiếm sĩ thần sắc trên mặt phức tạp tới cực điểm. Trên đời này, nguyên lai thật sự có cường giả như vậy. Thiên tiên, có lẽ thật không phải là tu hành đỉnh phong. Thiếu kiếm chủ. Một vị người mặc thanh giáp 30 tuổi thanh niên đi đến nữ kiếm sĩ trước mặt, trên tay bưng một bát mang theo nhàn nhạt huyết sắc, còn có nồng đậm dị hương bốc lên nước canh. Thiếu kiếm chủ, thuốc này có nên hay không uống? Lạc Tuyết Tông đệ tử đều đã mỗi người dội lên một ngụm, sau đó mặt đỏ tới mang thai tìm doanh địa đi ngủ. Uống. Nữ kiếm sĩ nói, bưng lên bát, hung hăng rót một miệng lớn. Cửa vào nóng bỏng chén thuốc, vừa rơi vào trong bụng, liền dâng lên vô tận khí huyết lực lượng, thuận kinh mạch không ngừng ghé qua. Chắc không được những này Lạc Tuyết Tông đệ tử đều là nhanh đi về lều vải, nguyên lai là vì luyện hóa dược lực này. Thanh giáp nữ kiếm sĩ trên mặt cũng nổi lên hồng vân, đứng người lên, nhanh chân rời đi. Một đêm này, trong doanh địa vô số, bốn chỗ đều có tiếng cười dài truyền đến. Lúc buổi sáng đợi, đội ngũ lần nữa khởi hành. Lương tỷ tỷ, cái này tiên thiên. Trong xe ngựa Vũ Lạc quay đầu, nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa thanh giáp nữ kiếm sĩ. Lúc này, nữ kiếm sĩ trên thân khí huyết chân nguyên không ngừng quay cuồng, một đạo nhàn nhạt cương khí quấn quanh. Đây là cảnh giới tiên thiên. Bất quá rất rõ ràng, nàng là tu vi còn không có vững chắc, tự thân lực lượng không cách nào kiểm chế. Thanh giáp nữ kiếm sĩ cảm kích nhìn về phía Vũ Lạc, gật gật đầu, sau đó hướng về Từ Thành khẽ không người nói đa tạ. Từ Thành bãi quát tay, đánh xe ngựa tiến lên. Ngày thứ hai, gặp phải hung thú chẳng biết tại sao rất ít. Ngược lại là gặp được không ít tông môn đệ tử. Trong đó một chút tán toái đội ngũ nhỏ, đều đi theo thanh bạch đội ngũ phía sau. Đợi buổi tối cắm trại thời điểm, doanh địa này đã có hơn 500 người. Khi lượn lờ mùi thịt dâng lên, những cái kia nát tán đội ngũ đều ngộng. hảo, ta liền nói không có khả năng đi theo những này Lạc Tuyết Tông đệ tử phía sau, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Một vị mặt mọc đầy râu trung niên hung hăng nện một chút nằm đấm, quát khẽ lên tiếng. Hắn bên người, không ít người cũng là sắc mặt đại biến. Bất quá, cũng có trên mặt người lộ ra nghi hoặc. Lạc Tuyết Tông có lẽ không hiểu, nhưng Ngọc Hà kiếm phái thế nhưng là đại tông, sẽ không không hiểu a xác thực. Hôm nay một ngày, Ngọc Hà kiếm phái hiện ra dã ngoại sinh tồn tố chất, so Lạc Tuyết Tông mạnh hơn nhiều. Mặc kệ là mở đường hay là đánh giết tản mát hung thú, cơ hồ đều là Ngọc Hà kiếm phái xuất thủ. Dạng như vậy, đơn giản chính là Lạc Tuyết Tông hộ vệ. Nhưng lúc này, hai tông này đệ tử dĩ nhiên cũng liền như vậy không có chút nào phòng bị ở trong đất hoang nướng. Đừng nói, mùi thơm này, thật sự là thèm người. Đây là hung thú thịt. Có mặt người sắc cổ quái nói ra. Nào chỉ là hung thú, một bên khác có người trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, đây là không biết mạnh cỡ nào hung thú. Không biết mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn xem phía trước trong doanh địa vui mừng. Sau đó nhịn đông lạnh thủ đói. Ha ha, hương, thật là thơm. Đồng nhiên, phía trước có một bóng người chạy như bay đến. Một vị mặc gia bảo lớn gần trượng hắn mấy bước vượt đến doanh địa trước, sau đó nhìn những cái kia thiêu nướng ăn thịt hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng không khách khí, xoay người vượt qua giản dị hàng rào gỗ, đi đến đống lửa trước, đưa tay nắm lên một cái thịt xiên. Tốt, không sai, thật không nghĩ tới còn có thể trong cánh đồng tuyết ăn vào thơm như vậy thịt. Đại hán không coi ai ra gì hướng trong miệng nhét thịt. Ừ, ăn của ta bọn họ thịt, ngươi liền phải trả giá đắt. Nhưng vào lúc này, Vũ Lạc tức giận thanh âm truyền đến. Đại hán ngẩng đầu, tràn đầy cục thịt trong miệng phát ra âm thanh, đại giới gì? Cho ta kéo xe. Vũ Lạc trong đôi mắt lộ ra hóng ánh bừng sáng màu xanh. Thiên quang. Chương 638, một kiếm, trực tiếp bình trong cánh đồng tuyết tộc đàn hung thú khốc. Chương 638, một kiếm, trực tiếp bình trong cánh đồng tuyết tộc đàn hung thú khốc. Nghe được Vũ Lạc lời nói, đại hán biến sắc. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta ăn ngươi? Trên mặt đại hán hiện lộ ra dữ tợn bạo ngược. Trên người hắn có để cho người ta lạnh mình lực lượng dâng lên. Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt bị một cỗ huyết sắc bao phủ. Lực lượng này cường đại, liền ngay cả vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh thanh giáp nữ kiếm sĩ đều hai chân như nhũn ra. Cái này, đây là hung thú, nàng muốn đứng dậy, lại dãy rủa mấy lần không có đứng lên. Từ Thanh ca ca, hắn muốn ăn ta. Vũ Lạc đống nhiên lên tiếng. Nàng thanh âm không nhỏ, tựa hồ rất sợ sệt. Nhưng này giọng đúng nịu, ai cũng có thể nghe được. Đều loại thời điểm này, còn có tâm tư đúng nịu. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Thanh giáp nữ kiếm sĩ nhìn về phía trên mặt không có một tia e ngại biểu lộ Vũ Lạc. Không đối, đều lúc này, mình còn có tâm tư quản Vũ Lạc có phải hay không đang làm đúng. Ngươi là muốn giết hắn, hay là để hắn kéo xe? Từ Thanh thanh âm vang lên. Thanh âm rất nhẹ. Vẫn là toàn bộ doanh địa đều nghe rõ ràng. Trong thanh âm này lộ ra một tia không quan trọng, tựa hồ đối với đem hung quang bao phủ doanh địa đại hán không có chút nào để ý. Từ Thành thanh âm cùng một chỗ, đại hán sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn dốc hết toàn lực, thân hình nhưng không có buôn tàu nửa bước. Hắn đứng ở nguyên địa, quỷ dị chạy, trên mặt tất cả đều là trướng hồng, tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực. Thân thể của hắn từ từ kéo dài, hóa thành một đầu dài hơn 3 trượng cự hổ màu đen. Hung thú. Đại hán này lại là hung thú biến thành, mà lại hay là một đầu không biết tu vi mạnh cỡ nào hung thú. Đại hán hóa thành hắc hổ, toàn bộ doanh địa huyết sắc tiêu tán. Tất cả mọi người thật dài hơi thở. Cái này, đây là một đầu có thể hóa thành người hung thú, có người thấp giọng hô lên tiếng. Nhìn xem hắc hổ kia, tất cả mọi người chưa phát giác muốn lùi ra phía sau. Có thể hóa thành người hung thú, đến mạnh đến mức nào? Thử, còn muốn ăn ta không? Vũ Lạc đi lên trước, trên tay cầm lấy dễ thăm chúc, quất vào hắc hổ trên lưng. Hắc hổ đứng ở đó nghẹn ngào vài tiếng, tựa hồ cuối cùng lựa chọn thần phục. Khi Vũ Lạc xoay người thời điểm, thanh giáp nữ kiếm sĩ một bộ không biết nàng biểu lộ. Ta không phải nói tôi, có Tử Thành ca ca tại, không có nguy hiểm. Đúng không? Vũ Lạc quay đầu nhìn về phía khung xe vị trí. Bên kia, Từ Thành gật gật đầu. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía xa xa chân trời. Đêm nay, trong toàn bộ doanh địa, tuyệt đại đa số người đều không có ngủ ngon. Một đầu có thể hóa thành hình người hung thú ngay tại cách đó không xa, cái này ai có thể hảo hảo ngủ. Đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, đội ngũ lại tiến lên, thật là một đầu hắc hổ kéo xe. Thanh giáp nữ kiếm sĩ cưỡi tại trên chiến mã, thần sát phức tạp. Phía sau nàng, những cái kia thanh giáp kỵ sĩ cũng không nói chuyện. Còn nói cái gì? Lạc Tuyết Tông lực lượng đã để bọn hắn tất cả đều tê. Mà cái kia có thể gia tăng khí huyết lực lượng chiến thuốc, cũng làm cho bọn hắn sẽ không còn có rời đi đội ngũ tâm tư. Với anh, phía trước trong núi rừng, tiếng oanh minh chuyển đến, còn có vài tiếng hung thú gào thét. Trầm mặc tiến lên đội ngũ cũng không dừng lại, đi thẳng về phía trước. Hung thú mà thôi, tính là gì? Kéo xe không phải liền là. Các loại Lạc Tuyết Tông cùng Ngọc Hà kiếm phái đội ngũ chuyển qua chân núi thời điểm, phía trước có một đội võ giả ngăn lại đường đi. Chỉ là lúc đầu khí huyết trùng thiên đội ngũ khi nhìn đến cái kia kéo xe hắc hổ thời điểm, tất cả đều sửng sốt. Ngăn tại đội ngũ trước đó, những người này trong lúc nhất thời không có mở miệng. Đội ngũ dừng lại, trong buồng xe Vũ Lạc nhấc lên màn cửa. Nàng không có đeo khăn che mặt. Gần nhất nàng đều không có đeo khăn che mặt. Tùy thời để Từ Thành ca ca nhìn thấy bộ dáng của mình, sao có thể đeo lên mạng che mặt? Các ngươi là đi cầu thu lưu sao? Vũ Lạc thanh âm phảng phất tiên linh thanh âm. Nàng đưa tay chỉ hướng hậu phương, muốn đi theo chúng ta, đi theo đội ngũ phía sau là được. Chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Lại nói của nàng xong, trung quanh chỉ còn phong tuyết âm thanh. Cái kia đội võ giả bên trong người đều nhìn về dẫn đầu mấy người. Những người kia phía trước nhất thanh niên đeo kiếm ánh mắt rơi vào Vũ Lạc trên mặt, sau đó lại nhìn xem kéo xe hắc hổ, trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói, tốt, tốt. Phía sau hắn những võ giả kia đều là sắc mặt cổ quái. đại sư minh không phải muốn tới đoạt thánh nữ sao? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc hổ kia, không khỏi gật đầu. Hay là đại sư minh ổn trọng? Vũ Lạc ngồi trở lại buồng xe, hắc hổ giơ chân tiến lên, ngăn tại phía trước võ giả tránh đường ra. Các loại thanh bạch đội ngũ đi qua, bọn hắn theo ở phía sau. Cái này, đây không phải tiên triều kiếm môn người sao? Bọn hắn thế nhưng là băng phong tuyết vượt chín đại kiếm phái một trong, thực lực mạnh mẽ, làm sao lại đi theo đội ngũ phía sau? Những cái kia nát tán trong đội ngũ có người thấp giọng hô mở miệng. Cái kia, ngươi cảm thấy bọn hắn không sợ tối hổ? Có người trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía kéo xe hắc hổ. Xem ra chính mình cũng đúng rồi. Cái này là Tuyết Tông thực lực, ngay cả chín đại kiếm phái cũng không dám đánh bọn hắn chủ ý hắc hổ mở đường, toàn bộ đội ngũ phảng phất dạo chơi ngoại thành bình thường, phía trước mặc kệ là người hay là hung thú, hoặc là nhường đường, hoặc là khuất phục. Hơn nửa ngày, một chút nguy hiểm đều không có. Không ít người đều cảm thấy cánh đồng tuyết này cùng đi săn liền như chơi đùa. Ha ha, Lạc Tuyết Tông thánh nữ, lần này nghe nói các đại tông môn đều lấy ngươi làm cùng đi săn tặng thưởng, bản công tử tới nhìn một cái, có đáng giá hay không lấy được. Trong cánh đồng tuyết, một đạo thân ảnh cao lớn chạy như bay đến, nên đón hắn là hóa thành tráng hán hắc hổ. Với anh, đại hán một quyền, thân ảnh kia rơi xuống đất tuyết, run rẩy mấy lần, không một tiếng động. Mới tiên tiên nhị trọng, liền phách lối thành dạng này. Đại hán nói thầm một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành hắc hổ, sau đó ngoan ngoan đi kéo xe. Thằng đến đội ngũ tiếp tục tiến lên, hậu phương những người kia cũng còn chưa kịp phản ứng. Cái kia, đó là Bách Việt cửa đoàn thành Hà đi. Bách Việt cửa thiếu môn chủ, thiên triều kiếm môn trong đội ngũ, dẫn đầu mấy người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bách Việt cửa thế nhưng là gần với băng phong tuyết vực cựu đại môn phái tồn tại, thiếu môn chủ đoàn thành Hà càng là tuyết vực trung niên nhẹ bối tinh anh. Nhân vật như vậy, bị một kích chém giết. Hắc hổ kia còn có thể hóa thành hình người thiên triều kiếm môn đại sư minh hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi. Sư tôn từng nói, có thể hóa hình người hung thú, tối thiểu đều là tiên thiên thất trọng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh đều là trầm thấp kinh hô. Tiên thiên thất trọng, toàn bộ băng phong tuyết vực bên trong có bao nhiêu tiên thiên thất trọng cường giả? Không đủ trăm vị đi. Mỗi một vị đều là các đại tông môn đỉnh tiêm lão tổ nhân vật. Nhưng là bây giờ, liền có một vị cường giả như vậy, tại kéo xe. Trái tim tất cả mọi người đều đã loạn. Bách Việt cửa chết thiếu chủ, có thể hay không có người mở mịt nói nhỏ. Ha ha, có thể làm cho hắc hổ kéo xe người, sẽ quan tâm Bách Việt cửa. Bách Việt môn môn chủ cũng chính là tiên thiên thất trọng cảnh đi. Hậu phương đội ngũ bầu không khí từ từ dễ dàng hơn. Trong buồng xe, Vũ Lạc trên thân tiên quang lượn lờ, từ thành bàn tay rơi vào đỉnh đầu của nàng, đem vô tận màu xanh tiên linh khí quán chú. Một khắc đồng hồ sau, Từ Thành vừa rồi thu tay lại. Vũ Lạc hai mắt mở ra, trong mắt có một đạo muốn đem trước mặt hư không đánh nát tình quang chớp tắt. Cái này bỏ đi phạm trần thân thể. Vũ Lạc bĩu môi, thấp giọng nói, ta còn không có chơi chắn đâu. Từ Thành lắc lắc đầu nói, ta cảm giác trong vùng thế giới này tiên linh khí nồng đậm đến cực hạn, căn bản không nên là bình thường nên có. Vùng thế giới này vị trí, chỉ sợ cũng không tại hư không chiến trường, hoặc là trong hư không bất luận cái gì một chỗ. Hắn để Vũ Lạc toàn thân chấn động, không khỏi đem đầu xoay đi qua. Nơi này là Vân Hải đi. Từ Thành nhẹ giọng hỏi. Vân Hải, luyện khí sĩ đại bản doanh, ngay ở chỗ này. Vũ Lạc gật gật đầu. Thiên sư, ngươi là muốn trở thành bọn hắn, hay là muốn rời khỏi nơi này? Vũ Lạc nhìn về phía Từ Thành, trầm thấp lên tiếng. Từ Thành đưa tay, lòng bàn tay có tiên quang phun trào. Trên người hắn, nếu không phải đè nén xuống, lực lượng sợ là muốn trực tiếp đem chung quanh thế giới đều gạt ra. Đây là đã siêu việt phàm trần thế giới lực lượng thể hiện. Tiên đạo tu hành pháp chính là luyện khí sĩ pháp môn. Từ Thành hai mắt nheo lại. Ta mang đến, vốn là luyện khí sĩ bọn họ tính toán. Có lẽ, bọn hắn thành lập tiên đỉnh, sau đó tiên đỉnh rơi xuống, để bọn hắn cảm giác tự thân lực lượng tựa hồ khó mà dung nhập hư không thế giới, mới có thể thu hút ta đến. Vũ Lạc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, Từ Thành ca ca ngươi nói ta cũng không biết. Thân hồn của ta là cấn tại trong kiếm, đối với thế giới biến hóa khống chế rất đảm bảo. Nàng không cần thiết lừa gạt Từ Thành. 3 năm đi, thời gian 3 năm, ngươi cũng có thể tu thành tiên đạo, siêu thoát phàm trần. Từ Thành quay đầu nhìn về phía trước. Phía trước trong dãy núi, có từng đạo huyết sắc khí tức dâng lên. Đó là hung thú khí tức, mạnh đến cực điểm hung thú mới có thể có bực này trùng tiên khí huyết lực lượng. Hung thú thủy triều. Thanh giáp nữ kiếm sĩ sắc mặt biến đổi lớn, nhìn về phía Vũ Lạc không xe. Cái kia kéo xe hắc hổ cũng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mau trốn, hung thú nhiều lắm. Thú triều, là thú triều, chúng ta ai cũng trốn không thoát phía trước trong cánh đồng tuyết, từng đạo bóng người chạy trốn, tất cả đều bỏ mạng tứ tán. Mặc kệ là tiên thiên hay là ngày kia, mặc kệ là đại tông môn tinh anh hay là tiểu môn phái đệ tử, tại thú triều trước mặt, đều suy nhược không chịu nổi một kích. Thế nào lại là thú triều? Thiên triều kiếm môn trước đó, người mặc áo xanh kiếm khách nheo mắt lại, sắc mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ bọn hắn làm cái gì chọc giận đàn thú sự tình? Trong cánh đồng tuyết cùng đi săn, kỳ thật đối với hung thú tới nói, cũng là thí luyện. Hung thú bên trong hậu bối sẽ ở trên cánh đồng tuyết săn giết nhân tộc đệ tử trẻ tuổi. Dạng này lẫn nhau thí luyện, đối với nhân tộc cùng hung thú đều có chỗ tốt. Dĩ vãng, hai cái tộc đàn trước đó, đối với Tuyết Nguyên cùng đi săn làng âm thừa nhận. Ở giữa có một hai bề, có những tông môn kia muốn bằng thực lực bản thân, muốn đại Tuyết Nguyên cùng đi săn gây sự, cuối cùng đều là gây kích trầm xa. Mỗi một lần, đưa tới thú triều cũng sẽ tác động đến tứ phương, để tuyết vực bên trong thế lực tẩy bài. Không nhất định là bọn hắn dẫn tới, cũng có thể là chúng ta người nói chuyện, sắc mặt trắng bệnh. Bành, bành. Tương đạo cầu viện tín hiệu bắn lên chân trời, đem thiên cung nhuộm thành màu đỏ. Núi tuyết bên ngoài, Trương Thạc bọn người bỗng nhiên đứng dậy. Trương Tiền Bối, đây là có chuyện gì? Một vị lao giả mặt bạch bào nhìn xem trong núi tuyết truyền đến tín hiệu, mở mịt mở miệng. Nhiều như vậy cầu viện, chỉ có thể là thú triều. Trương Thạc thân hình khẽ động, phóng lên tận trời. Các ngươi nhanh chóng triệu tập các tông môn đến đây tuyết nguyên, ta đi cứu người, có thể cứu một cái là một cái. Trương Thạc nói xong, thân hình đã biến mất ở chân trời. Thú triều. Phía dưới những cái kia các tông cao thủ đều là biến sắc. Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão trên mặt hiện lên phức tạp. Chẳng lẽ thú triều này sẽ là ta Lạc Tuyết Tông dẫn tới sao? Mặc kệ tuyết nguyên bên ngoài ứng đối ra sao, thú triều kia đã đến. Thanh Bạch đội ngũ đằng sau, vô số tản mát võ giả quay đầu liền chạy. Lạc Tuyết Tông đệ tử cũng là khẩn trương và phần, đều đem ánh mắt nhìn về phía trước. Tất cả mọi người chờ lấy thánh nữ hạ lệnh. Có thể xa ra kia bên trong, không phản ứng chút nào. Vũ Lạc, Vũ Lạc. Thanh giáp nữ kiếm sĩ vọt tới khung xe trước, đưa tay rèm xe bật lên, lại là sử sốt. Nàng nhìn thấy Vũ Lạc, một thân tiên quang lượn lờ, thân hình lơ lửng tại nửa thước phía trên, dưới thân có vân khí nhàn nhạt nâng. Đây là Lăng Không. Tiên tiên phía trên. Làm sao có thể? Lương tỷ tỷ, ngươi là muốn nói cho ta biết thú triều sự tình sao? Vũ Lạc thân hình khẽ động, rơi vào buồng xe trên chỗ ngồi. Từ Thành ca ca sẽ ứng đối, đúng không? Vũ Lạc nhìn về phía Từ Thành. Từ Thành gật gật đầu, đứng dậy. Phía trước Hắc Hổ đã hóa thành đại hán, sắc mặt khẩn trương. Cái kia là bọn chúng tới. Vô Tận Yêu Nguyên bên trong yêu tộc là không thể bị nô dịch. Đại hán quay đầu, trên mặt lộ ra cười thảm. Ta phải chết. Vô Tận Yêu Nguyên. Từ Thành không có nhìn hắn, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, Vũ Lạc, nhớ kỹ, 3 năm sau ta tới đón ngươi. Trong buồng xe, Vũ Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đi đâu? Thanh giáp nữ kiếm sĩ nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp Từ Thành đã phi thân lên, sau đó thân hình hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang, trực tiếp vung xuống. Kiếm quang kia có dài trăm dặm, trực tiếp hung hăng đánh xuống. Màu xanh tiên linh chi quang đệm xuống, làm cho cả thiên địa đều ầm vang nổ tung. Phía trước dãy núi bị một kiếm chém bằng. Oanh, xanh đen đất đá, trắng muốt băng tuyết, mạn thiên phi vũ. Các loại tất cả tuyết vụ bùn đất đều rơi xuống, phía trước đã không có núi tuyết. Một đạo dài trăm dặm vết nước, có u ám khí tức tại bốc lên. Hắn chém ra Vô Tận Yêu Nguyên môn đỉnh Hắc Hổ kinh hãi nói nhỏ. Thần sát trên mặt từ mở mịt hóa thành kinh hỉ. Yêu thần muốn giáng lâm vùng thế giới này, yêu thần muốn thống trị phương thế giới này. Hắc Hổ gào thét, mừng rỡ hô to. Quá ổn. Vũ Lạc thanh âm vang lên. Hắc Hổ toàn bộ thân thể phảng phất bị trọng truy đánh trúng, toàn thân run rẩy, sau đó từng đạo vết rách tại thân thể ra ngoài hiện. Lần sau ngươi cũng không cần sống. Vũ Lạc trong thanh âm lộ ra băng hàn. Nàng đi ra khung xe, nhìn phía trước đen kịt vực sâu. Đi thôi, cánh đồng tuyết này hung thú xem như bị bình. Bình. Một tiếng, trực tiếp bình trong cánh đồng tuyết tộc đàn hung thú. Vũ Lạc thanh âm không lớn, trung quanh trong ngàn trượng lại là nghe rõ ràng. Vừa rồi người kia đến cùng là ai? Một kiếm, trực tiếp bình tuyết nguyên hung thú bộ tộc. Đó là thiên tiên phía trên sao? Ngay tại tất cả mọi người ngốc trệ thời điểm, chân trời lại có tiếng oanh minh lên, sau đó một bóng người bay xuống. Tóc trắng phơ Trương Thạc rơi vào đội xe trước đó, nhìn phía trước đen kịt vực sâu, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Yêu này nguyên nơi phong ấn tại sao lại mở ra? Băng phong tuyết vực chẳng lẽ muốn bị hung thú tàn phá bừa bãi? Hắn thần sắc trên mặt biến ảo, sau đó quay đầu, nhìn về phía Vũ Lạc. Các ngươi đi trước, để tất cả tông môn viện quân không nên tới. Tất cả mọi người thoát đi băng phong tuyết vực đi. Yêu nguyên phong ấn mở ra, yêu tộc đại quân trùng kích, không ai có thể ngăn trở. Hắn than nhẹ một tiếng, hướng trong vực sâu kia đi đến. Vũ Lạc nhìn một chút phía trước, phất phất tay. Hắc Hổ lôi kéo khung xe, từ từ quay lại. Tuyết nguyên bên ngoài, vô số nhân tộc cường giả đang toàn lực chạy đến. Muốn lao tử cứu viện có thể, cái kia Lạc Tuyết tông người, lão tử muốn giết sạch. Bọn hắn nếu là chết hết ở trong cánh đồng tuyết, coi như bọn họ bất khí. Không phải vậy, ta phong vân trại để bọn hắn sống không bằng chết. Tuyết nguyên bên ngoài, mấy vạn đại quân tập kết, một vị người mặc hắc giáp đại hán ngựa đầu gào thét. Trên đài cao những cao thủ kia lẫn nhau nhìn xem, gật gật đầu. Cái kia đại hán giáp đen quay đầu nhìn về phía dưới đài cao Lạc Tuyết tông đại trưởng lão, một tiếng hét to, đi chết. Chương 639, Vân Hải luyện khí sĩ Dư Nghiệt. Chương 639, Vân Hải luyện khí sĩ Dư Nghiệt tiên tiên lục trọng. Phong Vân trại đại trại chủ Viên Phong Quan. Trên đài cao, những cái kia các tông môn cường giả thần sắc trên mặt bình tĩnh, không có người chuẩn bị ra tay cứu viện Lạc Tuyết tông đại trưởng lão. Chỉ là Lạc Tuyết tông mà thôi, không đáng. Nhìn xem rộng lớn lực lượng từ trên trời giáng xuống, vọt tới chính mình, Lạc Tuyết tông đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt. Quá mạnh. Thiên tiên lục trọng chi lực, hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Loại kia sơn hà lật úp lực lượng vọt tới, hắn ngay cả tâm tư phản kháng cũng sẽ không tiếp tục có. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng nổ tung vang lên. Vô tận phong tuyết tràn ngập, sương mù bốc lên, để người chung quanh đều mở mắt không ra. Các loại sương mù tán đi thời điểm, lại nhìn, tất cả mọi người sửng sốt. Lạc Tuyết tông đại trưởng lão quay người, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đem hắn thân hình bao phủ trong đó. Viên Phong Quan một kích kia bị ngăn tại lồng ánh sáng bên ngoài, không có chút nào thương tổn. Một vị tiên tiên lục trọng cường giả một kích, lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem trước mặt một màn này, chỉ cảm thấy không gì sánh được mà mịt. Viên Phong Quan cũng là ngây người một chút, sau đó trên mặt lộ ra tùy tiện chi sắc. Ha ha, trên người ngươi lại còn có như thế chí bảo. Ta liền nghe nói các ngươi Lạc Tuyết Tông có một thanh thần kiếm, xem ra còn không chỉ một kiện bảo vật. Đã như vậy, các ngươi Lạc Tuyết Tông dự định tất cả bảo vật đều là ta Phong Vân trại. Viên Phong Quan hét lớn một tiếng, thân hình trùng thiên, vọt tới Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão. Viên trại chủ, qua đi. Chờ một chút, việc này còn muốn chấm trước. Chấm đã. Trên đài cao, mấy đạo thanh âm vang lên. Trước đó không cứu Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão, là cảm giác không cần thiết, vì một cái Lạc Tuyết Tông đắc tội Phong Vân trại không đáng. Hiện tại, đây chính là hộ thân chí bảo, sao có thể tặng không cho người? Đoạn. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh phóng tới Lạc Tuyết Tông đại trưởng lão. Việc này, đại trưởng lão cũng chậm chậm kịp phản ứng. Là thánh nữ cho ta phù lục hắn đưa tay, lòng bàn tay là một chồng xanh xanh đỏ đỏ phù lục, trên đó linh quang chớp động. Một tấm trong đó đã hư hóa. Bảo vật này, ngay cả tiên tiên lục trọng đều có thể ngăn trở. Nhìn xem trong tay mấy chục tấm các loại phù lục, đại trưởng lão trên mặt lộ ra kinh hỉ. Trước đó thánh nữ cho hắn những vật này thời điểm, cũng liền nói có thể sử dụng dùng. Cái này gọi có thể sử dụng dùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem xông về phía mình những thân ảnh kia, sau đó từ trong tay một chồng trong phù lục rút ra một tấm che kín băng tinh, hướng phía trước vung ra. Tấm này phía trên hàn khí rất thịnh, hẳn là có chút dùng đi. Phù lục bay ra, sau đó hư hóa, ngưng tụ thành một khối trượng cao băng sơn. Băng sơn mới xuất hiện, không gian chung quanh liền phảng phất bị đông cứng, lập lòe thanh quang. Với anh, băng sơn phá thoái, hóa thành vô số băng sắc phong nhận, hướng về bốn phía lượn vòng cắt chém. Đại trưởng lão trừng to mắt, chung quanh tất cả mọi người trừng to mắt. Phong Vân trại đại trại chủ viên Phong Quan trừng to mắt, nhìn xem từng mảnh phong nhận cắt qua thân thể của mình, sau đó đem chính mình cắt thành mảnh vỡ. Không chỉ là hắn, những cái kia phóng tới đại trưởng lão trong vòng 10 trượng thân thể, tất cả đều bị cắt thành mảnh vỡ. Một kích, chém giết 10 vị tiên thiên cảnh, trong đó thấp nhất đều là tiên thiên tứ trọng cường giả. Đại trưởng lão khẽ miệng không khỏi run rẩy một chút, nắm phù lục tay về sau co lại. Quá giỏi người. Vừa rồi chính mình đã làm gì? Những cường giả kia, chẳng lẽ là mình giết? Toàn bộ đài cao trung quanh, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Phong Vân trại những người kia cũng choáng váng. Nhưng vào lúc này, cánh đồng tuyết phương hướng, có đội ngũ từ từ đi ra. "Nhanh, nhanh đi tiếp người." Có người thấp giọng hô. Tất cả mọi người vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến trong cánh đồng tuyết. Một đội thanh bạch kỵ sĩ từ từ tiến lên, đến trông thấy thời điểm, tất cả mọi người trừng to mắt. Đội ngũ kia phía trước nhất, đúng là một đầu ba trượng hắc hổ lôi kéo khung xe. Hung thú kéo xe. "Là Lạc Tuyết Tông," có người nói nhỏ lên tiếng. Lúc này, Vũ Lạc ngồi tại khung xe trước, sắc mặt thanh lãnh. Nàng dung nhan đẹp đến mức tận cùng, lại không người dám nhìn thẳng. Thánh nữ, đại trưởng lão đội vàng nên đón, không người thi lễ. Hắn có thể sống, cũng là bởi vì trên tay có Vũ Lạc tặng phù lục, không phải vậy hiện tại hắn đã chết. Phù lục kia chẳng những có thể ngăn cản tiên thiên lục trọng một kích, còn có thể trực tiếp chém giết mấy vị tiên thiên tứ trọng trở lên cường giả. Có thể tiện tay đem loại bảo vật này ban cho chính mình thánh nữ, đại trưởng lão không dám tưởng tượng nàng cùng bị kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ xuống Tuyết Tông đi. Vũ Lạc gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, nàng nhìn một chút thanh giáp nữ kiếm sĩ, sau đó thân hình khẽ động, bay thẳng trời mà đi. Lăng không. Đây mới thực là lăng không. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thân hình như tiên phiêu hốt Vũ Lạc, há to mồm. Kéo xe hắc hổ gào thét một tiếng, thân hình đi theo sông lên chân trời, sau đó sau lưng có một đôi màu ám kim cánh lông vũ xuất hiện. Vị này thánh nữ, là tiên tiên phía trên tất cả mọi người mở mịt nhìn xem Vũ Lạc rời đi. Trong cánh đồng tuyết không ngừng có đội ngũ đi ra, bên trong phát sinh sự tình cũng truyền ra. Một kiếm diệt tận yêu thú, một kiếm bình một tòa sơn mạch. Tất cả mọi người đờ đẫn nghe truyền thuyết này. Ai dám tưởng tượng, thực sự có người có thể một kiếm đem một ngọn núi cho san bằng. Vị kia, bây giờ tại nơi nào? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Lúc này, Từ Thành đã đặt chân một mảnh xanh biếc sơn lâm. Sơn lâm này rộng lớn, trung quanh lộ ra nồng đậm tiên linh khí. Từng đầu yêu thú tại trong sơn lâm này nhàn nhã hành động. Nhìn thấy Từ Thành lai, tất cả yêu thú đều là quay đầu, nhìn về phía hắn. Những yêu thú này trên thân, có để cho người ta khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ lực lượng dâng lên. Nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên chi cảnh, đập vào mắt thấy, đều là kim tiên đại yêu. Bị những đại yêu này khí huyết trên người trùng kích, trung quanh thiên khung cũng bắt đầu chấn động. Sau đó càng xa xôi, có càng nhiều yêu tộc khí tức dâng lên. Từ Thành nhìn phía xa, trên mặt lộ ra ý cười. Thiên sư, thiên sư. Một cái đại hán như thiết tháp từ đằng xa chạy tới, trên mặt đen tất cả đều là thần sắc kích động, hai mắt lấp lóe nước mắt. Thiên sư, Hắc Bát nghĩ ngươi a, Hắc Bát gia. Thiên sư cung thủ vệ gấu đen, Hắc Bát gia. Lúc này Hắc Bát trên thân khí tức khủng bố, phản phất muốn đột phá tầng mây kiểm chế lực lượng không ngừng lưu chuyển. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một kia, chính là Hỗn Nguyên cảnh giới kim tiên. Hỗn Nguyên kim tiên, đó là chuẩn thánh tồn tại, là thế gian tuyệt cường, gần với thánh nhân cảnh. Hắc Bát gia, lúc trước chỉ là cái bình thường yêu tộc, tu vi thấp, hiện tại vậy mà đến chuẩn thánh tu vi. Tu vi bậc này, chính là tại hư không chiến trường cũng có thể hoành hành. Tất cả mọi người được không? Từ Thành nhìn xem Hắc Bát, bị cười mở miệng. Tốt, đều tốt. Hắc Bát thần sắc trên mặt kích động, cao giọng nói, lúc trước thiên sư ngươi đem động thiên phúc địa này lặng lẽ tước đoạt, sau đó để nó lang thang tại vô tận dòng sông thời gian, chúng ta đều coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói đến đây, hắn trên mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, tất cả mọi người toàn lực tu hành, muốn đánh vỡ dòng sông thời gian, đáng tiếc làm không được. Tất cả chúng ta đều liều mạng tu hành, muốn tăng cao tu vi. Cái này một tu, chính là Hắc Bát ra đẩy tay ra trường, sau đó sờ đầu một cái nói ngoan ngoãn, chúng ta đều đã tu 80 triệu năm đều. 80 triệu năm. Mảnh thế giới này sinh tồn ở dòng sông thời gian trong khe hẹp, lặng yên sinh tồn 80 triệu năm. Nơi xa, từng đạo khí tức cường đại vọt tới. Bái kiến thiên sư. 3000 thân hình khác nhau, khuôn mặt khác nhau thân ảnh đứng ở Từ Thành trước người, không người thi lễ. Những thân ảnh này đều là hình người, nhưng trên thân rõ ràng mang theo yêu tộc khí tức. Chỉ là bọn hắn khí tức tinh khiết đến cực hạn. Ha ha, đều là thần ma thánh nhân chi cảnh. Từ Thành nhìn xem những yêu tộc này, sau đó khẽ thở dài, các ngươi ra ngoài, mỗi một vị đều là tiên thiên thần ma, mở thế đại thánh tồn tại.
Đại thánh,
thần ma,
tiên tiên thần ma,
đây là thế gian tồn tại cường đại nhất. Vạn thế khởi nguyên thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện nhóm đầu tiên sinh linh. Nghe được Từ Thành lời nói, những yêu tộc này trên mặt lộ ra thần sắc kích động.
Thiên sư, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài đi.
Đúng vậy a, là ngươi sáng tạo ra chúng ta, cũng là nên chúng ta báo đáp ngươi thời điểm.
Thiên sư, ngươi muốn tái diễn thiên địa sao?
Chúng ta đại đạo chi lực tất cả đều cho ngươi mượn.
Tất cả thần ma yêu tộc đều bình tĩnh nhìn xem Từ Thành.
Từ Thành trên mặt lộ ra mỉm cười.
Cái này mới là hắn sau cùng chuẩn bị ở sau.
Ở trên trời sư trong cung, hắn dốc lòng nghiên cứu huyết mạch chi lực, chế tạo ra vô số thuần huyết yêu tộc. Những này thuần huyết yêu tộc đều ở tại hắn trong động thiên phúc địa. Ban đầu ở hư không chiến trường thời điểm, hắn toàn lực xuất thủ, động thiên phúc địa hóa thành hư vô, nhưng thật ra là hắn mượn nhờ hệ thống lực lượng, đem động thiên phúc địa ẩn tàng. Đằng sau tại xuyên qua dòng sông thời gian lúc, hắn đem động thiên phúc địa lưu tại trong đó, chỉ để lại một đạo dẫn dắt đạo tiêu. Cũng là cái này đạo đạo đánh dấu, để hắn có thể tại hư không thế giới lang thang đằng sau, rơi vào vùng thế giới này. Trong lúc này, bởi vì dòng sông thời gian trung điểm, những này còn sống tại động thiên phúc địa thuần huyết yêu tộc, tất cả đều sinh sống 80 triệu năm. Cái này 80 triệu năm bên trong, những huyết mạch này thuần hóa yêu thú, không có bất kỳ cái gì giam cầm, chỉ cần không ngừng trồng chất lực lượng, sau đó tăng cao tu vi liền tốt. 80 triệu năm, ngay cả Hắc Bát Gia đều thành Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Những huyết mạch kia đẳng cấp cao hơn càng tinh khiết yêu thú, sớm đã hóa thành tiên thiên thần ma chi thể, trở thành vô thượng tồn tại. Chỉ là bọn hắn xuất thân ngay tại phương này động thiên thế giới, tính mạng của bọn hắn cũng là từ thành chế tạo ra. Từ thành chính là bọn hắn dẫn dắt, không có từ thành đến, bọn hắn cũng là không đi được. Ta muốn đi Vân Hải nhìn xem. Từ Thành nhìn về phía những thần ma này yêu tộc, mở miệng nói ra:
"Nếu như cần các ngươi thời điểm, ta sẽ triệu hoán các ngươi."
Nhìn về phía nơi xa, Từ Thành trong đôi mắt lộ ra một tia bóng ánh.
"Ta rất hiếu kỳ, Vân Hải luyện khí sĩ có thể ngăn trở hay không 3000 tiên tiên thần ma?"
Nói xong, hắn khoát khoát tay, cái kia 3000 thần ma tất cả đều tan đi. Chỉ có Hắc Bát Gia đứng tại chỗ, hướng về phía Từ Thành hắc cười.
"Thiên sư lão gia, lúc này ta đúng vậy đi."
Từ Thành nhìn về phía hắn, gật đầu nói: "Cũng tốt, ta đi Vân Hải, chính cần một cái người hộ đạo." Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa chân trời. Bên kia, một vị lao giả mặc bạch bào bay lượn mà tới.
Trương Thạc.
Sắc mặt ngưng trọng Trương Thạc bay xuống, ánh mắt rơi vào Từ Thành trên thân, sau đó cảnh giác nhìn xem trước người hắn Hắc Bát Gia.
"Nơi này là yêu nguyên, các ngươi không cần tại cái này lưu lại."
Hắn nhìn một phía, trên thân tiên tiên cương khí bốc lên.
"Nếu là có yêu thú cường đại đến, các ngươi đều muốn gặp nạn."
Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Từ Thành đạo: "Ngươi là thiên vực nhà nào?"
Nghe được hắn, Từ Thành lắc lắc đầu nói: "Ta không phải người trong thiên vực.
Bất quá, ta nhìn trời vực ngược lại là có chút hứng thú.
Ngươi có thể có đi thiên vực đường tắt,
không phải người trong thiên vực."
Từ Thành lời nói để Trương Thạc trên mặt vui mừng.
"Ha ha, ta chính là vùng thế giới này trấn thủ, muốn đi thiên vực, ta có thể dẫn ngươi đi."
Trương Thạc nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên vẻ may mắn, cái này băng phong tuyết vực ra không nhỏ chỗ sơ suất, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi thiên vực, ta cũng có thể xem như lấy công chủ tội.
"Ta dẫn ngươi đi ta Vạn Đạo Tông."
Từ Thành gật gật đầu, Hắc Bát ôm cánh tay, đứng ở Từ Thành sau lưng, nghiêm nhiên là hộ vệ bộ dáng.
Trương Thạc xoay người rời đi, Từ Thành đi theo hắn rời đi. Đến trong cánh đồng tuyết, Trương Thạc xuất ra một khối màu ám kim thiết bài. Trên người hắn cương khí quan chú, thiết bài dâng lên kim quang, sau đó hóa thành một đạo quan môn. Xuyên qua cửa này, chính là thiên vực. Trương Thạc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thế nhân đều coi là thiên vực tại xa xôi địa phương, kỳ thật, thiên vực ngay tại tất cả địa vực đỉnh đầu. Chỉ là thiên vực chính là lực lượng càng rộng lớn chi địa, không có lệnh bài thông hành, trừ phi đến thế giới chi lực hỗn loạn chỗ, nếu không căn bản không đi được. Đưa tay thăm dò vào màu vàng môn đỉnh, Trương Thạc cười nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi Vạn Đạo Tông."
Ông, trên người hắn cương khí chấn khai một vệt kim quang, để quang môn đối diện không gian hiển lộ.
Thiên quang lượn lờ, vạn trượng mây trôi.
Đó chính là Vân Hải thế giới.
Từ Thành gật gật đầu, dẫn Hắc Bát bước vào quang môn.
Với anh, hai người tiến vào quang môn ầm vang nổ tung, sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, đem bọn hắn bao lấy, phi độn mà đi.
Các loại kim quang tiêu tán thời điểm, Từ Thành đã đứng ở một mảnh mênh mông không gian mở tối.
"Ha ha, không nghĩ tới đi."
Nhìn xem trước mặt không gian, Trương Thạc thấp giọng nói:
"Hôm nay vực, đúng là bộ dạng này, ta là không nghĩ tới."
Từ Thành gật gật đầu.
Mênh mông bạo ngược khí tức bốn chỗ xâm nhập, khắp nơi là vỡ nát thiên địa, đại địa toái nước, hóa thành vô số mảnh vỡ, bốn chỗ là dòng nham thạch trôi.
Đây chính là thiên vực.
Trương Thạc mục bên trong lộ ra thâm thúy.
Vô số cường giả tranh đoạt thiên vực.
Quay đầu nhìn về phía Từ Thành, Trương Thạc thản nhiên nói: "Về sau, ngươi ngay tại ta Vạn Đạo trong tông xuất lực, chúng ta đoạt tới tài nguyên, sẽ bảo hộ ngươi tu hành."
Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng phía trước cách đó không xa liên miên kiến trúc.
"Qua bên kia báo đến đi, sẽ có người an bài chức vụ của ngươi. Nếu là không muốn làm tạp dịch, liền đem bản sự triển lộ ra."
Nói đến đây, hắn nhìn xem Từ Thành, nhẹ nhàng cười nói: "Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn lưu ở ta Vạn Đạo Tông cũng được, chỉ cần ngươi có lòng tin tại ngày này vực trong thế giới sống sót."
Đến tiên vực bên trong, Trương Thạc thái độ hoàn toàn không giống.
Hắn cũng không sợ Từ Thành rời đi.
Thế giới này, không có một chỗ địa phương là an bình,
không có thế lực bảo hộ, sống không nổi.
Liền xem như tiên tiên phía trên thì thế nào?
Tiên vực bên trong, tiên tiên phía trên cũng chỉ là bắt đầu thôi.
Nghe được Trương Thạc lời nói, Từ Thành gật đầu cười nói: "Cái kia tốt, ta là chuẩn bị đi xem một chút."
Hắn để Trương Thạc trên mặt lạnh lẽo:
"Hừ, ngươi có thể nghĩ tốt, không có ta Vạn Đạo Tông đệ tử thân phận, ngươi sợ là sống không quá một ngày."
Trương Thạc đưa tay chỉ hướng phương xa nói, lần này đi 10 vạn dặm bên ngoài mới là mặt khác một nhà tông môn, ngươi đi không đến cái kia. Hắn coi là Từ Thành trướng mắt Vạn Đạo Tông, muốn đi tông môn khác. Từ Thành lắc đầu, nhìn bốn phía, ta chỉ là hiếu kỳ, trong truyền thuyết thế gian luyện khí sĩ tụ tập phúc địa, tại sao lại thành cái dạng này? Vân Hải, không phải tiên linh chi địa sao? Nghe được Vân Hải hai chữ, Trương Thạc đột nhiên biến sắc. Ngươi là Vân Hải Dương Nghiệt? Trương Thạc đưa tay, một vệt kim quang bắn lên chân trời. Ha ha, Vân Hải luyện khí sĩ Dương Nghiệt, cầm xuống ngươi, công tích có thể để ta 3000 năm tu hành không lo. Chương 640, xin mời đạo tổ ban cho thần lực. Chương 640, xin mời đạo tổ ban cho thần lực. Theo Trương Thạc hô to, nơi xa có từng đạo huyết sắc linh quang dâng lên. Những linh quang này vành muốn đứng ở chỗ cũ Từ Thành. Rất mạnh. Mỗi một đạo linh quang phía trên lộ ra lực lượng, đều viễn siêu cảnh giới tiên thiên. Muốn chết. Hắc Bát trên mặt lạnh lẽo, bước ra một bước. Không cần xuất thủ, chỉ là con mắt chừng một chút. Vâng, tất cả phóng tới Từ Thành linh quang đều nổ thành mảnh vỡ. Phía trước và trượng, trực tiếp hóa thành hư vô. Người nào dám ở ta Vạn Đạo Tông dương ai? Nơi xa, từng đạo trùng tiên linh quang hóa thành của sáng, hướng về bên này phi độn mà đến. Trương Thạc đã hoàn toàn ngu ngơ ở đây là dạng gì thực lực. Một chút đánh nát vào trượng, ngay cả tông môn trưởng lão đều kinh động. Mình rốt cuộc đưa tới dạng cường giả gì? Cũng may có tông môn trưởng lão xuất thủ, hai tên này tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù lần này trong tông môn thương tổn không ít, có thể bắt được cá lớn, ban thưởng càng nhiều a. Trương Thạc trên mặt hiện lên mỉm cười, quay đầu, nhìn xem Từ Thành cùng Hắc Bát. Hắc Bát hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Từ Thành, thấp giọng nói, "Thiên sư lão gia, bọn gia hỏa này giống như có chút không ngoan a." "Không ngoan?" Từ Thành bãi quát tay. Hắc Bát tiến lên một bước. Đối diện, tám đạo thân ảnh rơi vào giữa không trung, nhẹ nhàng trôi nổi. Nguyên lai là yêu tộc. Giết ta Vạn Đạo Tông đệ tử, vậy liền lưu tại ta Vạn Đạo Tông bên trong, làm giữ cửa trấn thủ thú đi. Một vị người mặc trường bào màu vàng, đầu đội kim quang lão giả râu bạc trắng trong miệng quát khẽ, vươn tay, lòng bàn tay kim quang hóa thành lồng giam, hướng Từ Thành cùng Hắc Bát đỉnh đầu ép đi. Đứng ở cách bọn họ hai người không xa, Trương Thạc thần sắc biến đổi, vừa mới chuẩn bị kêu cứu, thân hình chấn động, sau đó trực tiếp vỡ nát. Một vị bất quá tiên tiên cảnh đệ tử mà thôi, chết thì chết. Lồng giam kia không ngừng chút nào, hướng về Từ Thành cùng Hắc Bát đỉnh đầu đè xuống. Con mẹ nó, trên đời này có tư cách để cho ta làm sủng thú, chỉ có thiên sư cùng. Hắc Bát hú dài một tiếng, đưa tay một quyền đánh ra. Cái kia lớn mập nắm đấm mới ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị áp chế. Giữa không trung, tám vị Vạn Đạo Tông cường giả thần sắc biến đổi lớn, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Là tiên nhân, đây là tiên đạo chi lực, là Vân Hải luyện khí sĩ nhất mạch. Vân Hải Dương Nghiệt, hay là tiên đạo cường giả? Cái kia tám đạo thân ảnh kinh hô, quay người liền muốn đảm mệnh. Chỉ là nắm đấm to lớn đệm xuống, đem bọn hắn tất cả đều đập xuống đất. Oanh, phương viên trăm trượng không gian vỡ nát. Dưới nắm tay, hóa thành hư vô. Đây cũng quá không khỏi đánh. Ta đều không dùng lực. Hắc Bát tiếc nuối thấp giọng mở miệng, nắm đấm xoay hai lần. Từ Thành lắc đầu. Đây chính là thần ma lực lượng. Hắc Bát thực lực, nếu là toàn lực, hôm nay vực đều có thể đánh xuyên qua. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, trong biển mây này đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ Thành nhìn về phía nơi xa, bước ra một bước, trên thân màu xanh tiên quang lập lòe, sau đó đã biến mất. Hắc Bát bận bịu nhanh chân chạy vội, đi theo. Quá lớn nước một khắc đồng hồ, mấy đạo ảm đạm cần xuất hiện tại vừa rồi Từ Thành cùng Hắc Bát lập thân chỗ. Trong bọn họ có người đưa tay, một đạo màu ám kim linh quang dâng lên, hóa thành màn sáng. Trong màn sáng, Hắc Bát xuất thủ, một kích đem trăm trượng không gian chấn vỡ. Thử, nho nhỏ yêu tộc cũng dám phách lối như vậy. Một vị đầy người khí huyết ngưng tụ thành kim quang trên mặt đại hán lộ ra sắc mặt giận dữ, thấp giọng quát nói: "Đây tối thiểu cũng là yêu tiên cấp bậc yêu thú, từ nơi nào đến?" Một vị khác đại hán trên mặt lộ ra nghi hoặc, thấp giọng mở miệng. Nghe được hắn, mấy người khác đem ánh mắt quang tại trên màn sáng, muốn cẩn thận tìm được Hắc Bát xuất thân. Trên màn sáng kia, Hắc Bát xuất thủ hình ảnh lần nữa tái hiện. Lần này, hình ảnh vận chuyển tốc độ chậm rất nhiều, Hắc Bát trên người tiền quang dâng lên thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tiên linh khí, là Vân Hải luyện khí sĩ Dương Nghiệt. Mấy người đều là lên tiếng kinh hô. Không đối, nơi này không chỉ cái kia yêu tiên một người. Có người hét to, đưa tay, kim quang vọt tới màn sáng, tựa hồ là muốn đem trên màn sáng hình ảnh rời đi chỗ khác. Chỉ là bọn hắn trước mặt, xuất thủ đánh tới hướng phía trước Hắc Bát đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Nắm đấm của hắn cũng giơ lên. Hắn không phải yêu tiên, tối thiểu là địa tiên đại năng. Mau trốn, oanh, đen thô tay gấu xô ra màn sáng, tại mấy người đỉnh đầu đè xuống, đem bọn hắn tất cả đều đập nát. Sau đó cái này phương viên ngàn trượng không gian, tất cả khí huyết lực lượng cùng tiên linh khí đều từ từ yên lặng, hóa thành hư vô. Các loại tâm nửa ngày sau lại có người đến, nơi này đã không còn có cái gì nữa. Mấy vị kia thân hình cao tráng, khí tức ngưng trọng đến cực hạn cường giả ở chỗ này dò xét hồi lâu, không có cái gì cảm giác được. Lúc này, Từ Thành đã cùng Hắc Bát xuất hiện tại một ngọn dãy núi chỗ sâu. Nơi này, ta cảm giác được một tia lực lượng quen thuộc. Nhìn xem dãy núi chập trùng chỗ sâu liên miên cung điện, Từ Thành thấp giọng mở miệng. Hắc Bát toét miệng nói, "Thiên sư lão gia, muốn ta xuất thủ sao?" Từ Thành lắc đầu, trực tiếp đi về phía trước. Phía trước sơn môn chỗ, từng đội người mặc kim giáp cường kiện võ giả đứng ở đó. Người nào? Đến ta Vô Vọng Thiên Tông có chuyện gì? Một vị mặc xanh nhạt đạo bào trung niên nhìn về phía Từ Thành, nhàn nhạt mở miệng. Từ Thành khẽ cười một tiếng, nói khẽ, "Ta có một vị cố nhân ở đây, ta tới bái phỏng." Nói, hắn đưa tay, lòng bàn tay một cái nho nhỏ gậy gỗ xuất hiện. Nhìn thấy gậy gỗ này, áo bào trắng kia đạo nhân hơi nhướng mày, sau đó nói, "Ta đi bẩm báo, sư thúc tổ lão nhân gia không nhất định gặp ngươi." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sư thúc tổ. Từ Thành cười khẽ. Chờ thêm một lát, đạo nhân kia quay lại, hướng về Từ Thành cũng chắp tay nói, sư thúc tổ nói, hắn không biết cái gì cố nhân. Các ngươi đi thôi. Ta Vô Vọng Thiên Tông không tiếp đại khách lạ. Đạo nhân nói xong, hất lên ống tay áo, một đội kia đội kim giáp võ giả cầm đao kiếm trong tay hướng phía trước chém tới. Hắc Bát trừng mắt, một bước tiến lên. Từ Thành bại quát tay, sau đó cười nhìn về phía bị kim giáp võ giả ngăn tại hậu phương áo bào trắng kia đạo nhân. Tính toán, nếu Lao Bằng Hưu đến đều không muốn gặp, cái kia đáng đời đi theo Vân Hải cùng một chỗ vẫn lạc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Áo bào trắng đạo nhân thần sắc trên mặt biến ảo, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thôi, thôi có một số việc, hay là không tránh thoát. Hắn nói cho hết lời, trước người kim giáp võ giả tất cả đều thân hình dừng lại, sau đó hóa thành từng cây màu xanh cây cối. Không chỉ là những này kim giáp võ giả, hậu phương khắp núi kiến trúc cũng hóa thành hư vô, vô số xanh tươi cây cối xuất hiện. Thiên sư, liền vẫn là tới. Người mặc áo bào trắng đạo nhân thân hình từ từ hương hóa, cuối cùng hóa thành một vị người mặc áo bào đen, khuôn mặt gầy còm như là viên hầu thanh niên. Từ Thành quay đầu, nhìn hắn bộ dáng, khẽ cười nói, nguyên lai ngươi là kích phát tất cả Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch, chắc không được ngươi huyền hóa thủ đoạn có thể lừa qua tất cả mọi người. Lục Nhĩ Mi Hầu, ban đầu ở một hư nguyên bên dưới chân áp mục tiêu. Từ Thành chạm dấu chấm mang hư ảnh, cuối cùng đầu này mục tiêu rời đi một hư nguyên. Chỉ là không nghĩ tới, có thể tại phương thế giới này gặp được hắn. Từ Thành dò xét một chút trước mặt thanh niên, ân, tu vi không kém, đã là đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là hư nguyên. Nghe được hắn, thanh niên lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Đừng nói cái gì chỉ thiếu chút nữa, một bước này ngăn trở ta vô số năm. Kiếp này chỉ sợ đều không có cơ hội bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Một bên Hắc Bát lên tiếng, không nói gì. Hỗn Nguyên Kim Tiên mà thôi, lại không khó. Mục Tiêu đưa tay vung lên, sau lưng xanh tươi trong núi rừng lộ ra một cái nho nhỏ vân đài hang động. Một đạo thác nước từ trên núi rơi xuống, ngăn tại hang động trước đó. Đi thôi, hiện tại Vân Hải có thể tránh thanh tĩnh địa phương cũng không nhiều. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, đã tiến vào hang động. Từ Thành cùng Hắc Bát đi theo phía sau hắn. Vào sơn động bên trong, có thể thấy được chúng quanh linh quang chớp động, tiên khí lở lở. Thế nào, ta động phủ này cũng không tệ lắm phải không? Mục Tiêu đắc ý hướng bốn phía chỉ, sau đó ngồi vào một cái tảng đá trên ghế, nhếch lên chân đến. Ta động phủ này có cái kia đạo linh truyền chặn cửa đỉnh, không đến Kim Tiên Đô dò xét không đến chỗ. Ta cho động phủ một cái tên, gọi Thủy Màn Động. Nghe được danh tự, Từ Thành có chút ngẩn ra một chút. Cái tên này, thốt qua loa. Nói một chút đi, Vân Hải tại sao lại biến thành như vậy bộ dáng? Từ Thành nhìn về phía Mục Tiêu, mở miệng hỏi. Mục Tiêu gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Nói như thế nào đây, ở trong đó có lẽ có nơi đó sai lầm. Hắn nhìn về phía ngoài động phủ màn nước, sau đó hạ giọng, Vân Hải luyện khí sĩ tính toán hết thảy, cuối cùng lại đem tự mình tính kế bị đứt đoạn truyền thừa. Mục Tiêu đi vào vùng thế giới này là cái ngoài ý muốn, cũng là hắn huyết mạch lực lượng kích phát. Hắn chính là Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch, là thế gian thần ma bên trong nhất tránh họa xu thế phúc linh chủng. Tại hư không thế giới thời điểm, hắn liền phát giác thiên đạo có biến, tìm một chỗ địa phương thần bí ẩn thân. Về sau hư không trên chiến trường đại chiến bắt đầu, Từ Thành bọn hắn một trận chiến đem thế giới vỡ nát, dẫn động thiên hà cuốn ngược, toàn bộ thế giới sụp đổ. Lục Nhĩ Mi Hầu cất giấu thân địa phương tại trong thời gian trường hà quay cuồng, sau đó liền rơi vào phương thế giới này. Bất quá hắn lúc mới tới đợi, nơi này xác thực hay là luyện khí sĩ thế giới. Khi đó, giới này vô tận tiên linh khí, chỉ cần hô hấp liền có thể tu hành. Khắp nơi có thể thấy được luyện khí sĩ, chịu phục bất lộ, tu hành tinh thâm. Mục Tiêu trong đôi mắt lộ ra một tia hồi ức, thần sắc cũng có chút tiếc hận. Dựa theo hắn nói tới, luyện khí sĩ vốn là mờ nhạt, đối với tu hành bên ngoài đều không thế nào quan tâm. Hắn đi vào vùng thế giới này, cũng toàn lực tu hành, đem tu vi tăng lên tới kim tiên chi cảnh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, luyện khí sĩ bên trong xuất hiện liên quan tới tu hành khác nhau. Lúc trước bọn hắn bức bỏ huyết mạch tu hành pháp bị nhấc lên, sau đó cùng lúc trước tiên đạo tu hành pháp tranh phong. Mục Tiêu mở ra tay, lắc lắc đầu nói, thế giới này chính là cái luân hồi. Cuối cùng dẫn phát luyện khí sĩ bên trong loạn chiến, là lấy nấu luyện khí huyết lực lượng phản tổ, cuối cùng hóa thành thần ma một vị thánh giả đại năng xuất thủ. Hắn muốn tái diễn tiên địa. Dựa theo hắn nói tới, hắn muốn lấy tự thân lực lượng làm cơ sở, tất cả thế gian luyện khí sĩ lực lượng là nguyên, cuối cùng trùng kiến tâm thế giới. Thế giới này không có thiên đạo, chỉ có chính bọn hắn khống chế. Cứ như vậy, bọn hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không có thiên địa kiếp nạn của nhiễu. Không có thiên đạo, không tu đại đạo, sao là kiếp nạn? Kế hoạch điên cuồng này lọt vào tuyệt đại đa số luyện khí sĩ phản đối, nhưng trong đó còn có một bộ phận cường nhiệt luyện khí sĩ bắt đầu đi theo, chuẩn bị diệt thế. Vị đại năng kia, danh xưng Vô Thiên Đạo Tổ. Mục Tiêu trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, sau đó thấp giọng nói, hắn luyện hóa diệt thế Hắc Liên. Hắc Liên? Thiên địa này chí bảo, lúc trước Từ Thành trên tay cũng có. Nhưng món bảo vật này chủ nhân ở tại vực sâu, cùng Từ Thành từng cách không giao thủ. Vị kia chính là Vô Thiên Đạo Tổ. Từ Thành trong lòng hơi động. Lúc trước vị kia có phải hay không bản thân liền là luyện khí sĩ nhất mạch? Vô Thiên Đạo Tổ mang theo thủ hạ điên cuồng hủy diệt thế giới, luyện hóa luyện khí sĩ truyền thừa. Hắn còn dẫn tới không biết nơi nào thế giới thần ma lực lượng, hoàn toàn thay đổi trong biển mây lực lượng cấu tạo. Bất quá 30 triệu năm, Vân Hải liền bị hủy đi hơn phân nửa. Về sau trong biển mây mấy vị thánh giả cùng Vô Thiên Đạo Tổ một trận chiến, bị hắn dùng Hắc Liên trấn áp. Vân Hải liền biến thành dạng này. Nếu không phải còn có một vị yêu tổ không có bị trấn áp, vùng thế giới này chỉ sợ đã tái diễn. Nói đến đây, Mục Tiêu toàn thân đánh cái dùng mình, sau đó nhìn bốn phía. Lần này cảm giác của ta thật không tốt. Ta vậy mà tìm không được có thể tặng cho ta một chút hy vọng sống địa phương. Lần trước mục tiêu có thể tìm được Vân Hải, còn sống 30 triệu năm. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn không có thể làm cho hắn cơ hội sống còn. Từ cục, không thể nào, cái này Vô Thiên đạo tổ ngay cả thánh nhân cũng có thể trấn áp. Một bên Hắc Bát nhịn không được lên tiếng. Thánh nhân đã là đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt tồn tại, cho dù có luân hồi kiếp nạn, cũng đều là vững vững vàng vàng vượt qua. Thế gian sẽ không có thể trấn áp lực lượng của bọn hắn mới là. Mục tiêu lắc đầu, thấp giọng nói, ta không biết, ta ngay cả dò xét cũng không dám. Ta cái này kim tiền, tại loại lực lượng kia trước mặt, động tâm tư đều sẽ bị phát giác. Nhìn hắn biểu lộ, Hắc Bát trên mặt lộ ra khinh thường, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên biến sắc. Thiên sư lao ra, có người đến. Mục tiêu cũng là sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, rơi vào phía sau trên núi đá, hóa thành một cái thạch khỉ. Oanh, chân trời, một đạo tiếng oanh minh lên, một đạo lôi quang màu vàng đâm xuống. Lôi quang đem bốn phía dãy núi nổ nát vụn, chỉ để lại lẻ loi trơ trọi một ngọn núi, trên đó có nước suối chảy xuôi. Luyện khí sĩ Dương Nghiệt đi ra nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, một đạo trùng tiên khí huyết từ phía chân trời ép xuống. Đó là kim tiên chi lực, nó huyết khí hùng hậu, để chớp động bên trong tất cả núi đá đều hóa thành một phấn. Mục tiêu biến thành thạch khỉ lăn xuống trên mặt đất, hiện ra nguyên hình. Con mẹ nó, không chôn né đều. Từ thanh lắc đầu, phi thân mà ra. Hắc Bát cùng mục tiêu cùng đi theo ra. Chân trời, từng đội kim giáp chiến tướng, còn có một vị mặc chiến thứ nhất màu đỏ, cầm trong tay hỏa tiêm thương thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn thấy Từ Thành cùng mục tiêu bọn hắn, trên mặt lộ ra nét mừng. Quả nhiên là luyện khí sĩ nhất mạch, giết, đội công vân. Thoại âm rơi xuống, trường thương trong tay của hắn đã hướng về Từ Thành điểm ra. Từ Thành đưa tay, một đạo vầng sáng màu xanh bắn ra. Rơi. Hỏa tiêm thương chấn động, hóa thành từng khối nhan sắc khác nhau linh tài. Trong tay thiếu niên mất đi hỏa tiêm thương, sắc mặt đại biến, đưa tay một đạo hỏa long phong tới Từ Thành. Hắc Bát cười ha ha một tiếng, một quyền đánh ra. Bành, hỏa long bị đánh nát, tứ tán vỡ ra. Kim tiên chi lực. Luyện khí sĩ nhất mạch còn có cường giả như vậy lọt lưới. Thanh niên cắn răng, sau đó đưa tay, trên thân kim quang cuốn quanh. Xin mời đạo tổ ban cho thần lực, thiếu niên hét to, quanh người, từng đạo hoa sen màu vàng cánh hoa hiện hiện. Những này hoa sen màu đen trên cánh hoa lộ ra kim quang, mới vừa xuất hiện, thiếu niên kia trên thân khí tức liền ngừng trọng tới cực điểm. Dương Nghiệt, đi chết đi. Thiếu niên trong miệng phát ra thanh âm giàn mua, một trường hướng về Hắc Bát đỉnh đầu đập xuống. Đại đạo chi lực, bán thánh chi uy. Chương 641, nguyện ý theo ta đi, làm phàm nhân sao? Chương 641, nguyện ý theo ta đi, làm phàm nhân sao? Hắc Bát hai mắt nheo lại, thân hình trực tiếp hóa thành trăm trượng, sau đó nắm đấm to lớn, một quyền đệm xuống. Với anh, cái kia cầm trong tay hỏa tiêm thương thanh niên, còn có những cái kia kim giáp của tướng, đều bị một quyền đập xuống, thổ huyết chạy trốn. Một kích này, căn bản đã là đến hôn nguyên chi cảnh. Ai, đáng tiếc, để bọn hắn chạy trốn. Mục tiêu nhìn xem bỏ chạy những cái kia kim giáp của tướng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối đến. Ai, đáng thương ta động phủ này, không lưu được. Nói xong, hắn đưa tay trộm một cái, phía sau núi đá thác nước cũng hóa thành hư vô, trở thành một viên hòn đá nhỏ, rơi vào lòng bàn tay. Đến, thiên sư, ngươi đi đâu? Ta cùng ngươi đi. Mục tiêu nhìn về phía Từ Thành, nhỏ giọng lầm bầm nói bao nhiêu ta vẫn là có chút có thể dò xét thiên địa biến hóa thủ đoạn. Từ Thành cười gật đầu nói, đi, chúng ta cái này một đường đi về phía tây, đi gặp Vô Thiên đạo tổ. Tìm Vô Thiên đạo tổ. Mục tiêu khỏe miệng co quắp động, nhai răng nói ta liền biết, ngươi sẽ làm như vậy. Hắc Bát tại phía sau hắn cười lên ha ha. Từ Thành trên thân, một cỗ nhàn nhạt tiên linh khí dâng lên. Phía trước, lại có vô số khí tức trùng thiên cường giả băng băng mà tới. Vùng thế giới này bên trong, cường giả không ít, nhưng có thể ngăn cản Hắc Bát nhất quyền không nhiều. Một quyền gánh vác, vậy liền lại đến một quyền. Từ Thành cùng Mục Tiêu đi theo Hắc Bát sau lưng, một đường hành hành. Năm đó ở Thiên Sư Cung thời điểm đi, người ta mời ta Hắc Bát ra, đó là kính Thiên Sư Cung. Năm đó ta nếu là có lực lượng này, người ta chính là thật mời ta. Nhìn xem trước mặt bị một quyền của mình đánh nát tự sơn, Hắc Bát than nhẹ mở miệng. Nếu là cho ngươi hồi Thiên Sư Cung cơ hội, ngươi đi không? Phía sau Từ Thành đỗng nhiên mở miệng. Hồi Thiên Sư Cung cơ hội. Hắc Bát nhất cứ thế, sau đó theo bản năng gật gật đầu. Thiên Sư, thật, hiện tại ta thường xuyên nhớ tới ban đầu ở Thiên Sư Cung lắc lư thời gian. Thật tự tại a tự tại. Từ Thành gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, tu vi càng cao, nhân sinh càng không có tự tại. Cái kia, hắn lúc nào nhất tự tại đâu? Các loại suy nghĩ hiện lên trong lòng. Với anh, phía trước, vô tận lưu quang bỏ tới. Hắc Bát biến sắc, tiến lên một bước, một quyền đệm xuống. Ông, những lưu quang kia hóa thành xiềng xích, đem Hắc Bát cuốn lấy. Đảm nhiệm Hắc Bát dây rủa như thế nào, làm thế nào cũng không tránh thoát được. Kim Tiên cũng có thể cầm. Mục tiêu sắc mặt trầm xuống, đem đầu lùi về, thấp giọng nói, thiên sư, đánh không lại a, đánh không lại. Từ Thành gật gật đầu. Hắn đánh không lại. Ha ha, thúc thủ chịu trói đi. Phía trước, từng đạo đầy người ma khí bóng đen xông lại. Cái kia ngập trời lực lượng, muốn để sơn hà thiên địa phá toái. Thúc thủ chịu trói sao? Từ Thành cười khẽ, đưa tay. Một vết nứt xuất hiện tại trước người hắn. Một phương thiên địa ầm vang xuất hiện. Nay thiên địa bên trong, có một cái cự trưởng từ đó đập xuống. Bành, cự trưởng đè xuống, thiên địa thanh minh. Lớn, đại thánh đây là, thánh giả lực lượng. Mục tiêu quay đầu nhìn Từ Thành. Ngươi nói sớm sau lưng ngươi có thánh giả chỗ dựa, ta còn sợ cái gì? Hắn vừa nói, một bên đưa đầu nhìn về phía trước. Đây là vị nào đại thánh? Khí tức này tốt thuần túy a. Hắn chưa nói xong, bàn tay khổng lồ kia thu hồi, hư không thế giới biến mất. Hắc Bát quanh người xiềng xích cũng vỡ nát. Một đường tiến lên, gặp phải cường giả càng ngày càng nhiều. Hắc Bát bực này bán thánh đều cố hết sức, Cũng may lúc này, bọn hắn đã đứng ở một tòa rộng lớn vách núi trước đó. Vách núi kia đen kịt, trên đó có một đóa màu đen kim liên, lập lòe kim quang. Đây chính là diệt thế kim liên sao? Hắc Bát nói nhỏ. Làm sao có thể? Mục Tiêu lắc đầu, thấp giọng nói, bực này thần vật, ngươi thấy đều là biểu tượng. Thế gian thần vật, nào có chân chính bản thể? Hắn lời vừa mới dứt, phía trước kim liên chậm rãi nở rộ. Kim liên một đạo trước thân ảnh đứng ở đó. Người rốt cuộc đã đến. Thân ảnh kia lên tiếng, nhìn xem Tử Thành. Đi theo Tử Thành sau lưng Mục Tiêu trừng to mắt. Cái này, ngươi, các ngươi đến cùng ai mới là thiên sư? Cái kia kim liên bên trên là người, đúng là cùng Tử Thành không khác nhau chút nào. Tử Thành nhìn xem người trước mặt, trong đôi mắt có xám đen âm dương ngư chuyển động. Đối diện người, trên người có tiên linh khí dâng lên. Lúc trước, chúng ta vốn có thể nhất thống hư không, sau đó vĩnh thế bất diệt, ngươi vì sao muốn chém ta? Hắc liên bên trên Tử Thành cắn răng, thấp giọng gào thét. Không có bản thể treo chống, ta liền xem như lại thế nào tu hành, cũng cuối cùng đạp không ra một bước kia. Đều là ngươi. Với anh, hắc liên nổ tung, đem chung quanh thiên địa bao trùm. Ta muốn luyện ngươi, từ đây ta mới là bản thể. Hắc liên bên trên thân ảnh gào thét, cuồng hống. Tốt. Tử Thành nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thân hình bắt đầu hư hóa. Ngươi thật muốn bị ta luyện hóa? Hắc liên thân trên ảnh sững sờ. Đúng vậy a. Tử Thành cười khẽ, thân hình cuối cùng giảm đi. Sau đó, một mảnh thế giới xuất hiện tại hắc liên bên trong. Tương đạo thần ma từ bên trong thế giới này đi ra. 3000 thần ma, diệt thế tái diễn, nguyên lai, like, như vậy Hắc Liên thân trên ảnh nhìn xem những thần ma này, chậm rãi mở miệng. Với anh, Hắc Liên nổ tung, toàn bộ thế giới hóa thành hư vô, sau đó một lần nữa hội tụ. Dòng sông thời gian xuất hiện, trong đó từng đạo hư ảnh đi ra. Thiên huyền thế giới, Lưu Vân nhà tranh trước đó, người mặc áo bào trắng từ thành đứng tại đó. Nguyên lai, like, đây mới là trong nội tâm của ta nhàn nhã nhất thời gian a đi vào nhà tranh, hắn đưa tay hạ xuống mấy cái đan dược đầu nhập hồ cá. Những cá chép kia tranh nhau đi đoạt đan dược, bọt nước văng khắp nơi. Ngồi tại hồ cá bên cạnh, Tử Thành trên thân tiên quang lượn lờ, phản phất hàng cổ không thay đổi. Hư không thế giới chỗ sâu, người mặc áo xanh Tử Thành bước ra một bước. "Băng Phong, ta tiếp ngươi về nhà." Võ đạo thế giới, Tử Thành thân hình rơi vào Minh Châu võ đạo quán trước cửa, trầm ngâm một lát, cười đẩy cửa ra. "Ta trở về." Băng Phong tuyết vực, Lạc Tuyết Tông, hóa phàm ở, Tử Thành phi thân rơi vào Lông Vũ Rơi giường bên cạnh. Tử Thành ca ca Lông Vũ Rơi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lông Vũ Rơi, nguyện ý theo ta đi, làm phàm nhân sao?" Lông Vũ Rơi đưa tay kéo lại cổ của hắn, sau đó nói khẽ, "Đi đâu?" Địa cầu. Tử Thành ôm Lông Vũ Rơi, thân hình khẽ động, tiêu tán tại chỗ cũ. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu Hoa Hạ Lan Nguyên Thị, ban thưởng biệt thự một tòa, tiền tiết kiệm 30 triệu. Hết chọn bộ chương 642 bản hoàn tất cảm nghị chương 642 bản hoàn tất cảm nghị khi đánh xuống hy vọng nhất trở lại lúc nào, ta bỗng nhiên nước mắt sập. Thật. Thời gian một năm, ta cùng Tử Thành, cùng đi qua vô số thế giới. Quay đầu nhìn lại, hay là cái kia cỏ nho nhỏ lư bên cạnh hồ cá an bình nhất. Hơn 300 cái cả ngày lẫn đêm. Ta đều coi là, chính ta chính là cái kia tiểu thiên sư. Cuối cùng tỉnh ngộ. Cố sự này không hoàn mỹ, phía sau kịch bản nói thật, đã sập. Ta toàn lực muốn giảng một cái tiểu thiên sư cố sự, cuối cùng, tiểu thiên sư trở về thế giới của mình, qua lên cuộc sống mình muốn. Bất kể như thế nào, cố sự này muốn có một kết thúc. Rất xin lỗi, ta không có đem cố sự này hảo hảo kết thúc công việc. Nói chút gì đi. Cảm tạ một mực làm bạn tư hiếu. Từ đầu tới đuôi, là các ngươi cho ta trèo trống. Đặt mua cũng tốt, khen thưởng cũng tốt, bỏ phiếu, bình luận, đổi đọc, gia nhập các bạn đọc, các ngươi tất cả duy trì, đều là ta một mực động lực kiên trì. Cố sự này hoàn tất, không phải nói gặp lại thời điểm. Sách mới ngộ tính mắt gấp, kiếm các xem kiếm 60 năm đã tuyên bố, là dùng tiểu hào phát. Hy vọng chúng ta tại người thiên sư này cung ly biệt, tại cái kia trong kiếm các gặp nhau. Ta y nguyên toàn lực viết cố sự cho các ngươi nhìn. Ta muốn ngồi tại Lưu Vân nhà tranh hồ cá bên cạnh, nhìn vân quyển vân thư. Ta muốn làm đầu kia cá bơi, bơi qua đông nam tây bắc. Sách mới, chờ các ngươi.